Chương 180, Hỗn Nguyên Đạo Kinh chương 180, Hỗn Nguyên Đạo Kinh tự mình tu luyện công pháp Tản Thiên được này, là hôm qua Trương Nghị tìm Thanh Hư đạo nhân nói. Nói thật, hắn muốn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao quyển công pháp này người sáng lập đều đã chết đã bao nhiêu năm, trời mới biết hắn lưu lại công pháp còn ở đó hay không. Chớ nói chi là ở giữa trải qua một trận đại hỏa, còn di thất qua một lần. Về phần Vấn Tiên Quan cùng Đạo Tiên Quan quan hệ, kỳ thật việc này còn muốn nói đến Vấn Tiên Quan tồn tại. Năm đó Đạo Tiên Quan xuống dốc về sau, Vấn Tiên Quan tổ sư liền trốn đi du lịch thiên hạ, về sau học có thành tựu liền tại Giang Dương Sơn nơi đây thành lập Vấn Tiên Quan. Thế là trước đó vài ngày Trương Nghị thật sự là ôm thử một lần tâm thái hỏi một chút, nếu không có, cùng lắm thì quay đầu tán công trùng tu. Bây giờ không nghĩ tới Vấn Tiên Quan thật đúng là cho hắn tìm được. Bất quá lúc gần đi, Minh Huyền đạo nhân vẫn là đem Thanh Hư đạo nhân lời nói đưa đến. Sư tôn nói, năm đó Hỗn Nguyên đạo nhân mặc dù học cứu tiên nhân, nhưng tự thân tiên phú có hạn, bộ này Hỗn Nguyên đạo kinh không bị hoàn thiện, quốc công nếu muốn tu hành vẫn là cẩn thận là hơn. Nghe vậy Trương Nghị có chút tiến lặng. Minh Huyền đạo nhân ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch. Nói đúng là, bộ công pháp kia phía sau đồ vật vẫn tồn tại lý luận giai đoạn. Nếu như nhớ không lầm, lúc ấy hoàng cung vị kia lão vương gia từng nói qua, Hỗn Nguyên đạo nhân cuối cùng tu vi là dừng ở võ thánh cảnh. Nói cách khác, bộ công pháp kia bên trong còn ghi lại lấy võ thánh phía trên đường. Ngoan ngoãn, lần này là thật đãi tới bà bối. Võ đạo chín cảnh, sau ba cảnh cơ bản một mực chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Nhưng bây giờ trên tay hắn tối thiểu nhất có một tia hy vọng. Thầy ta đa tạ tôn sư. Trương Nghị nói rằng, Minh Huyền đạo nhân một lần nữa đánh chắp tay sau đó mới rời khỏi. Chờ trong phòng chỉ còn lại hắn phía sau một người, Trương Nghị liền bắt đầu lật lên bộ này đạo kinh. Có nghe thiên địa có thưởng, vạn vật tuần lý. Khí dấu thái hư, huyền huyền có lượng. Trên đó thông hiểu minh, tiếp ngân hà chi tinh. Hạ sâu cửu u, hợp hoàng tuyển chi phách. Cổ vị tiên thần giả, chịu tượng chi hoa cũng. Ta không chấp hình hài chi vọng, độc tin đại đạo thật tồn. Phu thái cổ chi đạo, hỗn độn chưa mổ, âm dương chưa gáy, trạng minh mang, đức thuần túy. Đương thời chi đạo, tinh điểm cơ bản, vạn tượng xâm la. Lúc rời nói khác biệt, cho nên mạnh tên là Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên người, không phải cổ không phải nay, tức cổ tức nay. Nạp thanh chọc làm một thể, hàm cổ kim tại sát na. Chân khí qua lại, như xuân mây chi tản ra. Huyền cơ ẩn hiện, như trăng đêm chi tròn và khuyết. Tu đạo giả này, làm ngày mai đều lô đỉnh, thời gian đều tân hỏa, lấy chân ý làm dẫn, lấy tính mệnh là tuổi, luyện vô hình chi đan, chứng vô thượng chi tông. Kệ nói, cửa trước vốn không chìa, chân khí tự thông thần. Muốn cứu Hỗn Nguyên lý, trước bên cổ kim bụi lời nói này là Hỗn Nguyên đạo nhân tự thuật, đại khái ý tứ chính là thiên địa nhất là đặc biệt vận chuyển quy luật, võ đạo chân khí huyền chi lại huyền, bên trên có thể thông tiên thần, hạ có thể thông u minh, thời cổ truyền thuyết có tiên, ta không tin, ta lại tin thiên địa thật sự có nói, này thượng cổ chi đạo tại bây giờ khác biệt, cho nên ta gọi là Hỗn Nguyên. Tiên thần. Thượng cổ thật có tiên nhân. Xuyên biệt tới thế giới này cũng không phải một năm hai năm, rất nhiều thứ hắn tự nhiên có thể nhìn ra mánh khỏe. Tỷ như đại ngụy trước đó lịch sử liền cùng tuyệt tự như thế, đợi một chút lại liên lụy đến truyền thuyết. Còn có yêu tộc bên kia. Yêu tộc là thế nào tới, yêu tộc tu luyện ăn khớp chờ một chút. Tại nhân tộc bên này đều không có cái gì ghi chép. Yêu thánh về sau, tỷ như yêu thần những cái kia, liền cùng vũ phu thiên nhân như thế động một tí liền chạy lệnh tới truyền thuyết. Cho nên đối với tiên thần chi nói, Trương Nghị kỳ thật vẫn rất tin tưởng. Hắn thấy, liền nói trên đời này không có thần tiên, nhưng cũng hẳn là có cùng nó không sai biệt lắm tồn tại. Qua chương mở đầu chính là cơ sở tiên. Chủ yếu giảng chính là luyện khí, sau đó trúc cơ, lại sau đó chính là ngưng thần. Ngưng thần tiên, Trương Nghị cũng chỉ có thể xem hiểu một nửa. Bởi vì bộ phận sau liên lụy đến đại tông sư tu hành ăn cướp, dính đến cái gọi là tự nhiên pháp tắc. Hắn liền vật kia tiếp xúc đều không tiếp xúc qua, tự nhiên là không biết rõ. Cuối cùng hắn chỉ có thể mở ra hệ thống, nhường hệ thống đi giám định bộ công pháp kia. Phát hiện Hỗn Nguyên đạo kinh có thể lật đóng túc chủ trước mắt tu hành Hỗn Nguyên nhất khí quyết tốn hao 35 năm nội công tu vi. Ngưng thần tiên hỏi, đại tông sư, bộ phận dung hội quán thông cần 30 năm nội công tu vi, ngưng thần tiên về sau, tiểu thiên nhân, đại thiên nhân, không đề nghị trực tiếp tu hành, cần tiến hành sửa chữa bộ phận nội dung lại tiến hành dung hội quán thông, sửa chữa tốn hao 200 năm nội công tu vi, tông sư cảnh 200 năm. Đạt được hệ thống phản hồi, Trương Nghị kéo ra khỏe miệng. Gia hỏa này thật sự là đủ hắc. 35 thêm 200 năm, hắn đột phá tới đại tông sư cũng chỉ cần 120 năm mà thôi. Khẽ lắc đầu, Trương Nghị chỉ có thể trước khép lại Hỗn Nguyên đạo kinh. Giang Châu Cẩm Ý Liễu vệ tiên hộ sở đại lao. Dựa theo Trương Nghị bàn giao, chúc đạo cùng với trở lên tu vi đạo nhân bọn hắn đều lưu lại một mạch giam giữ tới trong đại lao, chờ Trương Nghị xử lý. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, Trương Nghị bước vào thiên hộ sở sau nhà. Đại nhân, Lý Chấn Giang liền vội vàng tiến lên cung kính nói, một cử động kia, nhường Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm cảm nhận được nguy cơ to lớn. Tiểu tử này, thật mẹ nó là kinh địch, liền ngươi sẽ liếm đúng không? Hai người ánh mắt cấp tốc lẫn nhau. Người đều ở bên trong. Trương Nghị hỏi. Lý Chấn Giang không chút nào biết, mình đã bị cô lập lúc này còn định mà nói, đều ở bên trong, chúc đạo cảnh 42 người, tông sư cảnh 5 người, đều bị đánh gãy gân tay gân chân, phong đan điển chân khí, chỉ đợi đại nhân thẩm vấn. Nghe vậy Trương Nghị hài lòng gật đầu, tiểu Lý, làm rất tốt, bản công vẫn là rất thưởng thức ngươi. Tào Hùng, Dương Sư Khiêm, he, đều là đại nhân vun trồng tốt. Lý Chấn Giang mặt cười cùng hoa cúc như thế. Trương Nghị khoát tay áo, đi, các ngươi ở chỗ này chờ lấy, mặt khác lại rút lui người ở bên trong, bản công muốn một mình cùng bọn hắn chờ chờ. Nghe xong lời này Lý Chấn Giang có chút do dự, đại nhân, những cái kia giang hồ phỉ nhân ngày bình thường ương ngạnh đã quen, một mình ngài chỉ sợ Lý Thiên Hộ, đây chính là ngươi không đúng. Không đợi hắn nói xong, Tào Hùng liền ngắt lời nói, đại nhân an bài như vậy tự có đạo lý của hắn, chúng ta làm theo chính là. Dương Sư Khiêm lúc này cũng đã một loại người từng trải dáng vẻ nói, đúng vậy à, không được hỏng đại nhân hào hứng. Dứt lời hai người bọn họ cũng không đợi Lý Chấn Giang mở miệng, trực tiếp một người mang lấy một bên cánh tay liền đem Lý Chấn Giang mang đi. Lúc gần đi Tào Hùng vẫn không quên đối với trong đại lao ngục tốt hô, các ngươi mẹ nó điếc, không nghe thấy đại nhân nói muốn chính mình chờ một lúc. Trong đại lao ngục tốt nghe xong lời này, vội vàng đứng xếp hàng đi ra ngoài. Cái này hai hàng Trương Nghị bật cười lắc đầu. Sau đó chờ hắn đi vào trong đại lao xem xét, phát hiện thiên hộ sở vốn là không tính rộng rãi nhà giam lúc này chất đầy người. Nguyên một đám người mặc đạo bào, khí tức hư nhược nằm rạp trên mặt đất hoặc là co quắp tại góc tường, tay chân nhiều ít đều dính lấy vết máu. Nhìn xem những người này, Trương Nghị chật chật cười nói, bên ngoài đều tại ăn Tết, giữ lại các ngươi chờ ở chỗ này cũng là lộ ra bản công không nể tình. Phi, triều đình nghiêm quyền, ngươi chết không yên lành. Khoảng cách Trương Nghị gần nhất một đạo nhân dùng mặt tựa ở trên cửa lao yếu ớt nói. Tiến đến trước, những người này ngay cả quần cộc tử đều mặt trong bên ngoài lật ra ba lần, lại thêm thượng đan điển chân khí bị phong. Cho nên Trương Nghị tự nhiên không sợ những người này còn thân dấu ám khí. Nghe vậy Trương Nghị cũng không tức giận, chỉ là đưa tay móc ra ba trụ mùi thơm ngát, một bên đảo đông đảo đạo nhân danh sách nói. Đều là người đáng thương, bản công xưa nay nhân thiện, không thể gặp người cơ khổ, còn sống cơ khổ chết vẫn như cũ cơ khổ, cho nên bản công liền tự tác chủ trương thương tiên ở trên. Hôm nay ta Trương Nghị cùng Trần Chỉ Thủy, Đồng Phụ Sinh, Triệu Hiểu Hành chương 181, cô độc năm mới chương 181, cô độc năm mới thương thiên ở trên. Hôm nay ta Trương Nghị cùng Trần Chỉ Thủy, Đồng Phụ Sinh, Triệu Hiểu Hành kết bái làm huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Trần Chỉ Thủy, thân thuộc, huynh đệ, Đồng Phụ Sinh, thân thuộc, huynh đệ, Triệu Hiểu Hành, thân thuộc, huynh đệ, còn thừa có thể kế thừa di sản, 53. Theo Trương Nghị vừa dứt tiếng, hệ thống phản hồi rất nhanh liền tới. Sau đó tay hắn nắm tú xuân đao mở ra một cái lại một cái cửa nhà lao đi vào. Phốc phốc phốc. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Mấy viên đại hào đầu người quần quần rơi xuống đất. Nóng quần quần máu tươi tung tóe tới bên cạnh người trên mặt. Những này đạo nhân đến tận đây mới hiểu được, Trương Nghị nói tới nhân tiện cùng lẻ loi hưu quặc là có ý gì. Bọn hắn một chút gấp, làm tử vong tới gần trước mắt, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là sợ hãi. Có thể làm sao đối mặt giống như sát thần Trương Nghị, bọn hắn khỏi phải nói phản kháng, chính là đứng lên cũng khó khăn. Đan điền bị phong, gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Bọn hắn hiện tại liền một phế nhân cũng không bằng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 3 năm nội công tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 20 lượng bạch ngân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, đang vân thê, thân pháp. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 5 năm nội công tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, bách linh hoàn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, ngoại đan tổng ký. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bên tai không dứt. Hiện tại Trương Nghị liền cùng cần mẫn khổ nhọc một năm trong ruộng lão nông như thế, không ngừng thu gặt lấy to lớn trái cây. Đừng có giết ta, ta còn hữu dụng, ta có thể nói cho ngươi có quan hệ vấn tiên quan một đạo nhân có quắp tại góc tường không ngừng cầu xin tha thứ. Không phải chờ hắn nói cho hết lời, Trương Nghị trực tiếp một đao bổ xuống. Sớm mẹ nó làm gì đi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 15 năm nội công tu vi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. 42 tên trúc đạo cảnh đạo nhân cùng 5 tên tông sư cảnh đạo nhân, tổng cộng 47 người toàn bộ chết tại dưới đao của hắn. Mà chuyến này thu hoạch, Trương Nghị cũng nói không lên tốt xấu. Tu vi phương diện được 117 năm, tăng thêm nguyên bản 23 năm, cũng là đầy đủ đột phá tới đại tông sư. Cái khác giống công pháp, đan dược, ngân lượng, thậm chí còn có nữ nhân cái yếm. Hắn chẳng thèm để ý xử lý xong những ngày sau, Trương Nghị quay người đi ra đại lao. Đại nhân, Lý Chấn Giang, Tào Hùng, Dương Sư Khiêm, Vương Tông Hổ bọn 4 người nhìn thấy Trương Nghị sau khi ra ngoài vội vàng nên đón tiếp lấy. Làm Lý Chấn Giang nhìn thấy Trương Nghị trong ngực không biết thế nào thế mà nhiều một cái gói nhỏ, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Về sau đem người làm đi vào lục soát cẩn thận một chút, đây là ta từ trên người bọn họ tìm ra tới đan dược cho thuộc hạ điểm một phần. Trương Nghị đem gói nhỏ ném tới. Hệ thống cho vật thật sẽ xuất hiện ở trên người hắn hoặc là phụ cận, công pháp là trực tiếp khắc ở trong đầu. Lý Chấn Giang sờ lấy bên trong bình bình lọ lọ dáng vẻ, trên mặt một hồi kinh ngạc. Thật là có. Không đúng, những người kia đều là hắn tự mình lục soát thân, làm sao lại? Quả nhiên là giang hồ lùn cọ lòng người xảo trá. Là ti trước sơ sót. Lý Chấn Giang đội vàng nhận sai nói. Trương Nghị tự nhiên không có ý trách cứ, hắn chỉ là thản nhiên nói, để cho người ta đem bên trong thu thập sạch sẽ. Nặng. Đưa mắt nhìn Trương Nghị bọn người sau khi rời đi, Lý Chấn Giang lập tức liền dẫn người đi vào trong đại lao. Khi thấy đầy đất thi thể máu chảy thành sông, hắn cũng là không có cái gì kinh ngạc chỗ. Dù sao trên đời này nào có chưa thấy qua người chết cẩm y liễu vệ, chỉ là những đạo sĩ kia trên thân thế mà còn ném đi mấy cái nữ nhân tiểu y thì hoặc cái hiếm, thậm chí còn có mấy cái dạy theo hoa. Lý Chấn Giang lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn này đồ chó hoang, MLGB đều muốn ngồi tù thế mà còn mang theo trong người nữ tử thiếp thân chi vật, thật mẹ nó đáng chết. Tiến đến mấy người, đem những này cẩu vật đưa đến ngoài thành chọn cái hố một mồi lửa đốt đi. Rời đi thiên hộ sở nhà môn sau, Trương Nghị đi tới phiên chợ bên trên, cảm thụ được chung quanh vui mừng không khí. Hắn bỗng nhiên hỏi, "Lão Tào, lão Dương, đi trước tại." Hai người vội vàng ứng thanh tiến lên. "Các ngươi những năm qua năm mới đều là làm sao sống?" Trương Nghị hỏi. Hai người đầu tiên là sững sờ. Sau đó Tào Hùng nói rằng, "Ti trước ban ngày cơ bản đều là trong nhà, tới ban đêm nếu có đồng liêu tới cửa, liền sẽ ra ngoài tụ họp một chút." Nghe vậy Trương Nghị nhìn về phía Dương Sư Khiêm. Dương Sư Khiêm vội vàng nói, ti chức cũng kém không nhiều. Nói như vậy cũng là ta chậm trễ các ngươi bồi người nhà. Trương Nghị nhịn không được cười lên nói. Nghe hai người này vội vàng nói, có thể ở chính đán bồi đại nhân, là ti chức vinh hạnh. Đúng vậy a, có thể đi theo đại nhân tả hữu, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Dương Sư Khiêm cũng vội vàng nói. Nghe vậy Trương Nghị lắc đầu, đi, đừng đuốt mình mợ, ta không có trách cứ ý của các ngươi. Như vậy đi, mấy ngày nay liền cho ngươi hai nghỉ, nên trở về đi bồi người nhà liền trở về bồi người nhà. Ngược lại mùng 7 trước đó, ta cũng không dự định đi. Hai người nghe nói, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cùng tình nói. Ti chức minh bạch. Cùng hai người phân biệt sau. Trương Nghị mang theo Vương Tông Hổ đi dạo hết phiên chợ, mua 5 cân mật tiểu cùng một chút gà vịt thịt dê dự định về công quán cũng tốt tốt hơn năm. Bao quát năm ngoái ở bên trong, trước kia ăn Tết hắn đều là tại Tây Bắc bồi tiếp An Thúc cùng tím còn có Vân Đệ bọn hắn ăn Tết. Năm nay tại Giang Nam, trở về khẳng định là không kịp. Bất quá cũng may có Vương Tông Hổ tại, hắn cũng không tính cô độc. Ban đêm, đầu nhi, rượu nóng tốt. Vương Tông Hổ ôm ba cái bình rượu đi tới. Trương Nghị ngồi xuống cho hắn cùng Vương Tông Hổ phân biệt rót một chén. Sau đó hắn bưng chén lên nói, năm nay để ngươi cùng ta hạ Giang Nam, cũng là vất vả ngươi. Nào có cái gì vất vả, đi theo đầu nhi ta có thể chưa nói tới vất vả. Vương Tông Hổ cười ngây ngô nói. Trương Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng. Chờ hai người đem rượu uống vào sau, hắn lúc này mới nói, quay đầu nghĩ biện pháp đem ngươi tu vi nói lại, không cầu một bước tới tông sư, tới trúc đạo cũng tốt. Dạng này ngươi tại Cẩm Y Liễu vệ chức vị cũng có thể đi lên vừa đi. Cái này ta biết, có thể ta thiên phú xác thực không được, quay đầu nếu không thử một chút đạo cơ đan. Vương Tông Hổ nói rằng. Trương Nghị lắc đầu nói, vật kia có thể không ăn sẽ không ăn, mặc dù không giống ngoại giới truyền như vậy mơ hồ, một quả đan dược nuốt vào liền có thể lập tức đột phá tới trúc đạo cảnh về sau lại không cao hơn một bước hy vọng, nhưng ăn vật kia căn cơ xác thực có hại, hơn nữa cũng không phải 100% có thể bước vào trúc đạo cảnh, cho nên rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nghe vậy Vương Tông Hổ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đông đông đông. Lúc này cửa gian phòng bị gõ vang. Hai người đồng thời nhìn về phía cổng. Trương Nghị ra hiệu Vương Tông Hổ đi mở cửa. Vương Tông Hổ đi tới cửa, mở cửa xem đồng hồ tỉnh có chút kinh ngạc. Vương huynh đệ, người tới chính là Lý Trấn Giang. Lúc này gia hỏa này trong tay còn cầm hai vỏ tử rượu cùng một chút thịt kho. Sao ngươi lại tới đây? Trương Nghị hơi kinh ngạc. Lý Trấn Giang sau khi đi vào, cầm trong tay rượu thịt buông xuống cười nói, thi chức chiếc kia tử cùng hài tử năm nay trở về nhà mẹ đẻ, cho nên chính đáng cùng ngày thi chức cũng là một người. Nghĩ đến đại nhân cùng Vương huynh đệ đều tại, cho nên thi chức đã có ra mặt dày không mời mà tới. Nghe vậy Trương Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng, đi, tới thì tới, ngồi xuống cùng uống điểm đông đông đông. Không đợi hắn nói xong, tiếng đập cửa lại vang lên. Chương 182, không cô độc năm mới chương 182, không cô độc năm mới trong phòng ba người đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái điểm này còn có ai đến? Vương huynh đệ. Vương Tông Hổ vừa mở cửa, biểu lộ lại lần nữa kinh ngạc. Bởi vì người tới chính là Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm. Hai người này một người xách theo rượu, một người xách theo thịt. Trong phòng Trương Nghị xem xét người tới, không khỏi sửng sở. Không phải khiến hai người trở về. Cùng hai người nhìn thấy trong phòng Lý Trấn Giang thế mà nhanh hơn bọn hắn một bước. Hai người không khỏi âm thầm bán thầm, tên chó chết này, quả nhiên là đại địch đã. Hai người ánh mắt giao lưu, rất nhanh mục tiêu đạt thành nhất trí. Rốt hắn. Tào Hùng cười hát nói, ti trước cùng nhà chúng ta trước kia tử mỗi năm cùng một chỗ ăn Tết đều ngán. Năm nay đại nhân thật vất vả đến Giang Nam một chuyến, làm sao có năm mới thời tiết nhường đại nhân một mình ăn Tết đạo lý. Ti trước cũng là như vậy. Dương Sư Khiêm theo sát lấy nói. Nghe vậy Trương Nghị lắc đầu, tính toán, đến đều tới, cùng một chỗ tiến đến uống chút. Ti trước tuân lệnh. Hai người xách theo rượu thịt vui cười tiến đến. Hổ tử, nâng cốc âm lại. Trương Nghị nói rằng. Vương Tông Hổ tiếp nhận hai người vào rượu, trong tay còn cầm Lý Trấn Giang mang tới rượu. Không phải chờ hắn mở rộng bước chân. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này trong phòng tất cả mọi người mở bức. Tình huống như thế nào? Còn có người. Cái điểm này còn có ai có thể đến? Cũng không thể là Giang Châu những cái kia quan văn A. Bí mật tiếp xúc Cẩm Y Liễu vệ, trừ phi bọn hắn nguyên một đám đầu óc có cua không có ý định làm quan. Lao Tào, đi mở cửa. Vương Tông Hổ hai tay cong chiếm, Trương Nghị chỉ có thể nhường Tào Hùng đi mở cửa. Tào Hùng đi tới cửa mở cửa xem xét, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ai vậy? Trương Nghị hỏi. Tào Hùng tránh ra cái kia dày rộng dáng người. Chỉ thấy đứng ở cửa ba người. Thẩm Thanh Vân, Vân Hoành còn có Tư Đồ Nguyệt. Nhìn thấy ba người này, Trương Nghị cũng ngộng. Thẩm Thanh Vân tới chỗ này, hắn còn có thể nghĩ đến thông. Dù sao người ta vốn là Giang Châu người. Có thể Vân Hoành cùng Tư Đồ Nguyệt là tình huống như thế nào? Một cái phụ mẫu khỏe mạnh, một cái sư phụ cũng ở bên người. Đầu năm mùng 1 không bồi trí thân, đến hắn chỗ này làm trợ tử. Huynh trưởng. Vân Hoành chào hỏi. Trương Minh. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy cũng không khỏi vì đó sững sờ. Về phần Tư Đồ Nguyệt, thì có chút túi đầu không nói một lời. Cũng không biết là nhìn thấy nhiều người như vậy, đồng nhiên thật không tiện hay là sao, chỉ là xách theo trong tay điểm tâm lặng lặng đứng tại cổng. Nhưng Tào Hùng mời ba người sau khi đi vào. Trương Nghị một hồi dở khóc dở cười, nói một chút ba người các ngươi tình huống như thế nào. Gần sang năm mới không ở nhà thật tốt đợi, đến ta chỗ này làm gì? Vân Hoành cười hắc hắc dẫn đầu nói, huynh trưởng độc thân tại Giang Nam, gần sang năm mới ta đây không phải sợ ngươi cô đơn. Dứt lời hắn lại quét chung quanh một vòng nói, bất quá xem ra tựa như là ta nghĩ nhiều rồi. Trương Nghị than nhỏ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ta cùng vị này Vân huynh đệ ý nghĩ không sai biệt lắm. Sợ Trương huynh ngươi cô đơn, nhưng hiện tại xem ra ngươi đây. Không chờ Thẩm Thanh Vân nói xong, Trương Nghị lại nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt mang hai có chút phím hồng, đem trong tay điểm tâm hộp để lên bàn. "Sư tỷ, ta để cho ta tới." "Sư tỷ?" "Lại là Vân Hoành lão nương." Trương Nghị nhìn về phía Vân Hoành. Vân Hoành có chút chột dạ nói, "Mẹ ta đây không phải sợ chị dâu nàng cô đơn đi ngậm miệng." Nghe được gia hỏa này lại là há miệng chị dâu ngậm miệng chị dâu, Trương Nghị cũng có chút đau đầu. Một bên Lý Chấn Giang dường như nhìn ra mánh khóe, đối với Tào Hùng nhỏ giọng nói, "Đại nhân, vị cô nương này, chẳng lẽ Tào Hùng lườm gia hỏa này một cái, không nói chuyện. Để ngươi biết, lão tử còn thế nào xung xoe." Mà hắn bộ dáng này rơi vào Lý Chấn Giang trong mắt nhưng lại là một cái khác ý tứ. Gia hỏa này trong nháy mắt liền não bổ một cái cầu hết thoại bản. Dân gian hiệp nữ, Lý Chấn Giang không biết rõ Tư Đồ Nguyệt thân phận, cùng đương triều quốc công yêu hận tình kỷ. Đến đều tới, đầu năm mùng 1, Trương Nghị cũng không thể trực tiếp đổi người đi thôi. Cho nên trong phòng tăng thêm hắn hết thảy 8 người trực tiếp ngồi một bàn. Có đương triều quốc công, có cẩm y liệp vệ, có giang hồ hiệp khách, có tông môn đệ tử. Nhóm này hợp thật đúng là quái. Trận này rượu một mực uống đến đêm khuya, Tư Đồ Nguyệt là cái thứ nhất đi. Dù sao nàng tới mục đích chính là đưa ăn. Hơn nữa một đám đại nam nhân cùng một chỗ, nàng một cái nữ hài tử. Coi như giang hồ nhi nữ lại thoải mái, cũng không có khả năng cùng cậu thả các lao ra như thế ôm vỏ rượu đủ rượu. Những người còn lại bên trong, Thẩm Thanh Vân là cái thứ nhất say ngã. Giang hồ đại hiệp so với người bình thường tự nhiên tiểu lượng không kém. Thế nhưng không nhìn đang ngồi đều là người nào. Trương Nghị địa vị cao nhất, không ai dám rót rượu, muốn uống liền uống không muốn uống ai cũng không dám nói cái gì. Dương Sư Khiêm, Tào Hùng, Lý Chấn Giang, hai cái cẩm y liễu vệ thiên hộ một cái phó thiên hộ, không có chút rượu lượng có thể ngồi vào bây giờ vị trí. Vương Tông Hổ xuất thân Tây Bắc, từ nhỏ đã uống vào liệt tiểu lớn lên, giang nam mật tiểu với hắn mà nói liền cùng uống nước như thế, lại thêm hắn là ở đây trong mọi người cùng Trương Nghị quan hệ người thân nhất người. Cho nên ngoại trừ Vân Hoành cùng Thẩm Thanh Vân, cũng không người dám tùy ý loạn rót. Mà Vân Hoành cả ngày lưu luyến phong nguyệt nơi trốn, thân thể chính là thời kỳ đỉnh phong, không cần chân khí khu trừ cồn, đơn đụng rượu lượng, hắn thật đúng là không thể so với ba cái kia kém bao nhiêu. Thẩm huynh, Thẩm đại hiệp. Vân Hoành lung lay Thẩm Thanh Vân, phát hiện ra hỏa này ghé vào trên mặt bàn, là thật say ngã. Hắn cười ha ha một tiếng lại tìm những người khác uống. Đầu Nhi, khuyên rượu. Vương Tông Hổ lúc này bỗng nhiên nói. Nghe vậy Trương Nghị cũng uống có chút cấp trên, nhưng đầu óc coi như tinh tưởng, lập tức liền biết cái này cờ hàng đánh cái gì ý nghĩ xấu. Thế là hắn dứt khoát bỏ đi phía ngoài trường bảo nói. Vậy thì khuyên rượu. Nghe này Vương Tông Hổ lúc này dùng đũa gõ lên chén, một bên chỉ huy giàn nhạc một bên hát Tây Bắc dân dao. Bốn người khác nghe được say sưa ngon lành. Vân Hoành nhất thời tới hào hứng, vương chén lên thì gia nhập vào trong đó. Ba người các ngươi tới hay không, Kim Thượng tại Tây Bắc cùng ta ở lúc ấy, thật là hai ba lần liền học được, quay đầu nếu là đi kinh thành, các ngươi cũng đừng như xe bị tổ xích. Nghe xong lời này, ba người lập tức hưng phấn. Vương chén lên, mặc kệ có thể hay không, có hay không này thiên phú, đều đi theo Trương Nghị cùng một chỗ nhảy dựng lên. Một đêm này, là Trương Nghị tại Giang Nam qua cái thứ nhất năm mới. Đồng thời cũng là rời nhà ở bên ngoài qua cái thứ nhất năm mới. Trường An, phong tuyết che trăng sáng. Thân làm đại càn đế đô, ban đêm Trường An tự nhiên càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Đông cung, Lý Trinh đang ngồi ở ngự án trước cho Trương Nghị viết tự tay viết thư. Một bên Phùng Đĩnh cẩn thận hầu hạ, không dám chậm trễ chút nào. Mà lúc này ngoài cửa lại đi tới một vị tuổi trẻ nữ tử. Điện hạ còn chưa ngủ. Nàng này tên là Công Tôn Tiểu Cát, là Công Tôn chị muội muội. Trước kia liền cùng Lý Trinh nhận biết, chỉ là hai người thân phận địa vị cách xa cho nên một mực không có cái gì duyên phận. Cho đến 1-2 tháng trước, Lý Trinh tuyệt phi, Công Tôn Tiểu Cát mới lấy hết dũng khí và cùng đi gặp Lao Thái phi. Bởi vì Lý Trinh không muốn Đậu Thị nhúng tay mình sự tình, cho nên chuyển ra hậu cung duy nhất Lao Thái phi. Hiện tại Đậu Thị mặc dù tên là thiên tử, nhưng trên thực tế chính là bị giam lỏng tại Ngọc Hương Điện phế nhân, Lao Thái phi 80 lại 6, lớn tuổi nàng một chút. Nàng cho dù có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén. Tại Lao Thái phi để cử hạ, Lý Trinh vui vẻ bằng lòng, sau đó lại tuyển hai tên chắc phi, mới khiến cho chí thánh 13 năm bên trong cuối cùng một trận Đông cung tuyển phi kết thúc mỹ mãn. Chương 183, Lý Trinh hiền nội trợ chương 183, Lý Trinh hiền nội trợ huynh trưởng thân khải nhìn thấy nội dung trong thư, Công Tôn Tiểu Các dịu dàng cười một tiếng, điện hạ là viết cho dự quốc công. Đối với Lý Trinh cùng Trương Nghị quan hệ, Công Tôn Tiểu Các thân làm Công Tôn chị muội muội tự nhiên tin tưởng. Càng là minh bạch vị này dự quốc công tại Lý Trinh trong lòng phất lượng, cho nên trong lời nói đối Trương Nghị xưng hô tự nhiên không dám thất lễ. Đúng vậy à, huynh trưởng đi Giang Nam, liền ăn Tết cũng không thể về nhà, ta cái này làm đệ đệ cũng chỉ có thể viết thư ân cần thăm hỏi hắn. Lý Trinh tự giải nói. Nghe vậy Công Tôn Tiểu Các trấn an nói, dự quốc công là thay điện hạ làm việc, vì nước hiệu chung, điện hạ không nên tự trách. Ta không có tự trách, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, cái này năm mới chưa thể cùng huynh trưởng cùng một chỗ tại Trường An qua mà thôi. Lý Trinh lắc đầu bật cười nói, loại kia dự quốc công hồi kinh, điện hạ lại đi đền bù chính là. Công Tôn Tiểu Các một bên thay Lý Trinh nắn vai vừa nói. Lý Trinh tựa ở Công Tôn Tiểu Các trên thân, hỏi, ngươi cảm thấy ta cho huynh trưởng vị kia thúc thúc phong cái gì tước vị tốt? Điện hạ nói là vị kia cẩm y liễu vệ tổng kỳ đối an. Công Tôn Tiểu Các hỏi. Lý Trinh nhắm mắt gật đầu. Công Tôn Tiểu Các đề nghị, an có an khang, tĩnh bình chi ý, Tây Bắc đã có võ an hầu, hơn nữa còn là dòng họ, điện hạ như muốn phong tước, lấy an liền không thể lại liên quan võ, hơn nữa đái tổng kỳ không có công văn mang theo, phong tử hoặc nam lại quá mức hẹp hòi. Không bằng phong bá như thế nào, về phần phong hào liền lấy an bình, bình an như thế nào? Nghe vậy Lý Trinh mở mắt ra nắm nuốt Công Tôn Tiểu Các cái cằm cười nói, an bình bá. Nương tử thông minh cùng ý ta vừa vặn tương hợp. Công Tôn Tiểu Các mỉm cười. Lý Trinh lúc này cầm lấy bút sau nói, tốt, nếu như thế kia cho huynh trưởng tím lại ban thưởng tam phẩm tục nhân. ngày đó chi công lại thêm lần này giang nam chi hành, cũng không tính bạc đãi huynh trưởng. Sau lưng Công Tôn Tiểu Các nghe được kinh hãi, tuy nói ở trong đó cũng có Trương Nghị còn quá trẻ nguyên nhân, nhưng lần này tức vị nói thưởng liền thưởng, thật đúng là trọng thưởng. Xem ra nàng vẫn còn có chút coi thường vị kia dự quốc công cùng trước mắt vị này thái tử điện hạ quan hệ thân mật trình độ. Tháng riêng mùng 2, Lý Trinh cũng khó nghỉ được mấy ngày. Tuy nói từ lúc Đậu Thị bị giam lỏng về sau, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi nhìn xem Đậu Thị, nhưng gặp mặt sau, cuối cùng là lại không ngày xưa mẹ hiền con hiếu cảnh tượng. Tháng riêng lớp 10, không đại sự xảy ra, tất cả như cũ. Tháng riêng mùng 4, tháng riêng đầu năm, mùng 6, mùng 7. Ngày hôm đó Phùng Đĩnh mặt mũi tràn đầy kích động trở về bẩm báo, "Lục lang, đại hỉ a." Lý Trinh đứng người lên hỏi, "Huynh trưởng trở về?" Phùng Đĩnh lắc đầu nói, "Dự quốc công còn chưa trở về, nhưng Giang Nam Bạc đưa tới." Nghe vậy Lý Trinh có chút thất lạc, "Giang Nam Bạc, ta đã sớm biết được. Ngươi đi tìm Tả tướng, nhường hắn dẫn người đem kia mấy thuyền bạc điểm một phần." "Không phải mấy thuyền?" Phùng Đĩnh kích động nói. Lý Trinh lông mày cau lại. Phùng Đĩnh vội vàng nói, "Là dòng giá 18 thuyền." Lý Trinh sững sờ. Phùng Đĩnh nói tiếp, "Trương An Độ khẩu phụ trách kiểm tra thực hư quan viên nói, trong đó có 14 thuyền là hiện ngân, mỗi thuyền 100 vạn lượng. Còn lại 4 thuyền đều là đồ cổ ngọc khí tranh chữ, lão nô xem chừng hẳn là có ít nhất 5-600 vạn tả hữu." Nghe vậy Lý Trinh trực tiếp ngậm. "Không phải 8 triệu lượng hiện ngân, là 14 triệu. Lại thêm những cái kia đồ cổ ngọc khí tranh chữ, xem chừng hẳn là siêu 2000 vạn hai đi. Thế ra hiện tại như thế phỉ, trực tiếp vượt qua quốc triều nửa năm thu thuế." Nói thật bị Trương Nghị xử lý những cái kia thế ra nếu là biết Lý Trinh nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ bị trực tiếp khí theo vách quan tài bên trong nhảy ra. "Phỉ? Vậy cũng không phỉ. Đàm Châu Vĩnh Điền phủ, Tây Hà Thanh Tuyển phủ, Giang Châu Lan Sơn phủ. Vậy cũng là Giang Nam đủ, Lương, Nô, Trần, Tống, Ngụy, cái này mấy nhà số lượng không phát hơn Dương coi là tốt mấy chi bên cạnh mạch. Còn chưa kịp trả lại tông ra, trước hết bị Trương Nghị cho chết đấy. Bọn hắn không phải chết oan. Điện hạ, hình bộ thượng thư cầu kiến. Hộ bộ thượng thư cầu kiến lại bộ thượng thư cầu kiến điện hạ, Tả tướng cầu kiến." Ngay tại Lý Trinh cùng Phùng Đĩnh nói chuyện lúc, ngoài điện lập tức chạy vào mấy cái tiểu hoàng môn nội vã bẩm báo nói. Nghe này Lý Trinh một hồi dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này, thật sự là so mũi chó còn linh. Nghe bị liền đến. "Tiên." Lý Trinh thản nhiên nói. Lời nói phân hai đầu. Trương Nghị bên này, mùng 2 qua đi, hắn vẫn tại bế quan. Nhằm vào trước mắt hắn trạng thái, kỳ thật hắn cũng có chút do dự. Bởi vì tu vi vừa đủ đột phá tới đại tông sư, cho nên đổi công pháp và đột phá tu vi chỉ có thể hai chọn một. Đột phá tới đại tông sư, không có cách nào đổi công pháp, đổi công pháp lại không có cách nào lập tức đột phá tới đại tông sư. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng một cái vẫn là lựa chọn đột phá. Bởi vì, bảo mệnh quan trọng. Tuy nói hiện tại tông sư tu vi tại toàn bộ trên giang hồ đã coi như là cao thủ cấp độ này tồn tại, nhưng một khi đối đầu những tông môn kia lão tổ, hoặc là thế lực cao cấp trưởng giáo còn chưa đủ nhìn. Người ta nhà nào bên trong không có một tôn võ thánh lão tổ trấn chẳng tử? Cái nào trưởng giáo không phải đại tông sư tu vi? Cho nên một v một đối đầu, hắn vẫn còn có chút không có sức. Về phần đổi công pháp, ngược lại Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết còn đủ trèo chống hắn đột phá tới đại tông sư. Cùng lắm thì về sau lại nghĩ biện pháp nhiều hơn thu hoạch một chút nội công tu vi, lãng phí không liền lãng phí không. Dù sao cũng so mất mạng mày a. Đại nhân, cái này đều ngày thứ năm, thế nào còn không thấy đi ra? Các ngươi nói đại nhân có phải hay không muốn đột phá? Mặc dù đại nhân thiên phú dị bẩm, ta cũng không muốn nói cái gì ủ rũ lời nói, nhưng từ xưa đến nay như đại nhân như vậy tuổi trẻ tông sư đã là khó được có thể đếm được trên đầu ngón tay, đột phá tới đại tông sư. Chỉ sợ nói được chỗ này, Tao Hùng không có tiếp tục nói nữa. Dương Sư Khiêm cùng Lý Trấn Giang tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Bởi vì bàn luận tu vi, Dương Sư Khiêm vốn là tông sư cảnh vũ phu, cho nên càng rõ ràng hơn, tu vi đến một bước này, đã không phải là đơn thuần dựa vào thiên phú cứng rắn chồng, mà là muốn giảng nội tính, bộ đàm duyên, giảng tích lũy. Ba thiếu một thứ cũng không được. Quân không thấy, cổ kim qua lại nhiều ít võ đạo thiên tiêu đều kẹt tại tông sư cảnh thế nào đều lên không đi. Cũng có người có tài nhưng thành đạt muộn, tu luyện tới tông sư có thể muốn tốn hao 100 năm, nhưng theo tông sư bước vào đại tông sư có khả năng chỉ cần 1-2 năm. Mà như Trương Nghị như vậy, không đến 20 tuổi tông sư, trên giang hồ không phải là không có. Thì như Vấn Tiên Quan nhỏ đạo quân Minh Huyền, 19 tuổi tông sư. Cổ Thiên Tự bị kia Phật tử, 18 tuổi tông sư. Có thể đột phá tới đại tông sư, cũng không phải là càng trẻ càng có ưu thế. Vương huynh đệ, ngươi cùng đại nhân lâu nhất, ngươi trước kia gặp qua đại nhân có như thế tình huống? Dương Sư Khiêm tròng mắt đi lòng vòng lôi kéo Vương Tông Hổ hỏi. Vương Tông Hổ trong ngực ôm linh tước, tựa ở trên ván cửa lắc đầu, trước kia Đầu Nhi đừng nói bế quan, ngay cả luyện công cũng rất ít luyện công. Hơn nữa ta một mực không có cảm thấy Đầu Nhi thiên phú có bao nhiêu. Dù sao năm trước hắn vẫn là tiên tiên đâu, năm ngoái cũng chỉ là trúc đạo. Nghe vậy ba người lập tức trầm mặc. Năm trước tiên tiên, năm ngoái trúc đạo. Năm nay tới tông sư, hiện tại lại một bộ muốn đột phá tới đại tông sư tư thế. Thật sự một năm một cảnh giới. Cái này gọi không có nhiều thiên phú. Đây là mẹ nó cái gì yêu nghiệt thiên phú. Và anh, ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, một cỗ khí lãng đột nhiên từ Trương Nghị chỗ gian phòng đẩy ra. Phanh phanh phanh. Toàn bộ công quán bên trong, tất cả cửa sổ cùng nhau bị thổi ra. Ba người một hồi lảo đảo thiếu điều bị thổi ngã. Một lát sau chờ ba người lấy lại tinh thần, cùng nhau nhìn về phía Trương Nghị chỗ gian phòng. Chỉ thấy một cỗ kim quang từ hắn thiên linh phía trên bắn ra, dần dần ngưng tụ thành hình, tựa như một đầu kim long. Đôn đốt. Một giây sau ngoài cửa sổ bầu trời lại vang lên trời nắng hạt lôi. Một nháy mắt toàn bộ Lan Sơn phủ bách tính đều bị hấp dẫn lực chú ý cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Chương 184, bước vào đại tông sư chương 184, bước vào đại tông sư cái kia đạo tự trương nghị thiên linh xông ra ác giao hư ảnh, mới đầu chỉ có dài 3 thước ngắn, lại mang theo đường hoàng to lớn, trấn áp bát hoang uy nghiêm. Nó ngẩng đầu trường âm, cũng không phải là chân thực long âm, mà là một loại trực tiếp vang vọng tại tất cả Lan Sơn phủ sinh linh sâu trong linh hồn đạo âm vang mình. Chỉ một thoáng, toàn bộ Lan Sơn phủ trên không, gió nổi mây phun. Vô biên thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy khổng lồ, bao phủ toàn thành, trung tâm chính là công quán trên không. Vòng xoáy bên trong, không còn là đơn thuần lôi quang, mà là bắt đầu diễn hóa xuất đủ loại dọa người cảnh tượng. Có nguy nga sông núi hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, có trào lên giang hà huyễn tượng ngang qua trời cao, càng có ngàn vạn thiết kỵ sát khí ngưng kết thành quân trận, cùng kia kim long hư ảnh hô ứng lẫn nhau. Đây chính là trương nghị đạo, dung hợp đại càn một tia quốc vận, gánh chịu sơn hà xã tắc chi trọng, binh gia sát phạt chi cháy mạnh, nhân đạo trật tự chi nghiêm làm một thể chí thánh chi đạo. Làm ác giao chiếm cứ, sơn hà hiển hóa, trương nghị võ đạo bên trong đầu kia ác hổ lại xuất hiện tại đỉnh núi. Ác hổ ngửa mặt lên trời thét dài, cái này một giao một hổ bắt đầu cùng thiên địa pháp tác sinh ra cộng minh. Giang giác, ầm ầm, thiên khung phía trên không còn là đơn nhất hạt lôi, mà là nghìn vạn đạo kim sắc lôi đỉnh từ cái này tầng mây vòng xoáy bên trong bắn ra. Những này lôi đỉnh cũng không phải là tùy ý đánh rớt, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, một chút lại một chút rơi xuống kia một hổ một dao phía trên. Loại cảm giác này thật giống như kia ác dao muốn hóa rộng, kia ác hổ muốn thêm cánh phi thăng đồng đạo. Công quán bên trong, Vương Tông Hổ bọn người đã sớm bị kia vô hình mà bàng bạc uy thế ép tới quỳ một chân trên đất, không thể động đậy, trong lòng chỉ có vô biên kính sợ. Đột phá tới đại tông sư động tĩnh lớn như thế, Lý Chấn Giang trong lòng không hiểu hỏi: Ta hung mắng, ta mẹ nó chỗ nào biết? Triều đình đã nhanh 30 năm không có từng sinh ra mới đại tông sư, ta 15 tuổi lúc từng thấy tận mắt ngải xoáy bước vào đại tông sư lúc cảnh tượng, ngay lúc đó cảnh tượng cũng rất hùng vĩ, trong quân bạn người trong lòng đều dường như đè ép một khối đá, có thể vậy cũng không bằng hôm nay đại nhân như vậy hùng vĩ. Dương Sư Khiêm lúc này nói. Nghe vậy Lý Chấn Giang vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía buồng trong phương hướng. Gian phòng bên trong, Trương Nghị ngồi xếp bằng thân ảnh đã bị cái kia đạo ác giao hư ảnh toàn bộ bao trùm. Kia ác giao quay quanh tại quanh người hắn, đầu thuần luồng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền tựa như cái này ác giao đúng như một đầu vật sống đồng dạng. Giống. Coi như lúc này, một tiếng hổ khiếu vang lên. Trương Nghị sau lưng liền cùng ảo thuật như thế, đụng tới một đầu ác hổ, cao 2-3 mét lớn. Một hổ một dao gặp mặt trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ. Một màn này trực tiếp đem trong phòng mấy người nhìn trợn tròn mắt. Đây không phải là đại nhân hai loại thế, bọn hắn thế nào đấu nhau? Lý Chấn Giang cả kinh nói. Tao hung lúc này cũng ngộng, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Trương Nghị lông mày cau lại, trên trán bắt đầu sinh đổ mồ hôi. Hệ thống thật sự là quản giết không còn trôn. Cho nội công tu vi thật sự là thuần túy cho nội công tu vi, đột phá vẫn là phải dựa vào hắn chính mình. Chưa đặt chân đại tông sư lúc, hai loại thế còn vẫn có thể chung sống hòa bình. Có thể bước vào đại tông sư sau, hai loại thế lại chiến đấu cùng một chỗ, nhất định phải phân cao thấp. Đơn giản mà nói chính là võ đạo ý chí chỉ có thể có một cái, liền cùng người ý thức như thế, hai cái đây không phải là tinh thần phân liệt. Bởi vậy cái này một dao một hổ mới đấu cùng một chỗ, nhất định phải điểm chủ thứ đi ra. Thế là liền có như thế một màn. Trong phòng Trương Nghị khoanh chân ngồi trên giường êm, bên cạnh một dao một hổ hư ảnh chiến đấu. Ngoại giới, tầng mây hạn lôi cuồn cuộn, ngẫu nhiên vang lên dao hổ gào thét thanh âm. Một màn này trực tiếp làm tất cả mọi người tâm thần bất an. Không bao lâu, Lan Sơn phủ đồng chi, nguyên bản chi phủ cùng đồng chi đều lệnh, cái này tạm thời điều tới, liền mang theo người đến đây. Nhưng đến địa phương xem xét trong phòng là điệu bộ này, lúc này liền ra lệnh tất cả mọi người lui ra phía sau. Từ nói, quân tử cố cùng, tiểu nhân nghèo tư làm vậy theo Lan Sơn phủ đồng chi tiếng nói rơi xuống, một cỗ đặc biệt hạo nhiên chi khí trong nháy mắt phong bế toàn bộ công quán. Trong phòng Tào Hùng bọn người thấy thế, trong lòng kinh ngạc. Sớm nghe nói mới tới vị này Lan Sơn phủ đồng chi không tầm thường, nhưng không nghĩ tới lại là như thế không tầm thường. Nhìn đối phương tuổi tác cũng không nhỏ, làm quan ít ra 10 năm. Văn đảm chưa từng bị long đong không nói, văn đạo tu vi thế mà còn như thế cao, đơn thuần khí đoán chừng đều nhanh gặp phải võ đạo tông sư. Loại người này ở quan trường, thật đúng là bỏ cạp kéo ba phần độc nhất. Trong phòng, Trương Nghị trong thức hải đang trải qua nghiêng trời lệch đất thủy biến. Kia ác giao mặc dù từ hắn võ đạo mà sinh, nhưng lại bởi vì đại càn quốc vận mà ngưng. Hiện tại cùng tự thân vốn có võ đạo ý chí sinh ra va chạm, giống như thủy hỏa chạm nhau, lẫn nhau không cho đồng dạng. Loại tình huống này kéo dài đến gần nửa cách giờ. Một giao một hổ lúc này mới sản sinh biến hóa. Giao hổ mặc dù vẫn tại chiến đấu, nhưng lẫn nhau trên người thế mà bắt đầu giao hòa. Nhất thời long hổ giao hối, ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Lại sau nửa cách giờ, kia một giao một hổ cuối cùng hóa thành một đạo kim mang như là một quả cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng, trốn vào Trương Nghị thiên linh. Chỉ một thoáng Trương Nghị đỉnh đầu kim quang đại phóng, như là một cái hạch tâm, điên cuồng hấp thu, phân tích, dung hợp từ thiên địa ở giữa vọt tới lực vô hình. Lập tức một bức kỳ lạ cảnh quan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một vệt bóng cây xanh râm mát thế mà trống rỗng xuất hiện ở Trương Nghị thành bảng bán thấp phía trên. Cửa sổ bốn hoa, càng là hương thơm một phía. Khô một phùng xuân, khởi tử hồi sinh. Dương Sư Khiêm con ngươi hơi co lại, đại tông sư pháp tắc chi lực đại tông sư đến một bước này đã coi như là siêu phàm nhập thánh, chân chính cùng người bình thường khác biệt. Mặc dù không có tu tiên giả khoa trương như vậy, nhưng thân làm đại tông sư vũ phu, nhường một đoạn nước sông đảo lưu, khô một phùng xuân vẫn là dễ như trở bàn tay. Đại tông sư, cuối cùng thành. Trương Nghị cảm thụ được thể nội trào lên cùng thiên địa pháp tắc nước sữa hòa nhau toàn bộ lực lượng mới, cùng trong linh hồn kia một đạo độc nhất vô nhị long hổ giao thái chi tượng, hắn chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức. Khí tức này ly thể trong nháy mắt, lại hóa thành một đạo nhỏ bé luồng khí xoáy, xoay quanh một lát mới chậm rãi tiêu tán, ẩn chứa trong đó nhàn nhạt pháp tắc dư vị, nhường ngoài cửa Vương Tông Hổ ba người toàn thân rung động, được ích lợi không nhỏ. Khi hắn nhìn về phía ngoài phòng, phát hiện trong trong ngoài ngoài thế mà bu đầy người. Hắn lúc này đứng dậy đi ra. Ngược lại để các ngươi bị sợ hãi. Trên người kia cố để cho người ta thở không nổi uy áp biến mất, lúc này Tào Hùng mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân thần uy, ti chức chúc mừng đại nhân bước vào đại tông sư, trên võ đạo tiến thêm một bước. Lý Chấn Giang giá hỏa này tận dụng mọi thứ vớt ngông ngựa nói. Nghe vậy Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm trong lòng thương tiếc. Chính mình cái này du một đầu, làm sao lại chậm một bước? Đáng đời cả đời làm tiên hộ. Bất quá khi bọn hắn lại nhìn về phía Trương Nghị lúc, nguyên một đám nội tâm lại nhịn không được kích động. Không đến 20 tuổi đại tông sư a lật ra toàn bộ giang hồ sử. Không, toàn bộ đại càn sách sử, đại hạ sách sử, đại diễn sách sử, đại ngụy sách sử. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua như vậy tuổi trẻ đại tông sư. Loại này đuổi, đồ đần mới không ôm. Liền trước mặt mọi người người nhao nhao khen tặng Trương Nghị lúc. Dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Sau đó chỉ thấy một vị người mặc lục phẩm quan y nam tử đi tới. Hạ quan Lan Sơn phủ Ninh Cố gặp qua Dự Quốc công. Mới tới Lan Sơn phủ đồng chi. Chương 185, tha cố. Lại một cái ngoan cố. Chương 185, tha cố. Lại một cái ngoan cố. Trương Nghị ánh mắt bình tĩnh quét về phía vị này không mời mà tới tân nhiệm đồng chi. Ninh Cố ước chừng 40 hứa tuổi, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài, quan bào giặt hồ đến thẳng, giữa cử chỉ mang theo vài phần người đọc sách cứng nhắc cùng quan lại địa phương đặc lưu uy nghiêm. Hắn không mình hành lễ dáng vẻ tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ, nhưng có chút nâng lên dưới mí mắt, ánh mắt lại cũng không hoàn toàn kính cẩn nghe theo, ngược lại lộ ra mấy phần xem kỹ cùng mịt mờ cứng ngạnh. Hóa ra là Ninh đại nhân, tân nhiệm đồng chi, còn chưa chúc mừng. Trương Nghị ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hạ quan sợ hãi. Ninh Cố lại vái chào, lập tức ngồi dậy. Thanh âm rõ ràng lại mang theo một loại nào đó tận lực không tiêu ngạo không tự ti, vừa rồi quốc công gia đột phá thời điểm, thiên lộ ra dị tượng, kim long bay lên không, chấn động toàn thành hạ quan không mời mà tới, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lời nói bên trong có gai. Trương Nghị mỉm cười, là quan đồng liêu, bản công nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Ninh Cố rồi nói tiếp. Quốc công gia võ đạo thông thần, căn cơ thâm hậu, một lần hành động phá vỡ mà vào đại tông sư chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng, là ta đại cản chi phúc, xã tác may mắn chỉ là. Xin thứ cho hạ quan nói thẳng, Lan Sơn phủ tuy không phải đường lớn lớn ấp, nhưng cũng cư có bách tính mấy vạn. Thương nhân tụ tập, vừa mới loại kia kinh thiên động địa dị tượng, kim long hiển hóa, lôi đình bạc quân, tất nhiên hiển lộ rõ ràng quốc công thần uy, nhưng cũng quả thực đã quay dày hạp thành lê dân. Ninh đại nhân, chiếu ngươi nói như vậy đại nhân đột phá liền không nên. Tào Hùng ngữ khí bất thiện nói. Ninh Cố mặt không biểu tình nhìn Tào Hùng một cái, sau đó đối với Trương Nghị tiếp tục nói. Không phải là hạ quan gây chuyện, quốc công gia võ đạo đột phá, tất nhiên là hạng nhất đại sự, không sai thánh nhân làm thì, tất nhiên lấy thiên địa làm bản. Chúng ta làm quan một phương, dân chăn nuôi chi trách, thủ tại an dân, quốc công gia địa vị cực cao. Chính là triều đình của trụ, mỗi tiếng nói cử động liên quan đến triều đình thể diện, ảnh hưởng địa phương an bình, lần này động tĩnh quả thực hơi lớn, cho nên hạ quan cả gan khẩn cầu quốc công gia, sau đó nếu có thể thêm chút liễm đức hoặc chọn đất mà tu, để tránh lại quá nhiều địa phương tăng thêm bách tính bất an. Dù sao đương thời năm mới độ chính là gây an ổn, thực sự không thích hợp lại thêm phân loạn. Hắn một câu cuối cùng lại thêm phân loạn nói đến lời nói thông thía, ánh mắt nhìn thẳng Trương Nghị, lại mơ hồ có khuyên bảo chi ý. Vương Tông Hổ, Tào Hùng, Dương Sư Khiêm, Lý Chấn Giang đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này mới tới đồng chi, thật to gan. Còn nói không phải đến gây chuyện. Trương Nghị lại vẻ mặt không thay đổi, nhếch miệng lên một tia làm cho người nhìn không tấu độ cong. Linh đại nhân, thương cảm dân tình, tâm hệ địa phương, thật là lương lại bản phận, ngươi có thể thẳng thắn, rất tốt. Việc này bản công, nhớ kỹ. Nghe vậy Linh Cố đối với Trương Nghị lại đi lên nói, hạ quan liền không buông tha quốc công thanh tĩnh, hạ quan cáo lui. Dứt lời Linh Cố cũng không quay đầu lại mang theo một đám sai dịch rời đi. Tao Hùng thấy này nhịn không được nói, tên chó chết này thật đem mình làm dễ hành. Địa phương yếu viên há lại cho ngươi thuận miệng vũ đục. Trương Nghị khiển trách. Nghe vậy Tào Hùng vội vàng túi đầu nhận sai nói, ti chức biết sai. Trương Nghị thu hồi ánh mắt đối với Lý Chấn Giang nói, điều tra thêm cái này Ninh Cố, đến cùng là thật một lòng vì dân, vẫn là ai đẩy ra đồ đần. Nặng. Lý Chấn Giang vừa chắc tay. Tới xuống buổi trưa, Lý Chấn Giang bên này liền có cụ thể tin tức. Đại nhân, ti chức tìm người hỏi qua, Ninh Cố là Hà Nguyên huyện nhân sĩ, gia bình 23 năm 2 bảng tiến sĩ, họ Ninh ngay tại chỗ tuy là thế gia vọng tộc, nhưng lại không phải là cái gì hiển quý gia. Nghe Lý Chấn Giang êm tai nói, Trương Nghị một hồi gật đầu. Gia hỏa này không phải liền là phiên bản Hải Thụy. Đầu sát, tính tình thẳng, nhận lý lẽ cứng nhắc. Gia bình 23 năm cao trúng tiến sĩ, năm sau liền bị ngoại đặt vào Đông Bắc làm quan, vừa đến địa phương liền cùng địa phương những cái kia quan lại đối đầu, giết không ít người. Chí Thánh 2 năm lại bị điều đi Tây Bắc. Chí Thánh 9 năm mới trở lại Giang Nam. Bởi vì Giang Châu tuần phủ Lâm Thành cùng hắn thuộc về nửa cái đồng hương, lại thêm Lâm Thành người này mặc dù tính tình khéo đưa đẩy có thể hết lần này tới lần khác bội phục nhất chính là như Linh Cố người kiểu này. Cho nên Lâm Thành tiền nhiệm tuần phủ sau, liền trực tiếp đem Linh Cố bỏ vào Bắc huyện một mực tại làm huyện lệnh. Mà Bắc huyện chỗ kia tại Linh Cố quản lý hạ, tuy không ác bá thân hảo nông thôn hoành hành, tất cả chiếu theo pháp luật làm việc, nhưng tương tự cũng thiếu một chút sinh động cùng thương nghiệp không khí. Nói trắng ra điểm chính là nghèo. Bởi vậy hàng năm phía trên cho hắn đánh giá đều là ất đẳng, không tốt cũng không xấu. Lần này cần không phải Lan Sơn phủ việc này quá mức đông nhiên, theo chi phủ tới ba phủ biệt giá đều cuốn gói xéo đi. Lâm Thành trong lúc nhất thời không biết do an bài ai, xem chừng Ninh Cố còn tại Bắc huyện kia địa phương nghèo, khi hắn huyện lệnh lao ra. Ninh Cố, Trương Nghị trong lòng âm thầm đem người này đi lại. Thiên không sinh người vô dụng, không giải vô danh chi thảo. Người này ngoan cố là ngoan cố chút, nhưng nói không chừng về sau còn hữu dụng. Mà lại nói tới ngoan cố, Trường An nơi còn có lớn ngoan cố. Không biết rõ Lý Trinh đem Đái Hiền tên kia an bài thế nào. Đái Hiền, ta hiện tại còn bị để đó không dùng ở nhà, ta cũng muốn biết ta kết quả như thế nào. Tháng riêng sơ cửu, Lăng Ba đổ khẩu. Thẩm Thanh Vân cùng Tào Hùng, Dương Sư Khiêm, Lý Trấn Giang bọn người đứng tại bên mở tiễn biệt Trương Nghị. Cho dù đối với Tào Hùng ba người, Trương Nghị cũng rất hy vọng đem bọn hắn mang theo trên người. Có thể làm sao? Cẩm Y Liễu vệ trấn thủ một phương, Vô Thiên Tử thánh chỉ, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ ti hoặc Nam Bắc trấn phủ ti mệnh lệnh, tùy tiện đều không được rời đi trấn thủ chi địa. Đây là quy củ, cũng là ranh giới cuối cùng. Bởi vậy Trương Nghị chỉ có thể để bọn hắn chờ một chút. Chờ mình hồi kinh, chờ mình trưởng không Cẩm Y Liễu vệ, đến lúc đó tối thiểu nhất đem Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm điều tới bên người. Dù sao mình người dùng mới thuật tay. Trương Minh, khá bảo trọng. Thẩm Thanh Vân chắp tay nói. Trương Nghị cười đáp lại nói, nếu có cơ hội lại đến Giang Nam, định cùng Thẩm huynh nâng cốc luôn hoan. Hắn cùng Thẩm Thanh Vân giao tình, không quan hệ tu vi, không quan hệ thân phận. Quân tử chi giao, bạn bè chi giao. Hơn nữa đối với dạng này một vị nắm giữ hiệp can nghĩa đảm đại hiệp, hắn đánh đáy lòng cũng là rất bội phục. Nhất định. Thẩm Thanh Vân trọng trọng gật đầu nói. Đại nhân, ngài khá bảo trọng a. Tào Hùng trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Bên cạnh Dương Sư Khiêm cùng Lý Trấn Giang cũng là mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đùi muốn đi. Tạm thời không quen gần cơ hội, cái này đổi lại ai cũng sẽ cảm giác nhất thời trong lòng vắng vẻ. Trương Nghị đối với ba người nói, đợi ta hồi kinh sau, nếu có cơ hội liền điều các ngươi đi Trường An, nhớ kỹ ba người các ngươi đường không chỉ là tại Giang Nam. Ba người cũng là trọng trọng gật đầu, đưa mắt nhìn tàu chở khách đi xa. Tào Hùng thu hồi ánh mắt một hồi hí hư nói, muốn ta nói Giang Nam nơi này kỳ thật cũng không tệ, địa linh nhân kiệt, nói không chừng đại nhân tổ mẫu vẫn là xuất thân Giang Châu đâu. Một bên Dương Sư Khiêm cùng Lý Trấn Giang nghe nói mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tào Hùng vội vàng giải thích nói, ta là nghe Vương huynh đệ nói, giống như trước đó vài ngày đại nhân trong nhà gửi thư, nói đại nhân thân tổ mẫu chính là xuất thân chúng ta Giang Nam, hơn nữa họ Tô. Giang Nam Tám Châu, liền Giang Châu nơi này họ Tô người nhiều nhất. Nói hắn lại tiếc hận nói, đáng tiếc đại nhân cũng không có tìm thân chi tâm, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới một chút Giang Châu thân thích. Dương Sư Khiêm, Lý Trấn Giang. Sau ba ngày, ngự Giang phủ Tô ra. Tô Thế Minh nghe nói tâm phúc lời nói, trực tiếp kém chút biểu diễn một cái nguyên địa bắn ra. Cái gì? Người nói cái gì? Chương 186, trùng hợp. Quá mức trùng hợp cũng không phải là trùng hợp. Chương 186, trùng hợp. Quá mức trùng hợp cũng không phải là trùng hợp. Tiểu nhân nghe Mã Tam nói vị kia quốc công tổ mẫu giống như họ Tô, nói không chừng tại chúng ta Giang Châu nơi này còn có thân thích tâm phúc lập lại. Tô Thế Minh một thanh nắm chặt tâm phúc cổ áo chất vấn, Mã Tam làm sao mà biết được? Lang quân ngài chẳng lẽ quên, Mã Tam em vợ chính là chúng ta Giang Châu Cẩm Y Liễu vệ, tựa như là hôm qua cái kia em vợ nghe bọn hắn Thiên Hộ đại nhân một thân một mình ở nơi đó lẩm bẩm do dự muốn hay không hỏi thăm một chút vị kia quốc công phải chăng tại Giang Nam thật có thân thích tại thế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào không chờ tâm phúc nói xong, Tô Thế Minh buông tay ra đặt mông ngồi trên ghế, sững sờ phát thần. Tổ mẫu họ Tô, gia gia họ Trương, hình dạng có thể trùng hợp, nhưng lại thêm dòng họ, trên đời nơi đó có nhiều như vậy vừa đúng trùng hợp. Về phần nói vị kia cô gia xuất thân Trường An, ai nói Trường An người cả một đời nhất định phải đến chờ tại Trường An, hơn nữa phía Nam Bắc phân chia đến xem, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói Trường An cũng thuộc về Tây Bắc. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thế Minh nội tâm thông đấu. Lang quân, Tâm Phúc nhìn thấy chủ nhân không nói lời nào, thế là có chút lo lắng nói. Có thể ngay sau đó không đợi hắn nhiều lời, Tô Thế Minh đông nhiên đứng lên nói. Nhanh, để cho người ta chuẩn bị xe, ta muốn đi Trường Tín phủ. Rời đi Giang Châu, sau 3 ngày, Trương Nghị liền đến Nô Châu. Nô Châu cùng Khánh Châu, Thần Châu, Hoa Châu liền nhau, mặc dù ở vào Đông Nam, nhưng vị trí bên trên vẫn tương đối dựa vào phía Đông. Mà Cổ Tiền Tự liền ở vào Hoa Châu Nguyên Đài phủ Thiên Đài Sơn bên trên. Về phần vì sao Giang Hồ ngũ đại đỉnh cấp thế lực liền có 4 cái tại Nam Vương, đó là bởi vì người ta lại không đốc. Triều đình kinh triệu phụ tại Trường An, vị trí địa lý lại Bắc. Đông Bắc giá lạnh, Tây Bắc hoang vu. Còn lại nơi tốt lại cách Trường An không xa lắm. Bọn hắn có bệnh chạy đến triều đình dưới mí mắt đi là côn. Cái này không nói do khiêu khích muốn chết. Cho nên đại càn Nam Bắc lẫn nhau so sánh, Nam Vương nhiều du hiệp, phương Bắc nhiều dũng mãnh. Loại này dũng mãnh không chỉ là hiệp phong dũng mãnh tốt độc lai độc vãng, càng là dân phong tập tục dũng mãnh, động một tí đơn đả độc đấu sinh tử tương hướng dũng mãnh. Mà lần này Trương Nghị đi thuyền đi Hoa Châu, trên thuyền lúc này không chỉ là có hắn cùng Vương Tông Hổ, còn có Minh Huyền cùng Tư Đồ người tại. Về phần tại sao không có Tưởng Hoài Trung, đó là bởi vì Tưởng Hoài Trung muốn đi đường bộ, suất kia 2000 thiết kỵ đoán chừng trễ tầm vài ngày liền có thể tới Hoa Châu. Mà hai người bọn họ vì sao cũng trên thuyền? Nói cho cùng, cái này cùng hắn cùng Vấn Tiên Quan còn có Lưu Vân Tông giao dịch có liên quan rồi. Cái này hai phái bằng lòng túi đầu, tình hình khó khăn là thứ nhất, tiếp theo dĩ nhiên chính là Trương Nghị chỗ hứa hẹn đồ vật. Thanh Ngư lao đạo rõ ràng sợ triều đình đổi ý, ảnh hưởng hắn danh lưu nói sự cho nên nhường Minh Huyền đi theo. Lấy tên đẹp, cho hải tử một cái lịch luyện cơ hội. Làm Trương Nghị nghe được lý do này là thật mong muốn nhà rãnh. Lịch luyện truy lịch luyện, ta lại không tu đạo, ngươi cùng ta lịch luyện, cái này cùng nhường Trương Phi đi theo cô nương học thêu hoa khác nhau ở chỗ nào? Mà Tư Đồ Nguyệt lý do đơn giản hơn, cái kia chính là sư phụ nàng mệnh lệnh. Đối với cái này Trương Nghị tự nhiên minh bạch, vị kia Lưu Vân lão tổ cũng là sợ hắn đổi ý, bất quá không phải mình hứa hẹn cho Lưu Vân tông chỗ tốt đổi ý mà là sợ thông ra một chuyện đổi ý tại Đam Châu tại Giang Nam, hắn lấy trưởng bối trong nhà là lấy cớ một mực từ chối. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn đây là kế hoa binh. Có thể làm thúc đẩy Chiêu An một chuyện, hắn lại không thể công khai cự tuyệt. Cho nên Lưu Vân lão tổ dứt khoát nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhất định để Trương Nghị đem cái này nổi cơm sống ăn hết không thể. Dù sao hắn thấy, chính mình cái này chắc trai thật không nên thân, giang hồ là giảm nắm đấm địa phương, thiên phú, bất lực tuyệt định lấy căn bản tất cả. Đại thế sắp nổi, chính mình bạn nhất đột phá thất bại, Lưu Vân Tông không có võ thánh tọa chấn, đến lúc đó khỏi phải nói bá chiếm đỉnh cấp tông môn danh tiếng. Xem chừng chính là an tâm còn sống co đầu rút cổ một chỗ, đều có người cảm thấy ngăn cản bọn hắn nói. Đây cũng là vì sao, hắn nhất định phải đẩy Tư Đồ Nguyệt là đời sau thiếu tông chủ nguyên nhân. Có thể Trương Nghị chặn ngang một cước, mặc dù nhường hắn có chút khó chịu, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn thấy được hy vọng mới. Trẻ tuổi như vậy như thế bối cảnh, tu vi như thế thiên phú như vậy, tương lai tiền đồ khẳng định không thể đo lường. Nếu có thể nhường Trương Nghị trở thành hắn Lưu Vân Tông cô gia, đến lúc đó cho dù thật xảy ra chuyện Trương Nghị không giúp đỡ, nhưng chỉ bằng Trương Nghị tên tuổi, tùy tiện cũng không dám có người đi treo chọc Lưu Vân Tông. Hơn nữa lại nói, việc này như thật thành, vậy hắn đồ đệ chính là Trương Nghị chính quy phu nhân. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện, thân làm cô gia, Trương Nghị làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên cả kiện sự tình, toàn bộ quá trình, nếu như nói Lưu Vân Tông phổ thông đệ tử tại tầng thứ nhất, vậy cái kia chút trưởng lão ngay tại tầng thứ hai, Lưu Vân Tông trưởng giáo tại tầng thứ ba, Trương Nghị tại tầng thứ tư, Lưu Vân lão tổ chính là tại tầng thứ năm. Về phần Tư Đồ Nguyệt tại tầng thứ mấy, Trương Nghị xem như thấy rõ, đây chính là ngốc cô nương. Mặc dù không tính ngốc bạch ngọn, nhưng kỳ thật cũng mạnh không đến đến nơi đâu. Sư phụ bán đứng nàng, trong nội tâm nàng ý hê men thanh, nhưng chính là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có khả năng cảm thấy sư phụ cũng là vì nàng tốt. Cái này khiến Trương Nghị đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn sợ nhất chính là loại người này, cũng nhất là cầm loại người này không có cách nào. Trong khoang thuyền, Trương Nghị ngồi xếp bằng, Minh Huyền ngồi đối diện hắn vì hắn giảng kinh, Tư Đồ Nguyệt thì tại một bên vì hắn pha trà. Đây cũng không phải nói hắn sẽ hưởng thụ, đi đâu nhi đều phải có người hầu hạ. Cũng không phải nói hắn học đòi bắt bẻ, bắt đầu học nhân xâm tiền ngộ đạo, mà là Tư Đồ Nguyệt thật không có việc gì làm, pha trà là chính nàng tình cầu, Trương Nghị cũng liền không có quản không có ngăn cản. Về phần Minh Huyền, gia hỏa này gặp hắn câu nói đầu tiên là, sư tôn nói quý nhân võ đạo tu hành mặc dù tiến triển cực nhanh, căn cơ cũng là vững chắc nền vững chắc, nhưng võ đạo một đường không phải là chỉ luyện bên ngoài thân, càng quan trọng hơn là bên trong thần. Nói ngắn gọn, tu thân không tu tính, theo điểm nhân duyên. Nói trắng ra là chính là nội tâm biến hóa của tâm cảnh theo không kịp hắn trên võ đạo tốc độ. Đây cũng là vì sao, lúc trước hắn tại bước vào tông sư về sau, mỗi cùng người động thủ một lần, trong lòng ngang ngược liền thêm một phần. Kể từ đó, kết quả xấu nhất dĩ nhiên chính là tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ, thậm chí chân khí nghịch loạn bạo thể mà chết. Cho nên Trương Nghị dứt khoát liền để Minh Huyền vì hắn giảng kinh. Mà cái này 2-3 ngày xuống tới, không thể không nói đạo này nhà thủ đoạn quả thật có chút tác dụng. Lúc trước những cái kia lệ khí tích lũy đã tiêu tán hơn phân nửa. Lại 3 ngày, tàu chở khách tới Hoa Châu bến đỏ. Đầu nhi, trên bờ có người. Vương Tông Hổ đi vào trong khoang thuyền nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị đi ra ngoài, nhìn thấy nước bờ trên bến tàu người đến người đi, không ít chủ quán đã tại cửa ra vào bắt đầu bố trí lên nguyên tiết, tết nguyên tiêu, trang trí. Mà chỉ có nước bên bờ bên trên 5 người kia 5 ngựa cùng chung quanh lộ ra không hợp nhau. 4 nam 1 nữ, đều một thân trang phục, cho người cảm giác phá lệ giả dặn. Đều là trúc đạo cảnh cao thủ. Trương Nghị bên cạnh Tư Đồ Nguyệt nhắc nhở. Trương Nghị chưa hề nói sách. Nhỏ đạo quân Minh Huyền thì vẻ mặt bình tĩnh, dường như nhìn ra cái gì. Vương Tông Hổ nhỏ giọng nói, đầu nhi, có thể hay không tới người bất tiện không đợi hắn nói xong, Trương Nghị trực tiếp tại hắn cái hót giật một cái, vẻ mặt im lặng nói, kẻ đến không tiện cái đầu của ngươi, bọn hắn đều là nam chấn phủ ti người, người trong nhà cũng không nhận ra, trong mắt nếu là vô dụng liền móc. Chương 187, thay đổi tuyến đường đi Khánh Châu. Chương 187, thay đổi tuyến đường đi Khánh Châu. Nam chấn phủ ti Triệu Hồng Anh, Trần Triều, Đào Tản Nghĩa, Kỳ Vọng, Ôn Tiểu Huy, tham kiến đại nhân. Nhìn thấy tàu chở khách cập bờ, năm người liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trương Nghị hỏi, chỉ mấy người các ngươi? Thiên hộ đại nhân đi thiên hộ sở vì đại nhân thu thập chỗ ở. Triệu Hồng Anh nói rằng. Nghe vậy Trương Nghị khỏe môi nết lên một vệt như có như không cười. Xem ra Nam chấn phủ ti đã sớm nghe nói Giang Nam sự tình, biết được hắn còn muốn đến cổ thiên tự, mà bây giờ lại không thấy nửa cái Hoa Châu cẩm y gì vệ. Trương Nghị xem chừng nơi đây vệ sở coi như không bằng Giang Châu thối nát, nhưng hẳn là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây hắn lại quay người trở lại trên thuyền. Một cử động kia không chỉ là khiến cho năm người này đầu đầy dấu chấm hỏi, ngay cả Vương Tông Hổ, Minh Huyền còn có Tư Đồ Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thay đổi tuyến đường đi Khánh Châu Nam chấn phủ ti. Trương Nghị nói xong câu đó lại đối năm người nói cho các ngươi biết thiên hộ đại nhân, tại bản công tới Nam chấn phủ ti trước đó, nhường hắn cùng Hoa Châu cẩm y để vệ thiên hộ sớm tại Khánh Châu trở lấy. Nếu là chậm, hắn cùng Hoa Châu thiên hộ đều không cần làm, cùng đi Tây Bắc Lý Hầu quân bên trong làm cái đại đầu binh a. Dứt lời Trương Nghị liền trở lại trong khoang thuyền. Năm người nhìn xem tàu chở khách đi xa, lúc này không dám do dự thẳng đến Hoa Châu cẩm y để vệ thiên hộ sở mà đi. Nửa canh giờ trước, Nam chấn phủ ti thiên hộ Tạ Du khi biết Trương Nghị muốn tại Nguyên Đài phủ lên bờ sau, hôm nay liền dẫn người sớm tới Hoa Châu Nguyên Đài phủ bến đỏ. Nhưng ai biết đợi trái đợi phải, mắt thấy Trương Nghị thuyền đều nhanh muốn tới, vẫn còn không thấy Hoa Châu thiên hộ Đoạn Cẩn Hành thân ảnh. Hắn một chút liền biết muốn chuyện xấu, thế là hắn không thể không ném Triệu Hồng Anh bọn người một mình đơn ngựa chạy tới thiên hộ sở nha môn. Đến lúc đó quả nhiên không ra hắn sở liệu, Đoạn Cẩn Hành còn chưa tới, thế là hắn lại đi Đoạn Cẩn Hành dinh thự, ai ngờ người này giữa trưa còn đang ngủ. Tạ Du một chút liền lên cơn giận dữ. Phanh, một trường đem giường đánh ngã. Trên giường ngủ say Đoạn Cẩn Hành trực tiếp bị dọa một cái giật mình. "Ai? Họ Đoàn, ngươi mẹ nó muốn chết chớ liên lụy ta." Tạ Du một thanh nắm chặt cổ áo của hắn nổi giận mắng. "Lão Tạ." Đoạn Cẩn Hành xem xét người tới đầu góc có chút choáng váng, "Sao ngươi lại tới đây?" Tạ Du hận không thể trực tiếp một bàn tay đem con hàng này trục chết, hắn hỏi, "3 ngày trước ngươi chưa lấy được Nam Chấn phủ ti mệnh lệnh?" "Nhận được, nói triều đình có một vị quốc công muốn theo Giang Châu đến chúng ta chỗ này. Hôm nay tới." Đoạn Cẩn Hành lúc này mới có hơi kịp phản ứng, đối phương vì sao sinh lớn như thế khí? "Lão Tạ, bớt giận, một vị quốc công mà thôi, tới thì tới, đi chế điểm, cùng lắm thì ta mời khách ăn cơm chịu nhận lỗi." Nghe được Đoạn Cẩn Hành lời nói, Tạ Du rốt cục nhịn không được, một quyền trực tiếp đánh đối phương mắt nổi đom đóm. Đoạn Cẩn Hành tính tình một chút cũng nổi lên. "Họ Tạ, ngươi mẹ nó có bệnh. Hai ta quen biết vài chục năm, vì việc này muốn cùng ta trở mặt." Tạ Du buông ra nắm chặt đối phương cổ áo tay, "Lão Đoàn, đừng nói ta không nể mặt mũi, ngươi tại Hoa Châu làm nhiều năm như vậy thổ hoàng đế đúng là sa đoạn, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ là sẽ hại ngươi, sẽ còn hại ta cùng toàn bộ Nam Chấn phủ ti." Nghe xong lời này, Đoạn Cẩn Hành lúc này liền biết Tạ Du ra hỏa này dự định đến thật. Dù sao Tạ Du bối cảnh, hắn hiểu rõ, Nam Chấn phủ ti chấn phủ sứ đại nhân con nuôi. Thật muốn bai miệng hắn thiên hộ chức vị, hắn lại dãy rủa cũng không hề dùng. "Tạ Du, ngươi muốn chỉnh ta ta không lời nói, nhưng ngươi mẹ nó đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đoạn Cẩn Hành sửa sang lại quần áo một chút nói. Tạ Du lặng lẽ xem ra, đến bây giờ ngươi còn cho rằng là ta muốn chỉnh lý. "Ngươi biết theo Giang Nam tới vị kia quốc công là ai?" Đoạn Cẩn Hành mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. "Ai?" "Đương triều dự quốc công, Kim Thượng Cẩn Thần, Đông Cung vị kia đều lấy huynh trưởng xưng chi, bất quá ngắn ngủi nửa năm, Trường An liền có người tại truyền dâu ông nọ cắm cằm bà kia sự tình, ngươi nói vị kia phân lượng như thế nào?" Tạ Du nói rằng. Đoạn Cẩn Hành sững sờ. Liên quan tới vị kia tuổi trẻ quốc công lời đồn, tại Nam Vương nhất là Đông Nam các vùng đã truyền thần hồ kỳ thần. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia nguyên nhân, nói là dự quốc công họ Trường, Đông Cung thái tử họ Lý, hai người quan hệ tốt tới, Đông Cung thái tử thậm chí đều bằng lòng đem hoàng đế vị nhường lại. Thậm chí còn có người đồn, trong hoàng cung nhìn thấy qua hai người chung ngồi một trương long ỷ hình tượng. Bởi vậy tại toàn bộ đại càn Đông Nam 10 châu chi địa, không người không đúng trương nghị hiếu kỳ. Ngay sau đó không chờ Đoạn Cẩn Hành phản ứng, Tạ Du nói tiếp. "Một tháng trước, vị kia dự quốc công tới Giang Châu, liền bởi vì bất mãn Giang Châu cẩm ý liễu vệ thiên hộ sở, theo thiên hộ tới Bắc hộ, tới Tổng kỳ, Tiểu kỳ, không ít người đều là một đêm tăng mệnh, ngươi cảm thấy ngươi có mấy quả đầu đủ người ta chặn." Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành lần này thật luống cuống. "Kia, vị kia quốc công hiện tại ở đâu nhi?" "Hẳn là tới Nguyên Đài phủ bến đỏ, hiện tại chúng ta quá khứ là không còn kịp rồi, ngươi đi với ta thiên hộ sở nha môn, chúng ta chuẩn bị." Tạ Du giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, ngoài cửa đã có người tới. "Đại nhân." "Người tới chính là Triệu Hồng Anh bọn người." Tạ Du lông mày cau lại, "Các ngươi sao lại tới đây?" "Dự quốc công không tới Nguyên Đài phủ." Một bên Đoạn Cẩn Hành nghe nói như thế, không chờ hắn thở phào. "Ai ngờ Triệu Hồng Anh liền nói, tới, nhưng là lại đi." Sau đó nàng liền đem Trương Nghị lời nói một lần nữa thuật lại một lần. Tạ Du lập tức liền biết đại sự không ổn. Quả nhiên có thể ngồi lên cao vị liền không có một cái ngu xuẩn. Hắn điểm này tiểu tâm tư, sớm đã bị người ta xem thấu. "Theo ta đi." Tạ Du lập tức không nói lời gì trực tiếp một phát bắt được Đoạn Cẩn Hành vận chuyển chân khí hóa thành từng đạo tàn ảnh rời phòng. "Lão Tạ, chúng ta không cưỡi ngựa." Đoạn Cẩn Hành hỏi. Tạ Du đều sắp bị cái này ngu xuẩn khí tới, cưới mẹ nó cái đầu. Hoa Châu tới Khánh Châu điểm này khoảng cách, vị kia dự quốc công thuyền cho dù là chậm, buổi sáng ngày mai trời vừa sáng sẽ xuất hiện tại Khánh Châu. Chúng ta chỉ có không đến một đêm thời gian, dùng chân lực đi đường. "Đi trễ, ta mẹ nó cũng phải bị ngươi hại chết." Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành đội vàng ngậm miệng không còn dám nhiều lời một chữ. Vũ phu tu vi tới tông sư giai đoạn này, cơ bản có thể cách mặt đất 10 trượng đạp không mà đi. Chỉ là phương diện tốc độ mỗi người mỗi vẻ, tỉ như Trương Nghị tại tông sư thời điểm 1 giây 100 mét không là vấn đề, Tào Hùng 1 giây lại chỉ có thể làm được mấy chục mét. Hơn nữa còn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là cực kỳ hao phí chân khí. Lấy Trương Nghị tu vi cho dù tới đại tông sư, đi đường chừng trăm dặm liền phải nghỉ ngơi một chút, không phải chân khí quá khô kiệt còn có tổn thương căn cơ phong hiểm. Cho nên cho dù tu vi tới tông sư đại tông sư cảnh giới, không tất yếu thời gian đang gấp, vẫn có thể cưỡi ngựa có thể ngồi thuyền ngồi thuyền. Ngày kế tiếp, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Trương Nghị mướn tàu chở khách cũng không nhỏ, tất cả mọi người đều có riêng phần mình nghỉ ngơi gian phòng. Chờ hắn đi vào ngoài khoang thuyền, phát hiện đã nhanh tới Khánh Châu Khánh Xuân phủ. Không bao lâu chờ khách thuyền cập bờ, chỉ thấy bờ sông bến tàu, lúc này đã có không ít người tại chờ lấy. Thuần một sắc tú xuân đao phi ngư phục, sau lưng còn đi theo mấy chục hào người mặc màu xanh quan ý cầm ý y vệ tổng kỳ. Trong đó có hai người nhìn hơi có vẻ chật vật. Chương 188, Nam Vương giai truyền dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chương 188, Nam Vương giai truyền dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ti chức Nam Chấn phủ ti Tống Tiên Dương tham kiến dự quốc công. Cầm đầu thiên hộ tiến lên cung kính hành lễ nói. Trương Nghị đi xuống tàu chở khách, quét mọi người tại đây một cái. Sau đó lại cố ý nhìn nhiều Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành một cái. Hắn cười nhạt nói, hôm nay khiến cho tư thế lớn như vậy, xem ra bản công muốn cải trang vi hành cũng không được. Tống Tiên Dương sắc mặt có chút xấu hổ. Bản công không có trách cứ ý của ngươi, các ngươi chấn phủ sứ đâu? Trương Nghị cười nhạt một tiếng hỏi. Tống Tiên Dương vội vàng nói, tại nha môn đã xin đợi đại nhân đã lâu. Dẫn đường. Trương Nghị nói rằng. Chờ Trương Nghị đón xe rời đi về sau, Đoạn Cẩn Hành nhìn về phía Tạ Du nhỏ giọng nói, lão Tạ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bớt nói nhảm, cùng đi nha môn, ngươi cái mạng này có thể giữ được hay không liền nhìn hôm nay. Tạ Du nói rằng. Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành không dám chậm trễ chút nào, cưỡi ngựa đuổi theo đội ngũ đồng thời, vẫn không quên cố ý quan sát một chút Trương Nghị cưỡi xa giá chúng quanh. Một cái tiên tiên tu vi hắn tử, hắn đánh giá hẳn là tùy tùng nô bộ một loại. Một cái đạo sĩ, hắn có chút đoán không được. Một cái khác, nữ nhân. Chẳng lẽ lại vị này quốc công còn có đi ra ngoài mang nữ quyến đam mê? Tóm lại có thể không được liền không đắc tội chẳng phải kết thúc. Nam trấn phủ ti tại Khánh Xuân phủ thành tây, chỉnh thể rất phong độ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, quan môn đầu liền cao chừng 10 trượng. Bắc trấn phủ ti cùng thứ nhất so, cũng là có vẻ hơi không phong khoáng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Bắc trấn phủ ti tại Trường An, chỗ kia phú quý tụ tập, một cục gạch từ trên lầu ném xuống đều có thể đập chết hai thất phẩm quan. Chớ nói chi là Bắc trấn phủ ti còn khoảng cách hoàng cung gần. Trong hoàng cung còn có cẩm y liễu vệ chỉ huy ti cái kia tổng nhà tại. Bắc trấn phủ ti tự nhiên không dám giọng khách gát giọng chủ. Vào nha môn đại môn về sau, chỉ thấy trong đại viện, đông đảo cẩm y liễu vệ đủ tề la nhóm tả hữu. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng không phải địa phương bên trên những cái kia du binh tán đem có thể so sánh. Bạch hổ đường bên ngoài, Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ đã sớm chờ đã lâu. Ti chức tham kiến quốc công vạn phúc kim an. Trấn phủ sứ có hơi hơi lên nói, Trương Nghị cũng không kinh thường, tiến lên chủ động đỡ lên đối phương, Trương đại nhân làm gì khách khí, người ta bản gia chịu không nổi 500 năm trước là một nhà, hơn nữa bản công cũng là xuất thân cẩm y địa vệ, cho nên vô luận như thế nào bản luận chúng ta đều là người một nhà, như đổi lại năm ngoái, bản công hẳn là miệng nói ti chức mới là. Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ tên là Trương Tùng Thạch, chính là chỉ huy sứ Nhiễm Khâm Tâm Phúc bên trong Tâm Phúc. Như không có hắn tại, lấy nữ đế những năm này náo tàn thao tác, đoán chừng phía Nam cẩm y địa vệ đã sớm xong đời. Đâu còn có hôm nay loại này sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh tượng ở trước mắt. Ti chức sợ hãi. Trương Tùng Thạch khỏe miệng giật một cái cười bồi nói. Nói đùa cái gì, để ngươi xưng ti chức, ta có mấy cái đầu. Bất quá người một nhà mấy chữ này. Đã bị này dự quốc công có thân cận chi ý, hắn tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Sau đó Trương Tùng Thạch đối mặt Trương Nghị thái độ càng thêm nhiệt tình lên. Sớm tại nửa năm trước, Trương Nghị vừa rời đi Trường An lúc, Nhiễm Khâm liền cho Trương Tùng Thạch viết thư. Cũng cho thấy Lý Trinh cùng Trương Nghị quan hệ thân mật. Trương Tùng Thạch một chút liền minh bạch, đây là cái bắt đuổi. Mấy ngày nữa Kim Thượng liền phải đăng cơ, thân làm cẩm y liễu vệ bọn hắn mặc dù tám thành cũng phải bị trọng dụng. Nhưng tân đế đăng cơ, còn lại là thiếu niên thiên tử. Chuyện thứ nhất tự nhiên là trải bước trung tâm cho nên không có gì bất ngờ xảy ra cẩm y liễu vệ hai năm này hoặc là vẫn là ban đầu bộ kia bộ dạng cũ, hoặc là chính là muốn đổi một cái gia chủ. Mà tại Trương Tùng Thạch xem ra loại thứ hai khả năng rất lớn. Dù sao Lý gia thiên tử cũng không phải đậu thị cái kia nữ đế có thể so sánh, những người này nguyên một đám trời sinh xuống tới liền chính trị quái vật, không có phế vật tồn tại. Ngoại trừ ẩn thái tử Hưng, đương nhiên coi như Lý Hưng lại phế vật, lại như thế nào bảo thủ, lại như thế nào tự phụ, nhưng cũng biết thu nạp lòng người, trưởng không binh quyền. Nếu không phải cuối cùng thực sự không người có thể dùng, thời khắc mấu chốt đậu ra Doãn Văn Doãn Võ huynh đệ kia hai ngược bước một thành, trùng hợp khi đó lại để cho hắn theo Trương Nghị trên thân thấy được hy vọng, khiến hắn vừa lên đầu sai tin Trương Nghị. Đoán chừng đêm đó cũng biến hiệu chết vào tay ai, hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là khó mà nói. Cho nên không thể không nói, lao Lý gia bồi dưỡng người thừa kế bộ này vẫn có chút đồ vật. Trương đại nhân, những năm này tại Khánh Châu cũng là vất vả. Trương Nghị cùng Trương Tùng Thạch đi vào Bạch Hổ đường bên trong nói chuyện. Trương Tùng Thạch ngăn lại nói, ti chức so với đại nhân chưa nói tới bất vả. Khánh Châu nơi đây sản vật phong phú, bách tính màu mỡ, ti chức tới chỗ này về sau còn mập một chút. Trương Tùng Thạch thích hợp treo kẹo nói. Nghe vậy Trương Nghị cười cười, Trương đại nhân khiêm tốn, đến Thánh Hoàng đế, Nữ đế, tại vị lúc đối cẩm y liễu vệ gọn quyền đoạt trôi, Nam Phương lại giang hồ tông môn săn sát, nếu không phải Trương đại nhân khổ tâm kinh doanh, đoán chừng Nam Phương đã sớm loạn lên rồi, nơi nào còn có hôm nay chi bình an cảnh tượng. Đại nhân, ti chức kết giao những người giang hồ kia, cũng không phải là bản tâm. Trương Tùng Thạch lập tức mồ hôi đầm địa nói. Trương Nghị khoát tay cười nói, bản công không có trách cứ ý của ngươi. Mặc dù giang hồ tông môn cùng triều đình ở giữa có nhiều khoảng cách, nhưng bọn hắn chỉ cần vẫn là đại càn con dân, liền không có không thể kết giao đầu này quý củ. Huống hồ tiên đế nhân tông hoàng đế tại vị lúc, một mực tôn sùng lôi kéo kế sách, cho nên Trương đại nhân cử động lần này không những không qua tương phản còn có công lao. Bản công đến Khánh Châu trước đó kỳ thật một mực thật không yên tâm, nhưng đến về sau lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, cho nên chờ ngày sau hồi kinh, bản công chắc chắn tự mình tới Kim Thượng ngự giá trước đó thay Trương đại nhân tình công. Nghe xong lời này Trương Tùng Thạch lập tức yên tâm lại. Hắn ung dung thản nhiên xoa xoa lòng bàn tay vết mồ hôi, cười nói, ti chức chỉ là lấy hết bản phận, tính không được có công nói, hắn lại gặp khe hở cắm kim châm hỏi lên Trương Nghị mới vừa nói không yên lòng, là nơi nào không yên lòng. Thế là Trương Nghị lại với hắn nói đến, ngày đó đi Lưu Vân Tông tại Hoài Thủy phía trên gặp phải Viêm Thiên Tông thiếu chủ một chuyện. Sau khi nghe xong, Trương Tùng Thạch lập tức tức giận, Viêm Thiên Tông bọn hắn là đang tìm cái chết. Đại nhân yên tâm, nhiều nhất hai ngày, ti chức liền tự tay đem Viêm Chính người này thủ cấp mang về hiến cho đại nhân. Viêm Chính chỉ là một cái tân tấn đại tông sư, Trương Tùng Thạch còn không để vào mắt. Hơn nữa lấy Nam Chấn Phủ Ti thực lực, mong muốn trừ bỏ một cái Viêm Thiên Tông, quả thực có thể dùng giết gà dùng đao mổ trâu để hình dung. Trương đại nhân không cần như thế tức giận, người không biết vô tội. Hơn nữa kia Viêm Thiên Tông thiếu chủ đã gặp báo ứng, không được bởi vì bản công và tư người ân oán mà ảnh hưởng tới toàn bộ Nam Phương cục diện. Trương Nghị câu nói này nhìn như là tại Trần An, kỳ thực căn bản chính là tại đổ thêm dầu vào lửa, bức Trương Tùng Thạch làm quyết định đánh vỡ Nam Phương này tấm hòa bình cảnh tượng. Không phải hắn một cái Nam Chấn Phủ Ti Chấn Phủ sứ, cùng những cái kia giang hồ môn phái đem quan hệ làm tốt như vậy làm gì? Muốn tạo phản, muốn làm Nam Phương thổ hoàng đế, người cho rằng ngươi họ? Đại nhân yên tâm, việc này ti chức nhất định mau chóng cho đại nhân một cái công đạo. Nói Trương Tùng Thạch liền phải đứng dậy. Trương Nghị đưa tay hư ép này mới khiến hắn lần nữa ngồi xuống, sau đó nói: "Nếu như Trương đại nhân quyết tâm muốn chỉnh trị Viêm Thiên Tông, không ngại điều tra thêm thật tốt chỉnh lý một chút cùng Viêm Thiên Tông có qua lại những tông môn kia, chưa phạm tội an tâm sinh hoạt tông môn có thể buông tha thì buông tha, không được làm một chút oan giả sai án đi ra." Tiếp theo bản công đến Khánh Châu trước đó vừa vặn đi ngang qua Hoa Châu, nghe người ta nói Hoa Châu Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở thật không tệ, lần này Trương đại nhân cũng có thể nhường Hoa Châu Cẩm Y Liễu vệ ra chút lực, kiểm nghiệm một chút phải chăng danh xứng với thực. Chương 189, Nam Phương Giang Hồ không nên vững vàng như vậy. Chương 189, Nam Phương Giang Hồ không nên vững vàng như vậy. Hoa Châu, Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ sở. Đây không phải cái kia nghĩa tử tạ du đi địa phương. Tốt à, hắn liền nói tốt như vậy bưng đích xác vị này quốc công ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút liền đến Nam Trấn phủ thi. Tình cảm là Hoa Châu bên kia việc phải làm hư hại. Lại cùng Trương Tùng Thạch Hàn Huyên một hồi sau, nên nói cơ bản đều nói xong, Trương Nghị liền dự định đứng dậy rời đi. Chỉ là lúc gần đi hắn vẫn không quên căn dặn đối phương, đem một chút tu vi không tệ, tỉ như tông sư, đại tông sư, những cái kia có tội người có thể bắt sống liền tận khả năng bắt sống. Còn lại nhường Trương Tùng Thạch có thể tự hành xử trí. Ti chức minh bạch. Mặc dù Trương Tùng Thạch không hiểu Trương Nghị cử động lần này là ý gì, nhưng không trở ngại hắn đi làm theo. Đưa Trương Nghị sau khi rời đi, Trương Tùng Thạch rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận, nói thẳng: "Nhường Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành lăn tới đây thấy ta." Đường bên ngoài phòng bách hộ run run rẩy rẩy nói: "Trương Nghị tại Khánh Châu điểm dừng chân, tự nhiên không thể giống Giang Châu như vậy đơn sơ. Dịch trạm công quán đều không thích hợp hắn ở lại. Nam Trấn phủ ti nha môn khí phái về khí phái, có thể cái này lại không phải ở người địa phương. Cho nên Trương Tùng Thạch dứt khoát để cho mình trong thành một chỗ tòa nhà để cho người ta thu thập một chút, đưa ra đến cho Trương Nghị ở lại. Mà Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành bên này, bị người mời đến bạch hộ đường về sau vừa mới thấy Trương Tùng Thạch. Ti chức không đợi hắn hai người hành lễ, Trương Tùng Thạch trực tiếp một cước đá vào Tạ Du ngực, đem hắn theo trong đường đạp đến ngoài phòng. Một bên Đoạn Cẩn Hành mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cước này lực đạo, Tạ Du quang bay ra ngoài khoảng cách lân cận trăm mét. Nếu không phải Tạ Du bản thân cũng là tông sư tu vi, đoán chừng một cước này thay cái trúc đạo nhất định phải thụ thương không thể. Nghĩa phụ, ngoài cửa Tạ Du đứng dậy liền thân bên trên cho bụi cũng không dám đập trực tiếp lộn nhào tiến đến. Tạ Du hai đầu gối quỳ xuống đất không còn dám nói nhiều. Trương Tùng Thạch mắt lạnh nhìn hắn, để ngươi xử lý đơn giản như vậy việc cần làm đều có thể làm hư hại. Những năm này ngươi đi theo bên cạnh ta chính là như thế dạy ngươi. Nghĩa phụ bất giận, hài nhi biết sai. Tạ Du vội vàng dập đầu sợ hãi nói. Trương Tùng Thạch hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa, dù là nhìn về phía một bên xoay người còn tại giữ cung kính hành lễ tư thế Đoạn Cẩn Hành. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn sống, trực tiếp mở miệng. Ta Nam Trấn phủ ti cái gì đều thiếu, duy chỉ có những cái kia không có danh ngạch tông sư phó thiên hộ không thiếu. Nuôi một con chó còn biết trông nhà hộ viện cho chủ nhân nũng nịu. Nuôi ngươi đầu này phê chó, thế nào chuyện gì đều làm không xong. Vừa dứt tiếng, Trương Tùng Thạch mặc dù không dùng ra nửa điểm chân khí, nhưng Đoạn Cẩn Hành đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Ti chức biết sai ngươi biết vị kia dự quốc công là thân phận gì? Trương Tùng Thạch hỏi. Ti chức biết. Đoạn Cẩn Hành nhắm mắt lấy can đảm nói. Trương Tùng Thạch lại nói, ngươi biết, hắn rời kinh về sau, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Ti chết một cái chỉ huy đồng chi cùng ba cái chỉ huy thiêm sự. Lời này vừa nói ra, Đoạn Cẩn Hành hoàn toàn không kèm được, sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất. Chỉ huy sứ đại nhân, dám ở kinh thành động thủ, hơn nữa đến bây giờ còn không có nửa điểm tin tức chuyển tới, vậy chỉ có thể là Nhiễm Khâm tự mình ra tay. Trương Tùng Thạch thản nhiên nói, chỉ huy sứ đại nhân mặc dù không quản sự nhiều năm, nhưng này vị muốn giết ai cũng ngăn không được, vị kia muốn đỡ nắm ai thừa vị, trừ phi kim thượng tự mình mở kim khẩu, nếu không giống nhau ai cũng ngăn không được. Dự quốc công từ khi Nam Tuấn bắt đầu, vẫn tại dùng Cẩm Y Liễu vệ làm việc, nếu không ngươi đoán xem vì sao Trường An không có người ra mặt ngăn cản. Đoạn Cẩn Hành quỳ trên mặt đất run như run rẩy, lúc này đã một câu đầy đủ cũng nói không ra. Thấy này Trương Tùng Thạch lửa giận dường như đã tiêu tan hơn phân nửa, hắn một lần nữa ngồi trên ghế nhìn xem hai người nói. Dự quốc công nhân thiện, không đành lòng ta thân quân Nam Nhi tốt vô cớ chết tại người một nhà trong tay, cho nên nhường bản quan cho các ngươi một cái cơ hội. Dứt lời hắn dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ba ngày. Sau ba ngày, bản quan dẫn người thân phó Viêm Thiên Tông, lúc đó Viêm Thiên Tông chó gà không tha. Mà trước đó, các ngươi muốn đem Đông Nam Mười Châu tất cả giang hồ tông môn chứng cứ phạm tội tìm đủ. Đến lúc đó bản quan sau khi trở về, sẽ cho các ngươi mặt khác thời gian cùng hiệu lệnh Đông Nam Mười Châu các nơi tất cả cẩm y để vệ quyền lực, có tội người, giết không tha, phạt sơn phá miếu phá hủy từ đường, kẻ vô tội để bọn hắn trưởng giáo tự mình đến Nam Trấn phủ ti túi đầu xưng thần. Các ngươi có thể minh bạch. Vừa dứt tiếng, nói năng có khí phách. Đoạn Cẩn Hành cùng Tạ Du vội vàng nói, đi trước, Hải Nhi, minh bạch. Nghe vậy Trương Tùng Thạch khẽ bước cằm. Cút đi, không được lãng phí thời gian chậm trễ giờ. Nếu như làm không được, kết quả chính các ngươi biết. Đi trước, Hải Nhi, cáo lui. Sau ba ngày, Viêm Thiên Tông. Con ta à, ngươi làm sao lại chết thảm như vậy? Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Viêm Thiên Tông trưởng giáo tự nhiên cũng đã sớm biết chính mình duy nhất dòng dõi chết tại Hoài Thủy phía trên Lưu Vân Tông phụ cận. Chỉ là Lưu Vân Tông hắn đắc tội không nổi, cũng không dám lộ ra, cho nên chỉ có thể bí mật sai người vụng trộm đi thăm dò Trương Nghị. Nhưng mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Mặc dù có người từng thấy Trương Nghị tại Nam Châu, Tây Hà trở Giang Nam chi địa hành tung, nhưng thân phận lại nửa điểm tra không được, không thuộc về giang hồ vậy chỉ có thể là miếu đường. Chỉ là nếu như là người của triều đình, hắn hiện tại cũng đắc tội không dậy nổi. Bởi vậy Viêm Chính chỉ có thể trong lòng âm thầm chịu đựng. Ngược kim nén khẩu khí này, âm thầm thề đợi hắn bước vào võ thánh thời điểm, chắc chắn thân phó trưởng an bức triều đình giao ra người này là con của hắn báo thù rửa hận, chính tay đâm cửu địch.
Vâng,
coi như làm Viêm Chính vì hắn nhi tử khóc ròng ròng thời điểm, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên bạo tạc. Viêm Chính cả người trực tiếp ngộp. Chuyện gì xảy ra? Hắn đối với ngoài cửa Viêm Thiên Tông đệ tử hỏi. Trường giáo không xong, ngoài cửa tới thật nhiều quan binh, hơn nữa còn đều là cẩm y hiệp vệ. Không chờ tên đệ tử kia mở miệng, liền có một gã đệ tử vẻ mặt hốt hoảng chạy vào bẩm báo nói. Nghe vậy Viêm Chính cho mày. Quan binh, cẩm y hiệp vệ, tình huống như thế nào? Hắn thang trước chính đán thời điểm còn không phải để cho người ta cho Nam Chấn phủ ti tặng quà, thế nào nhanh như vậy liền trở mặt? Hơn nữa cho dù có trong tông người chạm đối phương rủi ro, vậy cũng không nên hưng sư động chúng như vậy à? Bản tọa đi xem một chút. Viêm Chính vừa đi ra phòng, bên hai liền truyền đến mơ hồ tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Coi như hắn dự cảm chuyện dường như cùng hắn phỏng đoán phương hướng có chút không đúng lúc. Trên bầu trời bỗng nhiên cuồng phong được khởi, thần mây phun trào. Viêm Chính sắc mặt đổi biến. Đại tông sư, Trương Tùng Thạch cầm trong tay Tú Xuân đao đạp không mà đến, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một đạo trăm trượng đao quang chém tới. Rầm rầm rầm. Một đao kia trực tiếp đem lớn như vậy sơn phong chém thành hai khúc. Viêm Chính thi triển tự thân võ đạo chi thế miễn cương né tránh, hắn nhìn thoáng qua sau lưng dựng thẳng vỡ thành hai mảnh Viêm Thiên Tông chủ phòng, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng nói: "Trương đại nhân, như thế tiến hành là vì sao ý?" Trương Tùng Thạch ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói: "Tự nhiên là giết ngươi. Toàn bộ Viêm Thiên Tông chó gà không tha." Dứt lời Trương Tùng Thạch cầm trong tay Tú Xuân đao lại lần nữa đánh tới. Một bên khác, Bắc Thương Sơn. Sau khi biến hóa hổ si được không tự tại, có bộ tộc của mình, có động phủ mình. Mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành là yêu vương, nhưng thực tế đãi ngộ đã cùng yêu vương không sai biệt lắm. Vạn Yêu Quốc chính là Vạn Yêu Quốc độ, ta dù chưa đi qua, nhưng ta nghe trong tộc thúc gia nói qua, Vạn Yêu Quốc ở vào Đông Hải chi tân, Long Sơn chi địa, ta thúc gia còn nói Lộc Vương phụ thân cũng chính là thống lĩnh Bắc Thương Sơn Lộc quân giống như chính là xuất thân Vạn Yêu Quốc một đoạn thời gian trước Trương Nghị tại Diệt Hồ Tiên Động sau, theo kia hổ vương trong miệng biết được Vạn Yêu Quốc tồn tại, sau đó liền lập tức dùng Phượng Vĩ Linh đưa tin hỏi thăm Hồ Si. Đối với Vạn Yêu Quốc, Hồ Si cũng là tốt một phen nghe ngóng mới hỏi ra tình huống cụ thể. Khi hắn biết xong những này về sau, vừa đưa ra Phượng Vĩ Linh trở lại động phủ. Ngoài động phủ liền đi tới một thân ảnh. Hồ huynh, Lộc Vương cho mời. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vị kia đã cùng Hồ Si xưng huynh gọi đệ Vương Sử Yêu Túy. Chương 190, Trương Nghị, vận may Tể Thiên chương 190, Trương Nghị, vận may Tể Thiên Lộc Vương. Hồ Si có chút không hiểu, đem Vương Sứ kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi: "Đại Vương đột nhiên tìm ta làm gì? Mạnh huynh có thể để điểm một hai." Nói hắn liền hướng Vương Sứ trong tay lấp một gốc bảo dược. Vương Sứ nhìn thoáng qua khẽ cười nói: "Hồ huynh yên tâm, là chuyện tốt. Quân thượng qua ít ngày muốn ra cửa một chuyến, đến lúc đó cái này Bắc Thương Sơn chính là đại vương định đoạt. Chỉ là gần nhất đại vương tu vi nhanh đến bình cảnh, có xác suất lớn muốn bế quan, cho nên trước đó xác nhận có chuyện quan trọng muốn bàn giao một hai. Lần này đại vương dẫn đầu triệu kiến hổ huynh, tam thành có đại sự muốn phó thác hổ huynh. Đến lúc đó hổ huynh như lên như diều gặp gió, không được quên huynh đệ mới tốt." Nghe vậy Hổ Si cởi mở cười nói: "Đều huynh đệ nhà mình, Bạch huynh nói lời này liền khách khí. Ta xưa nay đầu óc đần, cho dù đại vương thật có đại sự giao cho ta, ta tam thành còn muốn làm phiền Bạch huynh ngươi nhiều hơn thăng lưu." "Dễ nói dễ nói." Vương Sứ cười nói: "Khánh Châu, từ lúc Trương Tùng Thạch tự mình dẫn người diệt Viêm Tiên Tông bắt đầu, toàn bộ đại càn giang hồ liền phong ba không ngừng. Có người nói đây là triều đình muốn bắt đầu đối với giang hồ tất cả đại tông môn ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác có chút tông môn bình yên vô sự, cũng có người cho là đây là Trương Tùng Thạch hoặc là Nam Chấn phủ ti tự tác chủ trương. Tóm lại một tháng này, cẩm y liễu vệ giết đến toàn bộ giang nam 10 châu các nơi lòng người bàng hoàng. Nhân tính chính là như vậy. Nhân tông hoàng đế trước đó, triều đình một mực áp dụng chèn ép chính sách. Giang hồ các đại thế lực sớm đã thành thói quen cùng triều đình đối chọi gay gắt cục diện. Mà nhân tông hoàng đế đằng sau, những người giang hồ kia từ lâu quen thuộc an nhàn hoàn cảnh. Dù sao có tuyển, ai nguyện ý cả ngày trốn đông trốn tây hối hả ngược xuôi ly biệt quê hương. Bởi vậy tại Viêm Thiên Tông hủy diệt sau, đông nam 10 châu cẩm y liễu vệ bắt đầu đối với trên giang hồ các đại thế lực động thủ sau. Thế mà phát sinh đặc biệt hoang đường một màn. Nào đó tông môn trưởng giáo liên quan phu nhân ba cái nhi nữ, một nhà năm miệng ăn bị người buộc chặt trong đêm ném tới Nam Chấn phủ cửa nha môn. Đây là rõ ràng vứt bỏ đẹp trai bảo đảm xe, trắng sĩ chặt tay. Tóm lại một câu, mặc dù chúng ta cũng là người giang hồ, nhưng chúng ta tốt xấu đại nghĩa vẫn có thể phân rõ. Đều là đại càn tuân thủ luật pháp con dân, không cần làm phiền triều đình, ai phạm pháp ai là người xấu ai là trộm nhà chúng ta liền làm ai. Nam Chấn phủ ti chiếu trong ngục. Gần nhất Trương Nghị cũng là làm không biết mệt. Thầm một nhóm lại một nhóm tiền triều dư nghiệt. Hắn đoạt được thu hoạch cũng không ít. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số người đều là trúc đạo cảnh võ phu, tông sư bất quá hơn 10 người, đại tông sư cũng chỉ có 5-6 vị. Nhưng may mà vận khí của hắn không quá kém. Một đợt này xuống tới, ánh sáng thu hoạch nội công tâm pháp, chiêu thức bí tịch, đao pháp trưởng pháp liền có gần hơn 30 chủng. Còn lại tạp vật, một đồng lớn. Bạch ngân 1352, hoàng kim 421-2. Nội công tu vi 282 năm. Nói thật liền xông những này tinh thuần nội công tu vi, hắn thật muốn nhất cử khám phá võ đạo bình cảnh, bước vào võ thánh giai tầng, từ đó mệnh ta do ta không do trời. Nhưng làm sao Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết thực sự không đủ để trèo chống hắn đến võ thánh cảnh. Cái này cùng ngươi là cái học cha một dạng, ngươi biết có vi phân lưu hình toán học ta cũng biết có vi phân lưu hình. Có thể cụ thể là tình huống như thế nào, cái gì logic, cho dù đem sách đặt tới trước mặt ngươi ngươi cũng xem không hiểu là một cái đạo lý. Mà hệ thống tác dụng chính là đem trọn thể mạch suy nghĩ cùng dàn khung logic, từng cái quán thâu đến trong đầu của ngươi. giống như là chính ngươi tĩnh tâm khai ngộ một dạng, về phần có thể hay không suy một ra ba, còn lại vẫn là phải dựa vào cá nhân tự thân. Cho nên dưới mắt Trương Nghị cho dù tay cầm 282 năm tinh thuần nội công tu vi, cũng chỉ có thể trước ngoan ngoãn tốn hao 35 năm tu vi dùng hệ thống bao trùm Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết sửa chữa thành Hỗn Nguyên Đạo Kinh. Sau đó lại tốn 100 năm tu vi tông sư cảnh, 200 năm tương đương đại tông sư, 100 năm đem toàn bộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh tu chỉnh cũng dung hội hoàn thông. Bất quá có một chút đáng nhắc tới, đó chính là hắn phát hiện Hỗn Nguyên Đạo Kinh từ đại tông sư bắt đầu mãi cho đến võ thánh, tiểu thiên nhân, võ đạo sau tam cảnh đều có một cái đặc điểm. Đó chính là quá trống rỗng, hết thảy quá mức chuẩn hóa lý tưởng hóa, liền cùng hắn bước vào đại tông sư lúc long hổ tranh chấp một cái đạo lý. Hỗn Nguyên Nhất Khí quyết chỉ nói là chân khí vỏ hỗn tạp, hợp nhất là thần nhưng không nói vỏ hỗn tạp quá trình hai loại chân khí cùng võ đạo chi thế thế mà lại đánh nhau. Bởi vậy vẫn là câu nói kia thực tiễn ra chân lý. Cho nên về sau nửa tháng, Trương Nghị tại trong tòa nhà cơ hồ cửa lớn không ra nhị môn không bước. Hắn tại từng cái hồi tưởng, quá khứ hiện tại từ hệ thống chỗ ấy thu hoạch tất cả nội công tâm pháp. Hắn dự định đến ba đại, tập bách ra chi trường, đặt vững hắn võ thánh chi cơ. Về phần lấy ngộ tính của hắn cùng thiên phú có thể hay không làm được, nói thật cái này có so vận khí xem thiên ý, dù sao giải để mạch suy nghĩ cùng đáp án đều bày tại trước mặt, xét cũng sẽ không xét, ai cũng không có cách nào. Trong sân, đạo trưởng, ngươi nói đều nửa tháng không có ra khỏi cửa, trên tu hành có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Vương Tông Hổ ngồi ở trong viện trên băng ghế đá nhìn xem Trương Nghị chỗ phòng ở phương hướng, một bên uống vào trà nóng vừa nói. Minh Huyền đạo nhân dùng kiếm đao một bên bận rộn vừa nói, yên tâm, ngươi xảy ra chuyện hắn cũng sẽ không có việc. Hắn nói câu nói này thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vì tu hành thuật vọng khí hắn cùng Thanh Hư lão đạo một dạng, đều có thể một chút nhìn ra khí vận của người. Trương Nghị từ lúc đến Khánh Châu, không phải nói là cẩm y lìa vệ đối với trên giang hồ tất cả đại tông môn ra tay bắt đầu. Trương Nghị mỗi tiến một lần đại lao, giết chết một nhóm người, hắn khí vận liền sẽ tăng vọt một phần. Cái này thực sự để Minh Huyền đạo nhân xem không hiểu. Dù sao sở học của hắn, khí vận của người sinh ra liền định lượng. Nói cách khác, có người tại thời khắc nào đó khả năng khí vận đê mê, bạch trung thậm chí lộ ra bụi. Nhưng cái này không nhất định đại biểu người này cả đời này tầm thường vô vi, thậm chí là đáng đời xui xẻo. Có thể là người ta còn không có gặp phải mệnh trung quý nhân, khí vận không hiện mà thôi. Nhưng mà Trương Nghị lại khác, rõ ràng khí vận đã đến đỉnh phong, thậm chí viễn siêu nguyên bản mệnh cách, theo lý mà nói hẳn là muốn thịnh cực mà suy mới là. Có thể hết lần này tới lần khác, khí vận chi thịnh thế mà còn có tăng vọt chi thế. Lại thêm hắn nguyên bản khí vận bên trong thế mà còn xen lẫn một tia quốc vận, thứ này có lợi có hại. Nhưng tổng thể tới nói vẫn như cũ có thể xưng là vận may tề thiên. Cái này thực sự trái với lẽ thường. Khó trách hắn sư tôn nhất định để chính mình đi theo Trương Nghị, liền cái này hiện tượng kỳ quái, nếu là hắn có thể nghiên cứu triệt để, vậy hắn cũng có thể khai tông lập phái. Đạo trưởng, ngươi khác đây là thứ đồ gì? Vương Tông Hổ ghé mắt nhìn lại hiếu kỳ nói. Minh Huyền đạo nhân giơ tay lên bên trong đồ chơi thổi thổi mảnh gỗ vụn nói trời bồng nước. Lấy làm gì? Chuyên khắc yêu tả. Minh Huyền đạo nhân hỏi, nếu như ta nhớ không lầm ngày mai là Trường An Tân Quân đăng cơ ngày, các ngươi thông thả. Vẫn điệu cái gì? Vương Tông Hổ có chút không hiểu, Trường An khoảng cách Khánh Châu chừng mấy ngàn dặm xa, Trường An Tân Quân đăng cơ coi như chúng ta còn muốn chúc mừng, cũng không thể bay thẳng đi qua đi. Nghe vậy Minh Huyền đạo nhân dừng lại đau khắc, nghĩ nghĩ gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Vương Tông Hổ cười hắc hắc. Trường An, Thử Vi Cung. Chí Thánh 14 năm 3 tháng Bính Con, Nghị Thiên Điện. Chưa đến canh năm, Trường An thành còn ngâm ở màu mực trong sương sớm, Chu Tước đại nhai hai bên đã đứng trang nghiêm lấy kim giáp vệ binh. Từ hoàng thành cửa chính Thừa Thiên cửa đến Tử Vi Cung trước, 3000 Vũ Lâm quân chấp kích mà đứng, màu đen cờ phướn tại đầu thu trong gió sớm bay phất phới. Hôm nay Trường An bất tính, cũng sớm rời giường không tự chủ được đưa ánh mắt về phía hoàng cung phương hướng. Bởi vì bọn hắn đều biết hôm nay là ngày gì. Dần chính ba khắc, Thái Thường tự khanh xuất chúc quan tại Thái Miếu cáo tế liệt tổ liệt tông. Tán dẫn quan hát, Chí Thánh đã cuối cùng, mới cần lại nối tiếp. Tấu Vĩnh Hưng chi lạc 99 tên nhạc công tấu lên túc mục nhã lạc, thanh đồng trung nhạc tại thần hy bên trong nổi lên u quang. Chương 191, thay đổi niên hiệu Càn Nguyên, Kim Long Hàm tỷ. Chương 191, thay đổi niên hiệu Càn Nguyên, Kim Long Hàm tỷ Mao Sơ. Thái tử Trinh lấy truy cầu miệt phục, Thường Ngọc Lộ từ Đông cung ra. Lộ trước xe đạo tứ tượng xe, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chư cờ tất cả lấy phương sắc, đây là Chí Thánh nữ đế Lâm Triều lúc thiết kế thêm nghi chế, hôm nay vẫn như cũ tiếp tục sử dụng. Ven đường bách tính không người núi thở, Lý Trinh tại lộ bên trong nhắm mắt không nói. Hoàn thành một tuần, đến thần sơ. Nghị Thiên Điện trước, văn võ bá quan theo phẩm giai đứng trang nghiêm. Tam phẩm trở lên áo bào tím, ngũ phẩm trở lên phi bảo, thất phẩm trở lên áo lục, cửu phẩm áo xanh. Tả hữu nhị tướng đứng ở quan văn chủ vị, ba tỉnh quan viên phân biệt hàng tại phía sau. Tị chính bắt đầu thụ thiền điện nghi quan hát vang, xin mời hoàng thái tử thăng ngự tọa. Lý Trinh vững bước leo lên cẩm thạch giai, 36 cấp bậc thang, hắn đi dòng dã một chén trà công phu. Mỗi một bước cho người cảm giác đều cực kỳ nặng nề. Lễ bộ thượng thư trình lên thụ mệnh bảo sách sách văn do trung thư tỉnh khởi thảo, trong đó một câu lặp đi lặp lại cân nhắc ba ngày, Thánh Mẫu Thái Hậu, Thuận Thiên ứng nhân, Thiền Chính tại tự, Hoàng Thái tử Trinh, Duệ chết tấm cung, khắc nhận đại thống đọc được Thiền Chính hai chữ lúc, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong chiếu thư minh sắc vạch ra đậu thị cũng không phải là hoàng đế, Thiền Chính mà không phải nhường ngôi, tương đương nàng là lấy Hoàng Thái Hậu thân phận hoàn chính tại con. Cái này vi diệu chỗ, cả triều văn võ lòng dạ biết rõ. Buổi trưa sơ, mấu chốt nhất khâu đến, Thu Ngọc tỷ truyền quốc. Theo càn chế, Thiên tử tám tỷ, truyền quốc tỷ, Hoàng đế hành tỷ, Hoàng đế chi tỷ, Hoàng đế tín tỷ, Thiên tử hành tỷ, Thiên tử chi tỷ, Thiên tử tín tỷ, Thần tỷ. Đầu thị chủ chính lúc, lại thêm chí thánh hoàng đế bảo ấn một viên. Nhưng hôm nay chỉ gặp nội thị dám bưng ra 7 tỷ. Chí thánh hoàng đế bảo ấn không thấy còn chưa tính, dù sao đoàn người ai cũng không có đem vật kia làm cái đứng đắn đồ chơi. Tân quân kế vị, bình định lập lại trật tự. Lý Cản tự nhiên không cần như thế bảo ấn. Nhưng lúc này cũng không gặp viên kia vâng mệnh trời ký thọ Vĩnh Dương Ngọc tỷ chuyển quốc. Trong lúc nhất thời này làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao hiếu kỳ. Sau khi đám người đưa ánh mắt về phía Tả Hữu nhị tướng lúc, đã thấy nhị tướng sắc mặt như thường. Lý Trinh cũng là biểu lộ bình tĩnh. Lý Trinh tiếp nhận 7 tỷ đặt ngự án. Đến giữa trưa, cáo thiên nghi thức tại điện tiền quảng tràng cử hành. Đỉnh đồng thau bên trong đốt cháy gỗ đàn hương, trầm hương, khói xanh thẳng lên cửu tiêu. Thái sử làm cho đọc tế thiên lời công bố, thanh âm tại quảng trường quân quần, duy trí thánh 14 năm 3 tháng bính con, tự hoàng đế Trinh, chiêu cáo tại thượng đế Hạo Thiên thượng đế, ta lấy mụ thân, tự thủ hưởng nghiệp. Cần xuất quân thần, lấy ngọc lụa hy đủ, tư thịnh tứ phẩm, minh tiến vu thiên, đây chính là cao võ cùng thế giới phổ thông khác nhau. Trong lời nói, lấy đế tự xưng, dáng cùng thiên tể. Thái sử làm cho thoại âm rơi xuống, đột nhiên, phía đông bắc chân trời xẹt qua một đạo kim khí, như tấm lụa hay không. Khâm Thiên giám quan viên hơi biến sắc mặt, đây là đại càn quốc vận Lý Trinh ngẩng đầu nhìn lên trời, cao giọng nói, chấm tức đế vị, thụ mệnh vu thiên, là vạn dân chi chủ, thiên hạ chi quân, từ hôm nay trở đi, thay đổi niên hiệu Càn Nguyên đại xá thiên hạ, trừ thập ác trọng tội, dư đều là tha thứ. Lời này vừa nói ra, trên trời kim khí hóa thành hình rồng, miệng ngậm ngọc tỷ hạ xuống trước người. Trước điện văn võ bá quan gặp tình hình này đều không do ngừng thở, chỉ gặp cái này kim long sinh động như thật, vẩy và móng bay lên, tựa như vật sống bình thường. Mà nó miệng ngậm ngọc tỷ, chính là viên kia ngọc tỷ chuyển quốc. Lý Trinh đưa tay gặp qua ngọc tỷ, chỉ một thoáng kim quang vạn trượng, kim long đằng phi như muốn thăng thiên. Chấm tức hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, miệng ngậm thiên hiến, năm nay khi mưa thuận gió hòa, bốn mùa bình an. Tháng này khi băng tuyết tan rã, trồng trọt dày lấy được. Hôm nay cùng ngày hàng cam lộ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán theo hắn từng đạo thanh âm rơi xuống. Trên trời kim long xoay quanh, tinh nhật mưa rơi. Trương An thành bên trong, có tật bệnh quấn thân bách tính đi vào ngoài phòng. Khi nước mưa rơi vào trên thân, bệnh hiểm nghèo quấn thân người lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, ốm đau toàn bộ tiêu tán. Trong lúc nhất thời vô số dân chúng nội tâm kích động, cảm xúc bành trướng. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trong thành ngoại thành núi thở thanh chấn điện ngói. Một bên khác, hoàng cung nơi nào đó, Thượng Dương cung bên trong, Lý Đạo Tiên nhìn lên trời hàng cam lộ, trong tay ngọc tỷ chuyển quốc hư ảnh trong nháy mắt rút lại một vòng. Hắn nhịn không được đau lòng nói, bại gia tử này, đăng cơ liền đăng cơ, thật tốt giả chẳng cái gì xa hoa. Lần này tốt, lão phu thay hắn góp nhặt nhiều năm như vậy quốc vận, một chút liền trôi mất gần hai thành. Hắn như thế tạo, thật coi vốn liếng dày bao nhiêu. Ta nhìn dạng này liền rất tốt, tựa tại trên khung cửa Nhiễm Khâm nhìn xem tình hình bên ngoài thản nhiên nói, dù sao cái này quốc vận chính là cho người dùng. Kim thượng có Thái Tông Văn Hoàng đế chi phong, bây giờ năm chưa tới 20 đã có thời cổ thánh quân chi tư, cái này quốc vận cùng lãng phí ở hậu bối con cháu bất hiếu trên thân, chẳng cho kim thượng dùng, vạn nhất đại cản trong tay hắn lại lần nữa trung hưng, lúc đó quốc vận tự nhiên sẽ tăng lại đến đủ. Không đợi Nhiễm Khâm nói xong, cái hốt trực tiếp bị tới một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Đạo Tiên dựng râu trợn mắt nói, ngươi hiểu cái bóng. Cái này quốc vận là tốt như vậy góp nhặt. Thái tổ Thái Tông Cao Tông đời thứ 3 tích lũy, tạo nên Hiếu Tông Trinh Hòa thị thế, đến Huệ Tông ngắn ngủi 8 năm liền bị bại tinh quang, nếu không có lúc đó Sở Vương quả quyết lấy quốc vận ngạnh sinh sinh tích tụ ra Tuyên Tông hoàng đế, đoán chừng đại càn đã sớm 4 đời mà chết, đâu còn có cái gì thế tông hoàng đế hiện khánh trung hưng. Phía sau lại là Mục Tông, Thuận Tông những này bại gia tử, từng cái liền biết lấy không biết tổn, còn tốt Lý Tuần Nhân tông hoàng đế tiểu tử kia biết yêu quý quốc triều đau lòng ta lão đầu này, không phải vậy chỗ nào hôm nay cái này thập phương quốc vận. Bị lao tổ một trận mắng, Nhiễm Khâm cũng là túi đầu không nói một lời. Lý Đạo Tiên thấy thế cười lạnh nói, làm sao? Còn cảm thấy chịu bị quất. Nhiễm Khâm không rên một tiếng liền hướng bên ngoài đi. Thấy vậy Lý Đạo Tiên đội vàng hô, trở về. Ngươi làm rất đi. Giết mấy cái yêu quân cho ngươi bồi bổ thân thể, tân quân đăng cơ, chính là cần quốc vận thời điểm. Nhiễm Khâm cũng không quay đầu lại nói ra. Nghe vậy Lý Đạo Tiên khó thở mà cười, cái này cương trùng tính tình, ta lúc đầu làm sao lại chịu được ngươi nhất định phải giữ ngươi lại nói đến chỗ này, hắn lại nhịn không được ú ú thở dài, nhìn về phía Thiên Nam Đạo. Tiểu tử nhanh trưởng thành đi, lão già ta sống không được bao lâu. Tương lai cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi nhân tài trẻ tuổi đi. Tân quân đăng cơ, khắp trốn mừng vui. Chuyện thứ nhất tự nhiên là đại thưởng công thần. Bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy. Lúc trước Ngô Vương đảng đám người thụ phong thưởng, đây chẳng qua là tước vị bên trên. Cụ thể chức quan cũng chỉ có Chu Cảnh Chiêm, Công Tôn Trị, Vương Hữu Đức được lợi ích thực tế. Dù sao Lý Trinh Lâm triều, văn võ bá quan bên trong hắn cần xếp vào người một nhà. Cho nên ba người bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt. Hôm nay đăng cơ, mới xem như chính thức bắt đầu khống chế triều đình. Hữu tướng nhị tướng quan hệ trọng đại, hắn tạm thời tự nhiên không động được. Trung thư tỉnh, trung thư xá nhân cần biến, môn hạ tỉnh thị lang cũng chính là tể tướng phụ tá phải đổi. Thượng thư tỉnh, lục bộ thượng thư động thứ 3. Hộ bộ, lại bộ, lễ bộ. Hộ bộ là túi tiền, lại bộ là nón quan, lễ bộ thì việc quan hệ khoa cử. Đây là Tả Hữu nhị tướng thành ý, cũng là Lý Trinh không động bọn hắn không lật bản danh giới cuối cùng. Khống chế ba khu này, Lý Trinh mới chính thức xem như tại triều đình có quyền nói chuyện. Về phần còn lại công bộ, hình bộ, binh bộ, thượng thư bất động, hướng xuống đổi đi Tả thị lang liền có thể. Dạng này Lý Trinh liền có thể biết ba khu này mỗi ngày động tĩnh, nhất là binh bộ. Chương 192, kẻ đến không thiện chương 192, kẻ đến không thiện mặc dù tại nữ đế dày vò bên dưới, binh bộ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng trung quy là thiên hạ trưởng binh chỗ. Bởi vậy một cái tác động đến nhiều cái, tại chưa bãi bình trong triều đình trụ cột triệt để bị khống chế trước đó, Lý Trinh vẫn tương đối có khuynh hướng bảo trì nguyên trạng. Chỉ cần không người tạo phản, rất nhiều chuyện bao quát ăn không hướng uống binh máu, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con. Không phải vậy bạn nhất xúc động binh bộ người nào thần kinh, đến lúc đó địa phương vừa loạn trung tâm triều đình tất nhiên cũng sẽ đi theo loạn. Lúc đó loạn trong giặc ngoài, đó mới là thật đau đầu. Về phần còn lại các nơi nha môn, thì như Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự chờ chút. Lý Trinh cũng không muốn vừa lên đến liền làm to chuyện. Dù sao hắn vừa đăng cơ, tả hữu nhị tướng vây cánh còn tại, nhiều khi chỉ cần duy trì tốt cân bằng, tránh cho một nhà độc đại liền có thể. Để thuộc hạ đi đấu, hắn ổn thỏa điếu ngư đài, chính là tốt nhất cục diện. Không phải vậy một khi xuất hiện một nhà độc đại tình huống, cho dù cái kia nhà là hắn, là đế đảng, cái kia Lý Trinh cũng là tại tự chui đầu vào giỏ. Bởi vì hắn tuy là hoàng đế, nhưng hắn không tu võ đạo, sinh lão bệnh tử, tuổi già hoa mắt ù tai không thể tránh được. Hắn sợ chính mình dẫm lên vết xe đổ, hắn sợ cái này đại càn chôn vùi tại trên tay hắn, hắn càng sợ mình bị tại trên sách sử đặt tả đặt tả. Cho nên giữ lại mục đích của những người này là vì cân bằng, cũng là tỉnh táo. Tại phía xa Đông Nam Trương Nghị tự nhiên cũng là rất nhanh nhận được tin tức. Bất quá để hắn tương đối ngoài ý muốn chính là liên quan tới hắn phong thưởng thế mà không phải cầm ý địa vệ chỉ huy sứ. Thậm chí phong thưởng này đều không phải là cho hắn, mà là cho An Thúc cùng Thím, thậm chí ngay cả Đái Vân tiểu tử kia đều có dồn quả giáo úy cái này chính thất phẩm võ quan hàm. Cái này khiến Trương Nghị trực tiếp có chút mắt trợn tròn. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần hoàng đế hay là Lý Trinh là được, dù sao cho cái gì đều là cho, hắn không chọn. Cùng lúc đó đồng thời tại phía xa Tây Bắc Đới An càng thêm mắt trợn tròn thêm một bước. An Bình Bá nên tiếp chỉ tuyên chỉ thái giám mỉm cười nói. Nghe vậy Đới An lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thần Đới An khấu tạ thiên ân. Nói đi hắn đoan đoan chính chính hành đại lễ. Sau đó để Tào Thị trong nhà giấu bạc trong hộp gỗ xuất ra 10 lượng tỏi vàng trực tiếp nhét vào thái giám trong tay. Nho nhỏ tâm ý, mong rằng tiên sứ trong hoàng cung tùy tùng phái đi địa phương cũng có thể xưng tiên sứ không được ghét bỏ. Như vậy, cái kia chúng ta liền nhận tuyên chỉ thái giám mặt cười cùng một đóa hoa cúc một dạng. Đưa tiên thái giám sau. Hai vợ chồng còn không có từ phần này trong vui mừng tỉnh táo lại. Cuối cùng vẫn là Đái Vân một mặt ngây thơ hỏi, cha mẹ, vừa rồi cái kia mãi mãi nói ta có phải hay không cũng làm quan. Nghe vậy hai vợ chồng không lo được bên cạnh cái này nhỏ, trực tiếp một mặt hưng phấn ôm ở cùng một chỗ. Phu nhân, đây là sự thực. Ta không nằm mơ. À, đau 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 Tào Thị vui đến phát khóc, tiểu tử này, những năm này cuối cùng không có phí công nuôi sống. Nhi tử cáo mệnh không đợi đến, ngược lại là trước chờ đến hắn. Không phải cáo mệnh phu nhân, là tam phẩm thục nhân. Đới An một bên vì thê tử lau nước mắt một bên giải thích nói. Tào Thị tại hắn khoan hậu trên bờ vai đập một cái, không đều như thế. Ta cái này tam phẩm thục nhân, vẫn xứng không lên ngươi cái này An Bình Bá. Đới An cười ha ha một tiếng, xứng với, xứng với. Nói như vậy, nhất phẩm quốc công phối tự nhiên là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, quận công cùng huyện công theo thứ tự là chính nhị phẩm cùng tòng nhị phẩm, hầu tước phân huyện hầu cùng hương hầu, chính tam phẩm cùng tòng tam phẩm. Bá tước chính là tứ phẩm. Cho nên tam phẩm thục nhân phối Đới An cái này tứ phẩm An Bình Bá có thể nói là siêu phối, vững vàng vượt qua hắn. Đương nhiên, trên lý luận là như thế này. Bởi vì đại càn có rất nhiều vân quý, đều là tổ thượng chuyển xuống. Cho nên cáo mệnh phu nhân cùng thục nhân chờ chút danh hiệu, cơ bản chuyển cái một hai đời cũng liền không có. Bởi vậy nam tử là hầu tước, cũng không đại biểu phu nhân hắn trên thân liền có danh hiệu. Mà Đới An hiện tại hai vợ chồng đều là vượt qua giai tầng đi tới vân quý giai tầng. Tự nhiên cũng có thể được xưng tụng là cả nhà phú quý. Khánh Châu. Theo Tân Quân đăng cơ, đại xá thiên hạ ý chỉ truyền bá tứ phương. Có lẽ là người giết không sai biệt lắm. Có lẽ là bởi vì Tân Quân đăng cơ không muốn tăng thêm sát nghiệt, cho nên Trương Tùng Thạch Đao không bao lâu liền ngừng lại, mà kết quả cũng thu hoạch tương đối khá. Toàn bộ Nam Phương giang hồ, nhất là Đông Nam 10 châu chi địa, nhất lưu tông môn diện hơn phân nửa, còn lại nhị lưu tam lưu thế lực nhỏ, cơ hồ không có bốn thành. Có thể nói hiện tại đại càn giang hồ nhân tài tàn lụi đối với triều đình ẩn hận, sợ sợ. Về phần cái kia đỉnh tiêm ngũ đại thế lực, Nam Châu Bạch Lộc thư viện hiện tại là nội đấu hừng hực khí thế, nội bộ phe phái rõ ràng, lấy Thẩm Luân cầm đầu Hàn Môn học phái lực công kích kinh người, vô luận là học vấn tán dốc, biện kinh lý luận, đều đánh thế gia phái hệ liên tục bại lui, khiến cho ba nhà kia âm thầm nhiều lần đều muốn hạ độc thủ âm thầm từ vật lý phương diện xóa đi Thẩm Luân. Có thể làm sao Thẩm Luân hiện tại có Bạch Lộc thư vệ nượn trưởng chỗ dựa, đương đại tiếp cận nhất văn thánh người thứ nhất. Luân xuất pháp thủy, một chữ liền có thể trấn sát đại tông sư cực kỳ phía dưới bất luận cái gì võ phu. Cho nên trực tiếp khiến cho những thế gian này sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện động. Tây Hà Lưu Vân Tông, phong bế sơn môn, nói thẳng lão tổ bế quan, không đợi ngoại nhân. Tông chủ không quản sự, toàn để thiếu tông chủ quản lý. Giang Châu Giang Dương Sơn vấn tiên quan, trực tiếp tuyệt hơn. Nói người tu đạo không để ý tới thế tục nhiều năm, căn bản liền không muốn dính vào chuyện này. Thứ yếu thái độ của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cái gì? Ngươi để triều đình nhằm vào? Vậy ngươi có muốn nhìn một chút hay không ta bên này? Giang Dương Sơn đạo quán diệt gần như tám thành. Vấn tiên quan còn có không ít người chết tại triều đình quan binh trong tay. Chúng ta qua cũng rất khổ, đã sớm lên triều đình sổ đen. Ngươi để cho ta giúp ngươi. Đây không phải là để cho ta chết. Về phần tài thần lâu, vốn là hành tung bí ẩn, nhất là gần nhất liền cùng biến mất một dạng. Người hưu tâm coi như muốn tìm cũng tìm không thấy. Cuối cùng chỉ còn lại cổ thiền tự. Kỳ thật cổ thiền tự so Trương Nghị trong tưởng tượng còn thần trương. Bọn hắn chính là một đám ăn chay niệm Phật hòa thượng, ngẫu nhiên mặc dù cũng sẽ tham dự vào giang hồ một chút việc vặt vanh bên trong đến. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối kháng triều đình, dù sao nói cho cùng hòa thượng là từ bên ngoài đến, tạo phản mê hoặc nhân tâm bộ kia khỏi phải nói cùng quảng pháp giáo dựng lên. Chính là cùng bản thổ đạo giáo đều không cách nào so. tựa như câu nói kia, một tên hòa thượng nói ngươi là thiên mệnh sở quy, ngươi khả năng tiếu tiếu cũng liền đi qua không xem ra gì. Nhưng một vị đạo sĩ nếu nói ngươi là thiên mệnh sở quy, dù là trong tay chỉ có một cái thẻ đánh bạc cái kia đều được tâm động liệu một phen. Mà cổ thiền tự truyền thừa đến nay, gia đại nghiệp đại, đến bọn hắn thế hệ này cũng rất bất đắc dĩ, thậm chí rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Bất quá cổ thiền tự những cái kia cao tăng không biết là, lần này Trương Nghị xuôi nam cổ thiền tự chi hành, nhất định có người muốn từ đó cản trở. Tàu chở khách đi tại Hoài Thủy phía trên. Lần này cùng Trương Nghị đồng hành cầm ý liễu vệ thiên hộ tổng cộng có 2 người. Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành. Bởi vì gần nhất cái này hai làm việc rất ra sức, Đông Nam 10 châu giang hồ thế lực tử thương nhiều như vậy, hai người bọn họ tuyệt đối có thể nhớ công đầu. Cho nên Trương Nghị tạm thời đem hắn hai sai lầm đi lại. Đợi chuyến này Nam Tuần Triệt để kết thúc, kết hợp với tình huống thực tế xử lý hai người bọn họ. Nhìn là phạt hay là thưởng, cũng hoặc là công tội bù nhau. Đến đâu mà? Trương Nghị chính nghe Minh Huyền kể trải qua, đột nhiên hỏi. Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành đội bằng nói, vừa qua khỏi Ô Lâm bến đỏ, lại có hơn một canh giờ liền có thể đến Hoa Châu Nguyên Đại phủ. Trương Nghị khẽ bước cằm. Lúc này Tư Đồ Nguyệt cũng không biết từ chỗ nào bưng một bàn điểm tâm đi tới. Ngươi nếm thử. Lúc nào làm? Trương Nghị nhìn xem trong mâm điểm tâm sững sờ. Tư Đồ Nguyệt nói ra, hôm qua tại Khánh Xuân phủ lúc rời đi, ta liền làm xong, nhìn ngươi vẫn bận liền không có nói cho ngươi. Nghe này Trương Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy một khối nếm nếm, khóe miệng của hắn có chút run rẩy, lần sau đường có thể thiếu thả một chút, quá ngọt. Có thể sư tỷ nói đường thả thiếu đi liền không thể ăn. Tư Đồ Nguyệt có chút dầu dĩ nói. Nhưng mà đợi nàng lời mới vừa nói một nửa, lại phát hiện Minh Huyền bỗng nhiên ngừng lật kinh văn tay, ghé mắt nhìn về phía ngoài khoang thuyền. Tạ Du, Đoạn Cẩn Hành hai người giống như là đã nhận ra cái gì, biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Trương Nghị khẽ lắc đầu nói, khách tới liền đi nên tiền đến, không được làm hỏng đồ vật. Nặc hai người đồng nói. Nhưng không chờ bọn họ rời đi, Trương Nghị lại nói muốn người sống. Chương 193, trên sông bị tập kích, tài thần lâu sát thủ. Chương 193, trên sông bị tập kích, tài thần lâu sát thủ. Đương thời 3 tháng, thời tiết trở nên ấm áp. Cổ Thiên tự làm Hoa Châu nổi danh cổ tháp ngàn năm. Thời tiết này Thiên Đài Sơn bên dưới, Hoài Thủy hai bên bờ tự nhiên tràn đầy văn nhân mặc khách, quan to hiển quý thân ảnh. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới chính là, lúc này bờ nước hai bên có hơn 10 đạo thân ảnh như chuẩn chuẩn lướt nước bình thường cướp nước mà qua. Thẳng đến mặt nước lớn nhất chiếc kia tàu chở khách mà đi. Tàu chở khách bên ngoài, Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành liếc nhau, trong mắt cũng không quá nhiều khẩn trương, ngược lại cho người ta một loại như chút được gánh nặng giống như cảm giác. Đoạn thời gian này theo Trương Nghị đến Hoa Châu, trên đường đi hai người bọn họ đều đang lo lắng bị sau đó hỏi tội. Bây giờ có lấy công chuộc tội cơ hội biểu hiện, hai người bọn họ như thế nào lại tùy tiện buông tha. Tàu chở khách giờ phút này chính hành tại Hoài Thủy trung đoạn, mặt sông khoáng đạt, dòng nước nhẹ nhàng. Cái kia mười mấy đạo cướp nước mà đến thân ảnh tốc độ cực nhanh, đạp thủy vô ngân, hiển nhiên đều là tu vi cao thâm hảo thủ. Bọn hắn thân mang khác nhau, hoặc làm bình thường người chèo thuyền cách ăn mặc, hoặc giống như du xuân văn nhân mặc khách, thậm chí có hai tên làm nữ quyến giả dạng, nhưng gian làm việc lộ ra lăng lệ sát ý cùng lẫn nhau phối hợp ăn ý, tuyệt không phải bình thường đạo phỉ, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ hoặc thế lực nào đó tinh nhuệ tử sĩ. Người đến dừng bước. Đây là quan thuyền, có cẩm y liề vệ tiếng như hồng trùng, vận đủ chân khí đưa ra, ý đồ uống ngăn cũng cảnh cáo trên bờ đám người. Nhưng mà cái kia hơn 10 người phảng phất giống như không nghe thấy, cầm đầu ba người càng là đống nhiên ra tốc, thân hình tại mặt nước lôi ra ba đạo màu trắng ngân nước, hiện lên xếp theo hình tam giác lao thẳng tới đầu thuyền. Người giữa không trung đã xuất thủ. Ở giữa một người song trưởng xích hồng, mang theo nóng rực gió canh, xa xa chụp về phía tàu chở khách. Bên trái một người trong tay áo trượt ra hai thanh dài nhỏ phân thủy thứ, y mắng đánh tới. Phía bên phải một người thì giơ tay tung ra một mảnh tinh mịn như lông châu xanh mênh mang độc châm, bao phủ bong thuyền mảng lớn phạm vi. Thấy vậy Đoạn Cẩn Hành hư lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, bên hông tú xuân đao sang sảng ra khỏi vỏ, đao quang như tuyết, thẳng chém trong đó ba người. Chỉ gặp ở giữa cái kia làm song trưởng võ phu trong nháy mắt bị đánh thành hai mảnh. Lại nhìn đám người khác, không có nửa phần dừng lại ý tứ. Đoạn Cẩn Hành lúc này liền minh bạch, những người này hoặc là bị người bồi dưỡng tử sĩ, hoặc là chính là quyết tâm muốn giết chết trên thuyền người. Dù là biết rõ hẳn phải chết, lao tạ, bảo vệ cẩn thận đại nhân bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Cẩn Hành thả người vọt lên đao phong gào thét, lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Đối diện thích khách thấy thế, đột nhiên biến sắc. Tông sư, tuyệt đại đa số người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vừa đối mặt liền bị Đoạn Cẩn Hành quanh thân ngưng tụ võ đạo chi thế biến thành đao cương chém thành thịt đoạn. Còn lại 4-5 người hơi có thể tốt đi một chút, chính là trúc đạo cảnh võ phu, cưỡng ép lấy tự thân chân lý võ đạo, cũng là tại chỗ trọng thương rơi xuống trong nước. Ngoài khoang thuyền, đông đảo cẩm y liễu vệ nhau nhau rút đao vây quanh ở khoang thuyền chung quanh. Tạ Du hai tay ôm ngực, sắc mặt bình thản nhìn xem giữa không trung ngay tại xuất thủ ngược sát đông đảo thích khách Đoạn Cẩn Hành. Nhưng mà đang lúc này, một trận tiếng tiêu từ xa tới gần truyền đến. Tạ Du ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa Hoài Thủy phía trên đang có một nam tử chân đạp một cây gậy trúc từ trên nước chậm rãi đến. Đối phương một thân cẩm y liễu đai lưng ngọc phú quý cách ăn mặc, nhưng cho Tạ Du cảm giác lại cực kỳ không đơn giản. Ngươi là người phương nào? Tạ Du nhìn về phía đối phương hỏi. Tiếng tiêu dừng lại, đối phương xem ra cười nhạt nói, Hàn Giang cô ảnh giang hồ cố nhân, gặp lại làm gì từng quen biết tại thần lâu. Tạ Du lông mày cau lại. Người kia lại lần nữa nói thiên hộ đại nhân ngược lại là thông minh, nếu như thế vậy hẳn là cũng minh bạch, ta tại thần lâu lấy tiền làm việc, hoặc là ta chết, hoặc là trên thuyền vị kia chết. Tu vi bình thường, khẩu khí thật không nhỏ, bản quan rất ngạc nhiên, có thể mời đến tại thần lâu một vị tông sư xuất thủ, người sau lưng sẽ là ai? Tạ Du bên hông tú xuân đao có chút rút ra một chút. Người kia nhìn thoáng qua Tạ Du bên hông động tác, bình tĩnh nói ta tài thần lâu lấy tiền làm việc, muốn từ trong miệng ta nhận được tin tức, vậy phải xem ngươi ra giá bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, người kia dưới chân cây gậy trúc nhẹ nhàng xoay tròn, cả người như mũi tên rời cùng bắn về phía tàu chở khách. Trong tay hắn chi kia thanh ngọc ống tiêu cũng không thu hồi, ngược lại nằm ngang ở bên môi, một sợi kỳ dị tiêu âm vang lên lần nữa, lần này không còn là du dương làn điệu, mà là trở nên có chút bén nhọn gấp rút, phảng phất vô số tinh mịn băng trầm, đâm về mảng nhĩ của người ta. Tạ Du hơi biến sắc mặt, tú xuân đao rốt cục hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân đao chấn động, phát ra réo rắt long âm, lại cũng mang theo một trận kỳ lạ chấn động đao minh, đem đánh tới sóng âm hơn phân nửa triệt tiêu. Thân hình hắn bất động như núi, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, tài thần lâu liền hồn tiêu âm. Các hạ xem ra tại trong lầu địa vị không thấp, cũng không nguyện nói, vậy liền bắt giữ ngươi hỏi lại. Vậy phải xem thiên hộ đại nhân nào, có đủ hay không. Nhanh tiếng tiêu đột nhiên ngừng, cẩm ý lìa nam tử khép cười một tiếng, người đã đến tàu chở khách ba trượng bên ngoài. Hắn cũng không trực tiếp công kích Tạ Du, mà là trong tay ống tiêu vạch một cái, một đạo cô động như ánh trăng giống như cương khí kim màu xanh phá không mà ra, cũng không phải là chém về phía Tạ Du, mà là nghiêng nghiêng bổ về phía tàu chở khách bên cạnh mạn thuyền vị trí. Làm cản, Tạ Du há lại cho hắn đạt được, thân như đại bằng thả người nhảy lên, đao quang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chặn đứng cái kia đạo cương khí kim màu xanh. Ken một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, hai cỗ tông sư chi thế va chạm, kích thích cao mấy trượng bọt nước. Tạ Du chỉ cảm thấy thân đao truyền đến một cỗ âm nhu lại miên dẻo dai bình lực, lại ẩn ẩn có ăn mòn làm hao mòn chính mình đao cương cảm giác, cảm thấy thầm run, cái này tài thần lâu tông sư nội công con đường quả nhiên quỷ dị. Hai người vừa chạm liền tách ra, lập tức như là hai đạo huyết ảnh, tại trên tàu chở khách không ngừng kịch chiến. Ngoài khoang thuyền cẩm y liễu vệ nhau nhau khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại, từng cái trong tay nắm chặt tú xuân đao không dám có nửa phần thư giãn. Tạ Du đao pháp tuân theo cẩm y liễu vệ nhất quán tàn nhẫn tinh chuẩn, coi trọng nhất kích tất sát, phối hợp nó hùng hậu cương mãnh chân nguyên, mỗi một đao đều mang phách sơn đoạn nhạc uy thế, đao quang tung hành, đem đối phương quanh thân yếu hại đều bao phủ. Mà cái kia tài thần lâu tông sư lại cùng Tạ Du lại hoàn toàn khác biệt. Người này giống như quỷ mị, lại như trong gió tơ liễu, luôn luôn có thể tại nguy cấp thời điểm lấy chỉ trong gang tấc tránh đi Tạ Du lưới đao. Đồng thời hai cỗ tông sư chi thế đối kháng lẫn nhau, nhất thời cũng không giống thủy hỏa bất dung, tương phản cho người ta một loại âm dương tương hợp dây dưa cùng nhau cảm giác. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, hai người từ mặt nước đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đấu nước đọng mặt. Đao quang tiêu ảnh xen lẫn, cương khí bốn phía, đem hoài thủy cắt chém đến sóng cả chập trùng, tàu chở khách mặc dù lớn, cũng bị khuấy động đến có chút lay động. Trên thuyền phổ thông cẩm y liễu vệ chỉ có thể nhìn xa xa, loại này tông sư quyết đấu, bọn hắn căn bản là không có cách cắm. Cùng lúc đó, Đoạn Cẩn Hành đã giải quyết còn lại thích khách. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Tạ Du bốn mắt nhìn nhau. Lao đoàn bảo vệ tốt đại nhân. Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành không có nửa điểm do dự, dưới chân điểm nhẹ mặt nước cả người đi thẳng tới trên thuyền. Tạ Du bên này, qua trong giây lát, hai người đã giao thủ gần trăm chiêu. Tạ Du thế công như thủy triều, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đối phương phòng thủ, ngược lại tự thân chân nguyên tiêu hao có phần cự. Lại thêm tự thân võ đạo chi thế cùng đối phương võ đạo chi thế đối đầu, giống như hai chân lâm vào vũng bùn. Một thân vĩ lực có thể phát huy chưa tới một thành. Như vậy dây dưa lại hơn 10 cái hội hợp, Tạ Du dần dần bắt đầu có chút nóng nảy. Chết. Quát to một tiếng, Tạ Du trong tay đao cương tăng gọn, thoáng qua phá vỡ đối phương quanh thân võ đạo chi thế, sau đó lơi đao lại thẳng đến đối phương mặt mà đi. Thấy vậy tài thần lâu tông sư trên mặt chẳng những không có nửa điểm vẻ bối rối, ý nghĩ khỏe miệng có chút dương lên. Tựa như cái gì gian kế đạt được bình thường. Chương 194, tôn thể vân giá hỏa này như thế liền làm xong tài thần lâu. Chương 194, tôn thể vân giá hỏa này như thế liền làm xong tài thần lâu. Không tốt. Tạ Du phát giác được không đối, sắc mặt đổi biến. Vậy mà lúc này còn muốn chuyển biến lưỡi đao rơi xuống phương hướng đã chậm. Coi như trong tay hắn tú xuân đao rơi xuống thời khắc, tài thần lâu tông sư lần nữa lấy tinh diệu thân pháp né qua một đao chẳng nghiêng, đồng thời trong tay ống tiêu nhất chuyển, tú xuân đao phảng phất bị hút lại bình thường. Một đạo hàn mang sáng lên. Đến tận đây Tạ Du mới biết được gia hỏa này làm tính toán gì. Tiêu Trung Tăng Kiếm. Từ đầu tới đuôi, đối phương mục tiêu chân chính đều chỉ có trong khoang thuyền Trương Nghị. Tiêu Trung kiếm ra, kiếm khí ngút trời. Một cỗ so trước đó lăng lệ gấp 10 lần, mang theo diệt tuyệt sinh cơ khủng bố kiếm ý khóa chặt khoang thuyền. Muốn chết. Đoạn Cẩn Hành hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên cầm đao chém ra. Đao quang cùng kiếm ý chạm nhau, trong nháy mắt kích thích khoang thuyền trung quanh mấy trượng sóng nước. Cùng lúc đó, dưới nước cũng có một cỗ kinh khủng võ đạo chi thế thẳng đến trên nước tàu chở khách mà đến. Lần này ngay cả Đoạn Cẩn Hành đều không bình tĩnh. Hai tên tông sư, phía sau này người thật đúng là dốc hết vô liếng. Hắn vận chuyển chân khí muốn lấy tự thân tông sư chi thế đối xứng nghịch kháng. Nhưng người nào biết, lúc này trong khoang thuyền truyền đến một trận long ngâm hổ khiếu thanh âm. Thanh âm này đình thai nhức óc, cho người cảm giác nhưng lại không giống như là từ bên thai truyền đến, phản phất là từ trong xoang đầu vang lên, trực kích linh hồn của con người. Cùng Tạ Du trên không trung giao thủ tên kia tài thần lâu tông sư thân thể một trận lảo đảo suýt nữa rơi xuống trong nước. Hắn nhìn thoáng qua đáy thuyền trong nước, tản ra bao quanh đỏ thẫm, vừa nhìn về phía khoang thuyền thần sắc đột biến. Đại tông sư, chạy! Một giây sau người này quanh thân võ đạo chi thế toàn bộ triển khai, muốn thoát đi nơi đây. Rất hiển nhiên, nếu như trong khoang thuyền mục tiêu là tông sư, vậy bọn hắn còn có thể cầm xuống. Nhưng nếu là đại tông sư, trừ phi là võ thánh xuất thủ, không phải vậy đến bao nhiêu tông sư hoặc là đại tông sư đều là phí công. Bởi vì tu vi đến đại tông sư một bước này, đã không cách nào dựa vào ngang nhau tu vi nhân số hoặc là công pháp chiêu thức thoáng qua phân ra thắng bại. Chỉ cần đối phương muốn chạy trốn, hoặc là kéo dài thời gian, vậy thì đối với bọn họ tới nói rút vũng sẽ chỉ càng ngày càng bất lợi. Còn muốn chạy, Không đợi Tại Thần Lâu tông sư rời xa nơi đây, bên hai bỗng nhiên vang lên Trương Nghị thanh âm. Ngay sau đó không đợi hắn phản ứng, lại một đạo giao long tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó một đạo kim long từ trên khoang thuyền phương ngưng tụ, thẳng đến người này mà đến. Trời Dương tông cầm long thủ. Phốc. Tại Thần Lâu tông sư trong miệng thổ huyết rơi xuống trong nước. Tạ Du thấy vậy vội vàng bung ra bên hông Khổn Yêu Tắc đem đối phương bắt. Tùy theo không đợi đối phương phản ứng, Tạ Du đưa tay lại chiếu đối phương ngoài miệng đập một quyền. Phanh. Tại Thần Lâu tông sư máu me đầy mặt, trong miệng phun ra một viên kỳ lạ răng. Tạ Du đưa tay đem cái răng kia tiếp được cười lạnh nói, sắp răng giấu độc, còn cần chính là đoạn hồn có độc. Đáng tiếc loại này hạ lưu mánh khóe đối với ta không dùng. Nghe vậy người kia nhếch miệng cười thảm, vừa dự định cúi đầu, liền bị Tạ Du dùng đao kê vào cổ. Lại cử động coi chừng đầu của ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút lưỡi đao của ta có bén hay không, bất quá ta dám cam đoan cho dù cây đao này bạch phá cổ của ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, chỉ là đến lúc đó còn sống chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn. Nghe này Tại Thần Lâu tông sư rốt cục không dãy rủa nữa. Trong khoang thuyền, Trương Nghị chính cùng Minh Huyền đạo nhân đánh cờ. Tạ Du áp lấy tên kia Tại Thần Lâu tông sư, đi theo phía sau Đoạn Cẩn Hành bọn người đi đến. Đại nhân, chỉ còn lại có cái này một người sống. Tạ Du nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn một cước đá vào người này đầu gối, người này trong nháy mắt quỳ xuống. Các loại còn muốn đứng dậy, lại phát hiện Tạ Du một bàn tay chính đặt ở trên vai của hắn tựa như núi cao nặng nề, căn bản cũng không tha cho hắn phản kháng. Về phần đấy thuyền tên kia tông sư, vừa rồi đã bị Trương Nghị võ đạo chi thế đánh chết. Đoạn Cẩn Hành xem xét lúc, người kia đã ngũ tạng lục phủ sợ nát, cũng liền bề ngoài còn duy trì nhân tính. Không phải vậy mặc cho ai nhìn lại đều sẽ cảm giác đến đây là một đống thịt nát chất thành một đống giả mạo nhân loại. Quý nhân lệ khí còn cần khắc chế lúc này Minh Huyền nói ra. Nghe vậy Trương Nghị khe khẽ thở dài, không có phản bác cái gì, quay người nhìn về phía tên kia còn sống Tại Thần Lâu tông sư. Ngươi là thuộc về Tại Thần Lâu cái nào phân đà? Lâm Giang, Xuân Thủy, Hứa Ổ Khẩu. Xem ra vị đại nhân này đối với chúng ta Tại Thần Lâu địa bàn rất rõ ràng. Tại Thần Lâu tông sư nhếch miệng cười nói, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trương Nghị khẽ lắc đầu, sau đó làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Cái này khiến cho Tại Thần Lâu tông sư có chút xem không hiểu Trương Nghị là có ý gì. Xưng hô như thế nào? Trương Nghị hỏi. Ngay cả Thanh Thủy, Tại Thần Lâu tông sư nói ra. Trương Nghị nhìn đối phương, xưng hào vẫn là chân thực tính danh. Tính toán, chỉ cần có cái xưng hô là được. Vừa nói hắn liền trên thân móc ra bà trụ thanh hương. Một cử động kia càng làm cho ngay cả Thanh Thủy không nghĩ ra. Trương Nghị một bên điểm hương vừa nói, đã ngươi là Tại Thần Lâu người, vậy ta liền muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi là muốn hỏi phía sau là ai ra tiền mua mệnh của ngươi? Ngay cả Thanh Thủy hỏi. Trương Nghị lại lần nữa lắc đầu, không cần, cái này ta có thể chính mình tra. Ngay cả Thanh Thủy biểu tình nghiêm trọng, lập tức nhịn không được cười lên. Rất hiển nhiên hắn không tin Trương Nghị câu nói này. Tôn Tề Vân, hoặc là nói Tôn tiểu ngươi nghe qua? Trương Nghị hỏi. Vừa mới bắt đầu nghe được Tôn Tề Vân ba chữ này, ngay cả Thanh Thủy còn không có cái gì, nhưng khi lại nghe gặp Tôn tiểu hai chữ này, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc Trương Nghị hỏi, ngươi làm sao cái tên này? Xem ra hắn tại các ngươi Tại Thần Lâu địa vị sát thực không thấp, tám đại nguyên lão. Hay là nói tám đại nguyên lão người nào đó đang ủng hộ hắn, hoặc là nói hắn mặc dù không phải tám đại nguyên lão một trong, nhưng địa vị lại có thể cùng tám đại nguyên lão lực lượng ngang nhau. Trương Nghị mang theo trêu tức giọng điệu hỏi. Nghe vậy ngay cả Thanh Thủy một chút kích động, ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết cái tên này? Tại Thần Lâu có quy định, tất cả mọi người vừa vào trong lầu liền chỉ có danh hiệu, tự thân chân thực danh tự liền sẽ phong tồn. Trừ phi leo đến nhất định vị trí mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Cho nên liền ngay cả Tại Thần Lâu bên trong 9 thành 9 người đều không biết Tôn Tề Vân ba chữ này, chớ nói chi là Tôn Tề Vân tên thật Tôn Tiểu. Bao quát ngay cả Thanh Thủy, tại chưa đặt chân trúc đạo cảnh trở thành kim bài sát thủ trước đó, hắn cũng chỉ biết Tôn Trưởng Quỹ, Đại Đồng gia. Đặt chân tông sư đằng sau, cũng chỉ biết Tôn Tề Vân. Về phần Tôn Tề Vân tên thật, thuần túy là hắn 2 năm này công lao lập nhiều, bắt đầu có cơ hội tiếp xúc Tại Thần Lâu hạch tâm bí mật, mới biết được Tôn Tiểu hai chữ. Bây giờ Trương Nghị biết Tôn Tề Vân tên thật, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Trương Nghị bản thân liền là Tại Thần Lâu người, mà lại là cao tầng tồn tại, thậm chí có thể sánh vai tám đại nguyên lão nhân vật. Có thể đây khả năng. Loại thứ hai, đó chính là Đại Đông gia phản bội Tại Thần Lâu. Đừng kích động. Trương Nghị bất đắc dĩ nói, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, Tôn Tề Vân gia hỏa này cũng nhanh leo đến đỉnh, đợi tiếp theo lâu chủ. Ngươi ngay cả Thanh Thủy khó thở. Trương Nghị mỉm cười, đứng lên nói, hôm nay ta Trương Nghị cùng ngay cả Thanh Thủy kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Ngay cả Thanh Thủy, thân thuộc huynh đệ ngay cả Thanh Thủy. Ngay cả Thanh Thủy trong lúc nhất thời bị Trương Nghị cử động khiến cho trở tay không kịp đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng mà ngay sau đó không đợi kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương Nghị đưa tay một trường làm vỡ nát đối phương đỉnh đầu. Chương 195, không biết sống chết nha hoàn tiểu thư chương 195, không biết sống chết nha hoàn tiểu thư chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, chân lý võ đạo lưu thủy chi ý đạt được hệ thống phản hồi, Trương Nghị hơi kinh ngạc. Không nổ tu vi, bất quá chân lý võ đạo tựa hồ cũng rất không tệ. Hắn cái này võ đạo chi thế hiện tại dung hợp nhiều như vậy, có rồng có hổ có núi có mây, sát thực còn kém nước. Người tới. Ngoài khoang thuyền đám người nghe thấy Trương Nghị thanh âm, Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành đi vào, đem hắn xử lý sạch, đừng ô nhiễm hoàn cảnh. Trương Nghị chỉ bên chân thi thể. Nghe vậy hai người liền vội vàng không người xưng là. Thiên Đại Sơn bên trên cổ thiền tự là một tòa cổ tháp ngàn năm, cụ thể kiến trúc diện tích rất lớn, nhất là tôn kia phảng phất có cao vạn trượng đại phật. Trương Nghị đứng tại chân núi đều có thể nhìn thấy. Lúc này Đoạn Cẩn Hành hỏi, đại nhân, có thể cần ti chức trước dẫn người đi lên tìm kiếm đường?
Không cần, hôm nay chúng ta không phải đến gây chuyện, chỉ là đơn thuần bái Phật dân hương.
Trương Nghị cự tuyệt nói. Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành thối lui đến sau lưng không có lại nói cái gì. Sau đó Trương Nghị liền bắt đầu hướng trên núi đi, mà phía sau hắn thì đi theo Vương Tông Hổ, Tư Đồ Nguyệt, Minh Huyền, Tạ Du, Đoạn Cẩn Hành năm người. Về phần mặt khác cẩm y diệp vệ, tự nhiên là hôn tạp đến đám người chung quanh bên trong phụ trách âm thầm bảo hộ.
Đạo trưởng, ngươi một cái đạo gia người đến hòa thượng miếu phù hợp.
Vương Tông Hổ cùng Minh Huyền một đường song hành hiếu kỳ hỏi.
Minh Huyền đạo nhân có chút im lặng, ngươi làm sao không hỏi Tư Đồ Thánh Nữ?
Nàng Lưu Vân Tông trước đó còn cùng Cổ Thiền Tự không cùng, luận không thích hợp tựa hồ nàng so ta còn càng không thích hợp.
Một bên Tư Đồ Nguyệt nghe được lời nói này, trực tiếp trừng mắt lạnh lẽo trừng đến.
Minh Huyền toàn bộ làm như không nhìn thấy.
Vương Tông Hổ cười hắc hắc nói, không thể nói trước nàng thật là có thể là nhà chúng ta đầu nhi phu nhân, lời này ta làm sao dám hỏi.
Nghe này Minh Huyền nhịn không được cho ra hỏa này một cái liếc mắt, từ xưa Phật đạo không phân biệt, ta tới chỗ này cũng tương đương về nửa cái nhà có cái gì có thích hợp hay không.
Nghe vậy Vương Tông Hổ á khẩu không trả lời được trực tiếp cho đối phương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái.
Lời nói này lẽ thẳng khí hùng.
Ngư bức.
Tiểu thư, ngài chậm một chút ta đều nhanh mà chết.
Nha hoàn thở không ra hơi, thở hổn hển nói.
Đi ở phía trước tuổi trẻ tiểu nương tử quay người quay đầu xem ra, một mặt giận trách, đều để ngươi bình thường nhiều rèn luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bỏ cái bậc thang liền mệt mỏi không được.
Nghe vậy nha hoàn một mặt ủy khuất nói, ta nào giống ngài, thiên tư thông minh, tuổi còn trẻ chính là tiên tiên cao thủ, ngài luyện bó qua, ta lại không luyện bó qua, chân tự nhiên không so được ngài.
Mà lại nói, bọn hắn
không phải cũng một dạng.
Nghe này tuổi trẻ tiểu nương tử nhìn về phía nha hoàn sau lưng một đám gia đình còn có bọn hắn nhắc đến cái kia đỉnh nguyên tiệu, một mặt bất đắc dĩ nói, đi, ta đi chậm một chút tổng hành đi.
Tiểu thư, quả nhiên vẫn là ngài tốt nhất rồi, nha hoàn một mặt vui vẻ nói.
Chủ tớ hai người lẫn nhau nắm tay một bước một cái dấu chân từ từ đi tới.
Tuổi trẻ tiểu nương tử nhịn không được đậu đen rau muốn nói ta thật không biết cha ta tại sao phải để bọn hắn đi theo.
Bảo hộ ngươi ai, nha hoàn bật thốt lên.
Tuổi trẻ tiểu nương tử khẽ lắc đầu, bên trong liền tần đô đầu tập qua võ, thân thể tấm cũng xem là tốt, những người khác ngay cả ta đều đánh không lại, bảo hộ ta cái gì?
Cái này,
tối thiểu nhất nhìn nhiều người có cảm giác an toàn, nha hoàn tựa hồ cũng nghĩ không thông đạo.
Tuổi trẻ tiểu nương tử một mặt im lặng nói, toàn bộ nguyên đài phủ người nào không biết cha ta là chi phủ đại nhân, ai dám đắc tội ngươi, ta chỗ nào còn cần an toàn gì cảm giác.
Giống như cũng là nha hoàn cười lão linh nói.
Nóc dạng tuổi trẻ tiểu nương tử lúc này cũng bị chọc cười.
Nha hoàn đỡ lấy nàng, đông nhiên lại hiếu kỳ hỏi, đúng rồi tiểu thư, ngài tới chỗ này liền không có nghĩ tới ngẫu nhiên gặp qua ai?
Ngẫu nhiên gặp, tuổi trẻ tiểu nương tử ngẩn người.
Nha hoàn cười thân bí, ngài giấu ở phía dưới gối đầu thoại bản ta đều nhìn qua.
Giang hồ hiếu khách thiên kim quý nữ nghe vậy tuổi trẻ tiểu nương tử mang thai một chút liền đỏ lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết ta lời còn chưa dứt, tuổi trẻ tiểu nương tử làm bộ liền muốn đưa tay đi cào nha hoàn ngứa thịt.
Nha hoàn cũng là cơ linh vội vàng né tránh.
Thế là chủ tớ hai người cãi nhau ầm ĩ một đường chạy về phía trước.
Nhưng mà ai biết không có chạy mấy bước, một bóng người nằm ngang ở nha hoàn trước mặt.
Nha hoàn ngay cả không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất.
Tiểu thư, nha hoàn bưng bít lấy cái trán khóc cái mũi đạo.
Tuổi trẻ tiểu nương tử ngồi xổm người xuống đội vàng xem xét một phen, phát hiện nha hoàn chỉ là bàn tay chảy ra, cái trán cũng không lo ngại, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó nàng đứng người lên nhìn về phía trước mắt đám người, lúc này chất vấn, các ngươi đụng vào người ngay cả câu nói cũng sẽ không nói.
Nhìn người trước mắt Trương Nghị có chút nhíu mày, hổ tử ngươi cùng Tạ Du xử lý một chút.
Nói đi hắn ngay cả hai người này phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, xoay người rời đi.
Mà Vương Tông Hổ cùng Tạ Du lên tiếng dừng bước lại, đưa mắt nhìn Trương Nghị sau khi rời đi.
Hắn lúc này mới nhìn về phía hai người trước mắt, hình như là các ngươi kèm chút đụng chúng ta đi.
Nghe vậy tuổi trẻ tiểu nương tử vừa đưa ra tính tình, mấy người các ngươi đại nam nhân còn có hay không điểm quân tử khí độ, đụng vào người chính là đụng vào người lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ.
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh không ít người đi đường lực chú ý, Tạ Du lông mày cau lại.
Tuổi trẻ tiểu nương tử dường như phát giác được một chút sát khí, đầu tiên là đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng nhìn hai người trước mắt cũng không động, thế là lại lấy can đảm nói:
các ngươi muốn như thế nào?
Còn dự định đánh người?
Ngươi Tạ Du vừa dự định mở miệng, nhưng bị Vương Tông Hổ ngăn lại: Tạ huynh.
Nói xong hắn vừa nhìn về phía tuổi trẻ tiểu nương tử cười nói: dạng này,
việc này ta nhận thua, 10 lượng bạc như thế nào?
Vừa nói hắn từ bên hông túi tiền lấy ra một khối nén bạc nhét vào trong tay đối phương.
Tuổi trẻ tiểu nương tử trong nháy mắt nổi giận, cầm lấy nén bạc liền đánh tới hướng Vương Tông Hổ.
Vương Tông Hổ đưa tay đón lấy.
Ai mà thèm tiền túi của ngươi, bản cô nương trên đầu một cây cây châm đều đủ mua mạng ngươi. Tuổi trẻ tiểu nương tử sắc mặt có chút đỏ lên nổi giận mắng:
tiên tiên tu vi, lực đạo không nhỏ, cái này nếu là thay cái người bình thường lần này nhất định phải bị ngươi nện thương không thể.
Vương Tông Hổ híp mắt cười nói.
Nghe vậy tuổi trẻ tiểu nương tử lúc này cũng ý thức được hai người trước mắt có võ công tại thân.
Sau lưng gia đình bên trong tần đô đầu thấy tình huống không đối, liền vội vàng tiến lên.
Bằng hữu lăn.
Vương Tông Hổ nói trở mặt liền trở mặt, nghiêm nghị nói:
đi theo Trương Nghị bên người lâu như vậy, hắn khác không có học được điểm ấy, ngược lại là học rất nhanh.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ.
Sau đó chỉ gặp Vương Tông Hổ móc ra chính mình ngũ phẩm linh viễn tướng quân lệnh bài, tại mấy người trước mặt lung lay.
Nhận biết thứ này,
tuổi trẻ tiểu nương tử rất rõ ràng biết chữ, nhìn thấy lệnh bài bên trên chữ biểu tình ngưng trọng, nhưng vẫn là lấy can đảm nói:
quan ngũ phẩm.
Quan ngũ phẩm thì như thế nào, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút.
Nghe vậy Vương Tông Hổ lúc này liền phát giác được thân phận đối phương không đơn giản, thế là cười nói: "Động tới ngươi? Ta đương nhiên sẽ không động tới ngươi, vạn nhất gây phiền toái làm sao bây giờ?" Nhưng là, nàng không giống với, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn mua lại nàng. Vương Tông Hổ chỉ vào một bên ngồi dưới đất nha hoàn nói ra. Tuổi trẻ tiểu nương tử sững sờ. Nói đi Vương Tông Hổ cũng không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp đem 10 lượng nén bạc ném về tuổi trẻ tiểu nương tử sau lưng gia đình. Tân Đô đầu đưa tay tiếp nhận. "Không muốn cho các ngươi chủ gia gây phiền toái, không muốn chính mình chịu chết lời nói, hiện tại liền mang theo tiểu thư nhà ngươi rời đi." Vương Tông Hổ nói ra. Nghe vậy tuổi trẻ tiểu nương tử lấy lại tinh thần còn muốn mở miệng. Tân Đô đầu đi thẳng tới phía sau nàng đưa tay điểm huyệt định chủ nàng. "Tiểu thư đã tội." Tân Đô đầu đưa tay dùng chân khí đem tuổi trẻ tiểu nương tử đưa đến nhuyễn tiệu bên trên, sau đó lại liếc mắt nhìn Vương Tông Hổ cùng Tạ Jun này mới khiến một đám gia đình dơ lên tiểu thư rời đi. Các loại hiện trường chỉ còn lại có nha hoàn một người đối mặt Vương Tông Hổ cùng Tạ Du. Nàng một chút liền luống cuống. "Ngươi, các ngươi đừng tới đây, coi như ngươi mua xuống ta cũng sẽ không từ ngươi." Không đợi nàng nói cho hết lời, một vòng đao quang sẽ qua. Máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Vương Tông Hổ hướng chết không nhắm mắt nha hoàn trên mặt gắt một cái nước bọt nói: "Phi, thứ gì?" Nói đi hắn chỉ vào trong đám người mấy người nói: "Hai người các ngươi đem nàng xử lý một chút, đừng ô nhiễm hoàn cảnh." Nặc trong đám người đi ra hai tên kiểu trang cẩm y liễu vệ chắp tay nói. Lúc này Tạ Du đột nhiên trêu chọc nói: "Vương huynh đệ không hổ là đại nhân tâm phúc, cái này làm việc quả quyết nhanh nhẹn." Vương Tông Hổ hàm hàm cười một tiếng: "Đều là té ngã mà học, đầu nhi bồi dưỡng tốt." Chương 196, Phật môn thần thông, trên đời thật có loại vật này. Chương 196, Phật môn thần thông, trên đời thật có loại vật này. Giải quyết xong cái kia không có mắt nha hoàn đằng sau, Vương Tông Hổ cùng Tạ Du đuổi theo. "Đầu nhi." Vương Tông Hổ tiến lên phía trước nói. Trương Nghị ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, hỏi: "Giết người? Làm thịt một cái không có mắt nha hoàn?" Vương Tông Hổ cười nói: "Chủ tử sau lưng là ai?" Trương Nghị nhìn về phía Đoạn Cẩn Hành. Nơi này là Hoa Châu, Đoạn Cẩn Hành làm trấn thủ một chỗ địa lâu xà, trong lòng tự nhiên có kém không nhiều đáp án. "Hẳn là Vĩnh An quận vương phủ người." Đoạn Cẩn Hành nói ra. "Hẳn là." Trương Nghị nhìn về phía hắn. Đoạn Cẩn Hành khẩn trương nói: "Ti trước ngươi đến bây giờ không chết thật là một cái kỳ tích." Nói chuyện đồng thời Trương Nghị nhìn về phía Tạ Du. Tạ Du đem đầu thấp càng bên dưới. Trương Nghị khe khẽ thở dài: "Nhân tình vãng lai có thể có, nhưng không có khả năng làm đặt chân căn bản." Ti trước minh bạch hai người nói ra. Cổ Thiên tự bên trong, qua cổng đền chính là Sơn Môn Điện, Sơn Môn Bọc Hậu là Thiên Vương Điện, Bia Hành Lang, Trung Cổ Lâu, Đại Hùng Bảo Điện, Pháp Đường. Sườn Tây là Điệu Tạm Điện, Tăng Phòng, Trai Đường, Minh Tịnh Tháp. Minh Tịnh Tháp lại xương Kim Thân Tháp. Nghe đồn trong đó thờ phụng Phật môn ngũ tổ, trong bắt thần tăng kim thân. Trương Nghị bọn người vừa tới đến Thiên Vương Điện, trong môn liền có tiểu Sa Di đi tới. Thí chủ là đến đây dâng hương lễ Phật, hay là lòng có hoang mang muốn tìm quên? Hoặc là trong nhà thân hữu cầu phúc tiêu thai? Chẳng trách tại người ta chú ý tới hắn. Dù sao nhà ai người tốt đang yên đang lành mang cái đạo sĩ đến hòa thượng miếu, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Trương Nghị cười nhạt một tiếng. Nghe vậy tiểu Sa Di cũng không nói nhiều hoặc là xua đuổi, chỉ là nhìn nhiều trong mọi người Minh Huyền đạo nhân một chút, sau đó rời đi. Xem ra người ta cũng không hoan nên ngươi. Vương Tông Hổ nhịn không được trêu chọc nói. Minh Huyền khinh thường nói: "Có mắt không biết thật đạo quân thôi." "Đại sư phụ, đại sư phụ." Rời đi Thiên Vương Điện, tiểu Sa Di thẳng đến chùa miếu Tây Viện mà đi. Ngay tại gian dạy đệ tử rộng hành hòa thượng nghe được tiểu Sa Di thanh âm, lập tức lạnh mặt nói: "Viên chân, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Có mãnh hổ lên núi." Tiểu Sa Di viên chân vội vàng dừng bước lại, cúi đầu nhận sai nói: "Đệ tử biết sai." Nói: "Chuyện gì để cho ngươi như vậy sốt ruột?" rộng đi hỏi. Viên chân nói ra: "Trong chùa tới một nhóm người, từng cái tu vi đều không thấp, trong đó còn có một vị đạo sĩ." Nghe vậy Quảng Hành lông mày cau lại. "Đạo sĩ? Ngươi không nhìn lầm?" Viên chân một mặt chân thành nói: "Thiên nhãn của ta sẽ không nhìn lầm, chân khí của bọn hắn rất đáng sợ, so đại sư phụ ngươi còn đáng sợ hơn, bên trong có một người ta cảm giác cùng phương trượng không sai biệt lắm." "Không, hắn so sánh trượng càng đáng sợ." Nghe này rộng đi biểu lộ khẽ biến. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Trương Nghị nhìn xem trước mặt ba tôn đại Phật, tựa hồ cũng không có thắp hương triều bái ý tứ. Tại phía sau hắn, Minh Huyền đạo nhân bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Cổ Thiền tự người khả năng biết chúng ta tới." Tạ Du, Đoạn Cẩn Hành, Vương Tông Hổ không tự chủ được đồng thời xem ra. Liền ngay cả Tư Đầu Nguyệt cũng nhịn không được đem thân thể có chút tới gần một chút. Bọn hòa thượng này như thế thần thông quảng đại. Vương Tông Hổ khẽ nhíu mày nói: "Trương Nghị xuất hành thời gian cùng lộ tuyến, chỉ có mấy người bọn hắn cùng âm thầm cải trang cái kia hơn 10 người cầm y y vậy biết. Như vậy nếu là còn có thể tiết lộ hành tung, vậy chỉ có thể đem cái kia mười mấy người xử lý, không phải có người tiết lộ hành tung." Minh Huyền đạo nhân dường như nhìn ra tâm tư của bọn hắn thẳng thắn đạo. Nghe này mấy người càng là hoang mang. Minh Huyền đạo nhân nói tiếp: "Vừa rồi tiểu Sa Di kia, các ngươi còn có ấn tượng? Liên một cái bình thường tiểu hòa thượng, tu vi ngay cả Bão Nguyên đều không phải là." Đoạn Cẩn Hành nói ra. Minh Huyền đạo nhân nói ra: "Hắn hẳn là tu Phật môn thần thông." "Phật môn thần thông? Trên đời thật có loại đồ chơi này?" Tạ Du hơi kinh ngạc đạo. Những người còn lại cũng có chút mắt trợn tròn. Minh Huyền đạo nhân khẽ lắc đầu: "Tự nhiên có, bất quá cùng các ngươi nghĩ khác biệt. Có ít người sinh ra cùng người thường khác biệt, đạo môn ta gọi là linh căn, hắn Phật môn gọi là tuệ căn, các ngươi có thể lý giải thành như vậy: người càng thông minh đang tu luyện một loại công pháp nào đó phương diện so những người khác lại càng dễ. Liên như là ta, tu luyện vật vọng ký một ngày liền thành, người bình thường không có 8-9 năm thậm chí 10 năm đều không có cơ hội nhập môn." Minh Huyền đạo nhân không để lại dấu vết khoe khoang một thanh, trêu đến đám người một trận xem thường. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, mà vừa rồi tiểu hòa thượng kia liền tu luyện cùng loại thuật vọng khí công pháp, hẳn là có thể một chút khám phá trên người chúng ta chân khí là Thiên Nhãn Thông. Lúc này Trương Nghị xoay người nói ra.
Thiên Nhãn Thông?
Đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Trương Nghị kỳ thật cảm giác việc này cũng rất vô nghĩa, lần này xôi nam giết nhiều người như vậy, bị hắn cưỡng ép gia nhập thân bằng hảo hữu danh sách người không có 100 cũng có 80. Cho nên vừa lúc trong đó liền phát nổ một bản Phật môn điện lục đồ vật. Thứ này không phải công pháp, bởi vậy không cần hắn hao phí tu vi gì hối đoái. Mà bên trong ghi lại đồ vật, có chút cùng loại Phật môn điện tịch bách khoa toàn thư mục lục cảm giác. Đương nhiên Phật môn điện lục chỉ là ghi chép Phật môn điện tịch mục lục một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Không phải vậy riêng này đoạn ký ức liền đủ hắn chậm một hồi lâu. Về phần Thiên Nhãn Thông tại Phật môn điện lục bên trong vừa lúc liền có ngắn gọn giới thiệu. Cho nên đối với môn này Phật môn thần thông hắn kỳ thật cũng thật tò mò. Dù sao hắn như tu hành thứ này, liền cùng có được mắt nhìn xuyên tường một dạng. Trực tiếp có thể xem thấu một người tu vi, mà không phải dựa vào tự thân kinh nghiệm võ đạo để phán đoán tu vi của đối phương. Xem ra chúng ta bọn này khách không mời mà đến, chung quy là quấy rầy người ta người xuất gia thanh tịnh. Trương Nghị bỗng nhiên nói ra. Đám người nghe nói cùng nhau nhìn về phía bên ngoài đại điện. Chỉ gặp một tên người mặc màu nâu tăng ý trung niên hòa thượng chính hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Trương Nghị chủ động đi ra ngoài, đám người theo sát phía sau. A Di Đà Phật, bần tăng động đi thêm làm gốc chùa người tiếp khách, gặp qua chư vị thí chủ rộng được lễ đạo. Đám người chắp tay trước ngực có chút đáp lễ lại. Trương Nghị nhìn xem rộng đi cười nhạt một tiếng, hỏi: "Chúng ta đi ngang qua Quý Tự Bảo Điện, cho nên hiếu kỳ tiến đến nhìn xem, quấy rầy pháp sư thanh tịnh, mong rằng rộng lòng tha thứ." Nghe vậy Quảng Hành hình như có thâm ý nhìn thoáng qua Tạ Du bọn người bên hông bội đao, sau đó lại liếc mắt nhìn Minh Huyền đạo nhân, cười nói: "Thí chủ nói chỗ đó, ta cổ thiền tự tuy là Phật môn thanh tịnh chi địa, nhưng sơn môn mở rộng há có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý." Nghe này Trương Nghị nhẹ gật đầu. Vừa vặn chúng ta thiếu cái hướng dẫn du lịch, không biết rộng hành pháp sư có thể có hứng thú mang bọn ta bốn chỗ chuyển chuyển. Thứ không gì không thể rộng đi mỉm cười nói. Trạng vạng tối, Trương Nghị bọn người sau khi xuống núi, rộng đi có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở về hậu sơn thiền viện. Sư Minh rộng đi vào cửa hành lễ nói. Cổ Thiên Tự Phương Trượng rộng tin khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn đưa lưng về phía hắn hỏi. Nghe dưới đáy đệ tử nói, hôm nay ngoài sơn môn chết một người, là giữa trưa trong chùa tới mấy người kia làm. Rộng đi cung kính nói, hẳn là bọn hắn. Nghe vậy Phương Trượng không nói gì. Rộng đi chỉ có thể nói tiếp, những người kia tu vi cũng rất cao, mà lại bên trong còn có mấy người hẳn là cầm y hiệp vệ. Chính bọn hắn nói, rộng tin hỏi. Rộng đi lắc đầu nói, bọn hắn không có cho thấy thân phận, là ta thấy được bọn hắn bên hông bội đao. Cái kia càn đạo đâu, rộng tin lại hỏi. Rộng đi nói ra, nhìn không ra nền móng, không gì hơn cái này tuổi trẻ một thân tu vi cũng là người ta nhìn không thấu, ta muốn hẳn là Giang Dương Sơn vấn tiên quan cái kia nhỏ đạo quân. Thanh hư tử đệ tử, rộng tin tự nói một câu. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn khe khẽ thở dài nói, để rộng cảm giác tới gặp ta. Mặt khác, việc này không cần thông báo những người khác. Nghe vậy Quảng Hành đấy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, sau đó nói, đệ tử minh bạch. Chương 197, Trương Nghị vấn đề tình cảm, Cẩm Y Liễu vệ biến thái chương 197, Trương Nghị vấn đề tình cảm, Cẩm Y Liễu vệ biến thái Nguyên Đại phủ, nơi nào đó trong trại viện. Đêm đã khuya. Minh Huyền đạo nhân là Trương Nghị kể xong trải qua, chân trước vừa đi, Tư Đồ Nguyệt chân sau liền bưng điểm tâm đi đến. Nhìn xem cái này đầy bản hoạch đảo sốt dọn, Trương Nghị nói ra, kỳ thật ngươi không cần thiết một mực cho ta làm điểm tâm. Ta sẽ không làm mặt khác. Tư Đồ Nguyệt nói ra. Trương Nghị hít sâu một hơi, chỉ có thể nhẫn lại tính tình nói ta ý là ngươi cũng không cần thiết làm mặt khác. Tư Đồ Nguyệt lặng lặng nhìn xem hắn không nói lời nào. Trương Nghị bất đắc dĩ, lung lay một bên ấm trà, phát hiện không có nước. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt hỏi, muốn hay không uống một chút, nói chuyện. Tư Đồ Nguyệt nhẹ gật đầu. Trương Nghị đối với ngoài cửa hô, Hổ Tử, Đầu Nhi, Vương Tông Hổ đi đến, làm một bầu mật ỉu, nóng tốt đưa tới. Sau một nén nhang, Vương Tông Hổ đem mật ỉu đưa tới, ra ngoài lúc còn tiện thể đóng cửa lại. Đối với cái này Trương Nghị cũng lười nói cái gì, chỉ là cho mình cùng Tư Đồ Nguyệt một người rót một chén. Hắn nhìn về phía đối phương hỏi, ngươi liền không có nghĩ tới cuộc sống của mình? Nghĩ tới? Tư Đồ Nguyệt nói ra, phụ dưỡng sư phụ, đem Lưu Vân Tông phát dương quang đại. Ta nói không phải cái này. Trương Nghị than nhỏ nói, ta nói chính là ngươi, chính ngươi. Ngươi năm nay hẳn là 20-19, lớn hơn ngươi một tuổi nữa. Tư Đồ Nguyệt cái chính. Trương Nghị sửa lời nói, tốt, 19 tuổi. Tại đại càn 19 tuổi cô nương đều lấy chồng sinh con. Giang hồ nhi nữ mặc dù không nhận câu thúc, 20 tuổi, 30 tuổi tái giá người, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng ngươi cái tuổi này, hẳn là vì chính mình cân nhắc. Tốt à, đối với nữ nhân ta không hiểu thuyết giáo, cũng không biết làm như thế nào đàm luận tình cảm. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nghe ngươi sư phụ lời nói, tương lai sẽ là kết cục gì? Ngươi gả cho ta, thật vui vẻ. Trở thành phu nhân của ta, về sau xác suất lớn muốn cùng ta sinh hoạt chung một chỗ sống hết một đời, đây quả thật là ngươi muốn sinh hoạt. Lại điểm trực bạch, ngươi đối với ta thật sự có hảo cảm. Ngươi là ý gì? Không muốn cưới ta? Muốn đổi ý? Tư Đồ Nguyệt ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Trương Nghị. Trương Nghị khẽ miệng giật một cái. Phế đi, phế đi. Cô nương này thật bị nuôi phế đi. Ngươi nói nàng ngốc đi, mẹ nó, hết lần này tới lần khác có thể nghe hiểu mình. Ngươi nói nàng không ngốc đi, liền cùng tính cách thiếu hụt, không có tình thương của cha quái gở hài từ một dạng, người khác nói cái gì chính là cái gì, hoàn toàn không có một chút ý nghĩ của mình. Hết lần này tới lần khác đối mặt loại sự tình này, hắn lại không biện pháp đâm thủng cũng không thể nói. Ngươi nói đúng, ta xác thực không nghĩ tới muốn cưới ngươi. Cái này nếu để cho Lưu Vân Tông lão già kia biết, tám thành sẽ lập tức trở mặt. Đệ a, ca vì ngươi bỏ ra nhiều lắm. Đại can 600 năm Giang Sơn thật mẹ nó đáng đời thiếu ta. Ta không phải ý tứ này. Trương Nghị chỉ có thể uống bên dưới rượu nóng làm dịu lúng túng nói. Cấp độ kia ta cùng ngươi đến Trường An, chúng ta liền thành thân. Tư Đồ Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Trương Nghị một mặt kinh ngạc, thúc thúc ta cùng thím bên kia thành song thân, ta đi theo ngươi Tây Bắc, hoặc là ngày mai ta có thể một người đi Tây Bắc. Tư Đồ Nguyệt lại lần nữa đạo. Trương Nghị vội vàng đưa tay hô ngừng, khá lắm, chính mình rõ ràng là đến tẩy não, lại kém chút bị người ta phản bức thoái vị. Việc này nếu là truyền về Tây Bắc hoặc là Trường An, người biết hắn nhất định phải đem hắn chết cười không thể. Chúng ta nói về đề tài mới vừa rồi, cùng ta thành thân, thật là ngươi muốn sinh hoạt. Tư Đồ Nguyệt cũng uống bên dưới trong chén rượu nóng, sau đó gần từng chữ. Sư tỷ ta nói qua, nữ nhân cuối cùng là phải lấy chồng, mà lại ngươi cũng đã nói ta cái tuổi này cũng xác thực đến nên lấy chồng giai đoạn. Sư tỷ nói cho ta biết, tuyển như ý Lang Quân, cảm giác đầu tiên kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Bởi vì hai người sinh hoạt là hai nhà người sự tình. Tiền tài, thân phận, địa vị, tương lai tử tôn có thể hay không bình an qua cuộc sống mình muốn ta đều nghĩ qua, ngươi vừa lúc phù hợp những này. Thú hổ, kỳ thật ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên cũng không kém. Tại Tây Bắc lần kia, bắt đầu thấy. Trương Nghị ngạc nhiên hỏi. Tư Đồ Nguyệt gật đầu nói, khi đó ta nhanh đến đột phá biên giới, vốn là muốn về núi, đi Ngọa Hổ Thành cũng chỉ là muốn nhìn một chút cha ta trước kia hiệu mệnh địa phương. Nếu không phải ngươi, đoán chừng ta còn muốn ở nơi đó chỉ hoãn một chút thời gian. Nghe vậy Trương Nghị triệt để bị cả bó tay rồi. Quả nhiên duyên phận thiên quyết định, có ít người đang cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt lúc, lão thiên gia liền đã cho các ngươi dắt tốt tuyến. Những lời này là ai nói, hắn hiện tại thật muốn một đao chặt con hàng này. Nương Hi thất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trương Nghị xem như cầm cô nương này triệt để không có cách nào. Ai bảo người ta ngu bức, chỗ dựa là cái võ thánh đâu. Lưu Vân Tông bị hắn vừa dỗ vừa lừa, dưới đáy giải quyết, hết lần này tới lần khác chính là không có cách nào lừa qua Lưu Vân lão tổ cái kia giả ngân tệ. Tính toán này đánh, trực tiếp đâm trúng tử huyệt của hắn. Trở mặt đi, cái kia Giang Nam chi hành Lưu Vân Tông tính toán triệt để lạnh lạnh trắng chơi. Không trở mặt đi, chính mình thật muốn thêm một cái nàng dâu. Mặc dù nói Tư Đồ Nguyệt dáng dấp sát thực cái mắt, người cũng không kém, muốn bối cảnh có bối cảnh, có khuôn mặt muốn dáng người có dáng người. Nhưng vấn đề là, hắn không có kinh nghiệm a, hắn lên đời cũng là cái thai solo hơn 20 năm độc thân. Đời này luôn cảm giác kết hôn cách hắn quá xa xôi. Hắn cho dù biết muốn kết hôn muốn thành nhà, nhưng từ chưa nghĩ tới một ngày này sẽ cách hắn gần như thế. Thậm chí hắn ngay cả trước mắt cô nương này giải cũng không tính là hiểu rõ. Hắn cũng nghĩ đàm luận một trận ngọt ngào yêu đương, cũng nghĩ trải qua gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, lẫn nhau sinh ra nồng hậu dày đặc tình cảm cơ sở sau đó là một đôi người ta trong mắt hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tái sinh một tổ con non, trải qua để tâm hắn phiền mỗi một ngày. Mà bây giờ xem ra phải hủy bỏ. Trời mới biết, hắn cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Hắn chính là cái tiểu nhân vật, lại xinh đẹp cô nương, để hắn đi lăn ga giường đi câu dẫn, thậm chí đi chơi gái vẫn còn đi. Có thể để hắn đột nhiên cưới một cái gặp mặt thậm chí đều không có mấy lần nữ nhân xa lạ, cho dù đối phương dáng dấp đẹp hơn nữa, hắn cũng là trong lòng có chút mâu thuẫn. Dù sao hắn là người, có cá tính có thất tình lục dục người sống sờ sờ, không phải nở bờ cờ, không có cách nào đi theo thường nhân trong mắt lo gì đi. Cung Tư Đồ Nguyệt câu thông, còn có việc hôn sự này, hắn xem như tạm thời từ bỏ. Hủy diệt đi, cứ như vậy đi. Bọn này đồ chó hoang người giang hồ. Hiện tại Trương Nghị chỉ có thể đem lửa giận vùng đến những này giang hồ tông môn trên thân. Ngày kế tiếp hắn liền để Tạ Du tới, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Để hắn phái người đi tìm Trương Tùng Thạch, liền nói là hắn nói. Đông Nam Thập Châu giang hồ diệt trừ sạch sẽ. Cái kia Giang Nam Tây Nam, hiện thực Giang Nam là Tây Nam Đông Nam giao nhau, đại bộ phận khu vực ở vào Đông Nam Tám Châu chi địa đâu. Trừ Lưu Vân Tông, Vấn Tiên Quan, Bạch Lộc Thư Viện, những tông môn khác đâu. Chẳng lẽ lại lớn như vậy Giang Nam Tám Châu chỉ có Đam Châu cùng Tây Hạ, Giang Châu. Các nơi cẩm y liề vệ tiên hộ chỉ có Tào Hùng cùng Dương Sư Khiêm hai người. Đông Hạ, Hán Châu, Ninh Châu, Nô Châu, Khúc Châu đâu? Những người kia là làm ăn gì? Quá trình này Trương Nghị còn lớn hơn mắng, Nô Châu cẩm y liề vệ một trận, hắn đi thuyền đến Đông Nam đều đi ngang qua Nô Châu, đối phương thế mà còn chưa tới bài kiến. Là ngại cẩm y liề vệ tiên hộ vị trí quá đâm cái mông, không muốn ngồi. Để Trương Tùng Thạch tự mình dẫn người đi tìm những người kia, lật các nơi vệ sở cùng nha môn hồ sơ, để bọn hắn đi thăm dò, hướng phía trước số 30 năm, phàm là từng có phạm án người giang hồ toàn bộ theo nếp xử trí, phàm là cấu kết yêu tộc thế lực, đều nổ phạt sơn phá miếu phá hủy từ đường. Chương 198, Cổ Thiền Tự cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân. Chương 198, Cổ Thiền Tự cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân. Có đôi khi hiện thực chính là như vậy, khả năng người bề trên một cái không hài lòng, dưới đáy một ít thế lực liền muốn không may. Mà Trương Nghị ở trong phòng duỗi cho một trận, trêu đến trong viện đám người nơm nớp lo sợ. Vương huynh đệ, đại nhân đây là Đoạn Cẩn Hành thận trọng nói. Vương Tông Hổ than nhỏ nói bắt thành là chuyện gì để đầu nhi không cao hứng, trên giang hồ những người kia phải ngã nấm mốc lạc. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn lại đi phía trái bên cạnh hết lên ra hiệu nói. Nhìn thấy vị kia không có, Đoạn Cẩn Hành không để lại dấu vết nhìn lướt qua. Chỉ gặp trong viện dưới tàng cây hòe, Tư Đồ Nguyệt chính làm lấy nữ công theo lên đường, khỏe miệng cái kia như có như không mỉm cười mặc dù rất nhạt, nhưng Đoạn Cẩn Hành đến cùng là leo lên cẩm y liễu vệ tiên hộ tồn tại, sức quan sát không phải bình thường kinh người, tự nhiên một chút liền bắt được vệ kia biểu tình biến hóa. Ta xem chừng bắt thành cùng bị kia có quan hệ, ngươi xem đi, qua không được bao lâu ta muốn cái này đại càn liền sẽ nhiều một vị quốc công phu nhân. Vương Tông Hổ chật chật nói. Nghe vậy Đoạn Cẩn Hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Tông Hổ vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, yên tâm không có chuyện gì, qua mấy ngày liền tốt. Ngươi không biết, trước kia tại Tây Bắc thời điểm, đầu nhi một khi không hài lòng, Vân Sơn phủ những côn đồ kia vô lại cùng Hắc đạo bang phái liền muốn không may. Ta nhớ được 2 năm trước, đầu nhi cũng bởi vì đánh bạc thua cuộc, ngày thứ 2 trực tiếp liền mang theo chúng ta tra xét 7-8 nhà kỹ viện cùng đen sòng bạc, đùa nghịch diệp tử địa phương, từ lúc sau đó, đầu nhi đi chỗ nào đều thắng tiền, về sau hàng án, liền rốt cuộc không có đánh qua bài. Nghe này Đoạn Cẩn Hành một trận dở khóc dở cười. Nhà mình bị đại nhân này phát tiết cảm xúc lỗ hổng thật đúng là đặc biệt. Kỳ thật chơi hắn bọn họ một chuyến này, cơ bản đều có gì đó quái lạ đam mê cùng phát tiết cảm xúc lỗ hổng. Dù sao không có người nào sinh ra liền sẽ giết người. Tỷ như hắn nếu không hài lòng như ý, liền ưa thích mở vô giả đại hội, tìm một chút nửa người nửa yêu nữ tử hưởng dụng đằng sau đều giết chết. Về phần Tạ Du gia hỏa này thì càng thêm biến thái, trực tiếp dẫn theo đao đi Nam Trấn phủ ti chiếu ngục giam giữ những cái kia tử hình phạm nhân cùng yêu túy địa phương. Coi trọng ai liền giết ai, một mực giết tới nương tay, giết tới tình trạng kiệt sức, giết tới chân khí hao hết, cuối cùng trở về ngủ một giấc liền tốt. Cho nên Cẩm Y Liễu vệ bên trong liền không có người tốt, không có người bình thường. Thân phận địa vị càng cao người, bí mật khả năng càng biến thái. Tựa như chỉ huy sứ Nhiễm Khâm. Truyền thuyết Nhiễm Khâm từng tại một lần uống say sau, độc thân xâm nhập Đông Nam Di Địch Kim Trướng Vương Đỉnh, bổ người ta một vị mồ hôi phi tử không nói, còn một vị kia mồ hôi ngay trước tiểu vương tử trên mặt con dâu của mình. Đây mới thực sự là biến thái. Cho nên Trương Nghị điểm này đam mê hành động cùng bọn hắn so sánh đơn giản như cái bé ngoan. Phanh. Đang lúc này, Trương Nghị phòng ở cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trong viện đám người vội vàng cung kính xem ra. Trương Nghị trong tay nắm chặt một tờ giấy cười lạnh nói, Đoạn Cẩn Hành, đi trước tại, mang ngươi người chuẩn bị một chút, một hồi theo bản công lại đi Thiên Đại Sơn. Nặc, Vương Tông Hổ, đi trước tại, đi tìm Tưởng Hoài Trung, để hắn đừng ở Nguyên Đài phủ bên ngoài du đãng, tới lâu như vậy nên động động thân thể. Nặc, theo Trương Nghị thoại âm rơi xuống, trong mọi người tâm run lên, lúc này liền biết vị này dự quốc công cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn đối với cổ thiền tự hạ thủ. Minh Huyền đạo nhân đi theo Trương Nghị sau lưng, lúc này cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Đối với vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì vừa rồi cũng chỉ có hắn còn có Trương Nghị, Tạ Du ở trong phòng, mà lúc đó Trương Nghị răn dạy Tạ Du vừa khiển trách một nửa. Ngoài cửa sổ đông nhiên tới một cái hồng nhãn tín cát, đồ chơi kia Minh Huyền đạo nhân gặp người nuôi qua, Phượng Bĩ Linh, Tây Bắc Bắc Thương Sơn cùng trong truyền thuyết vạn yêu quốc đặc lưu yêu trùng một trong, tốc độ cực nhanh so đại cản trong quân lôi điểu, đạo gia đặc lưu phong lôi con nhanh hơn. Mà cái kia Phượng Bĩ Linh mang tới tin tức là tại phía xa Trường An Đại Đông gia Tôn Tề Vân đưa tới. Trước đó tại Giang Sơn bị tập kích, là tài thần lâu sát thủ cách làm. Trương Nghị tự nhiên là để Đại Đông gia đi thăm dò một chút phía sau là ai ra tiền mua của hắn mệnh. Cái này không tra không sao, tra một cái thế mà còn có thu mạch ngoài ý muốn. Phía sau xuất tiền người kia là Đông Nam một cái thương nhân, mà thương nhân này là Quảng Pháp giáo một chỗ cứ điểm trên mặt nổi trưởng quỹ. Trọng yếu nhất chính là, căn cứ Đại Đông gia đưa tới tin tức xưng cái kia thương nhân hàng năm đều sẽ tới cổ thiền tự quyên tặng đại lượng tiền bạc. Lần này, sự tình liền trở nên ý vị sâu xa đứng lên. Trương Nghị chuyến này đến cổ thiền tự, cụ thể hành tung chi tiết mặc dù không có nhiều người biết, nhưng hắn tại Nam Châu, Tây Hà, Giang Châu, Khánh Châu các nơi phân biệt đều có lộ mặt. Lại thêm Trương Tùng Thạch gần đây cách làm diệt không ít giang hồ thế lực. Có ít người chỉ cần không phải đồ đần, đem những này đủ loại liên hệ tới, liền không khó suy đoán ra hắn rời đi Khánh Châu sát suất lớn còn muốn đến cổ thiền tự một chuyến. Mà một số thời khắc có một số việc chính là như vậy. Càng là không có khả năng liền càng là có khả năng. Tại Hoài Thủy bên trên tại Hoa Châu Nguyên Đài phủ phụ cận, tại đi Thiên Đài Sơn trên đường, có thích khách tập kích thuyền của hắn. Nhìn như có người muốn giá họa cổ thiền tự, chỉ cần những người khác không phải người ngu khẳng định cũng sẽ không cho là chuyện này cùng cổ thiền tự có quan hệ. Dù sao nào có trước cửa nhà tập kích đương triều quốc công như hại khâm sai đạo lý. Chỉ khi nào nghĩ như vậy, cái kia một ít người mục đích liền đạt đến. Trương Nghị như tại Hoài Thủy phía trên Nguyên Đài phủ phụ cận bị người giết chết, cuối cùng triều đình sát suất lớn chủ yếu vấn trách nơi đó quan phụ mẫu, cổ thiền tự cho dù bị liên lụy cũng nhiều lắm là phạt một chút tiền bạc, sau đó vô số giang hồ thông đạo cũng chỉ sẽ cảm thấy cổ thiền tự không may, từ đó tiến một bước là cổ thiền tự góp nhặt danh vọng. Như không chết, cái kia Trương Nghị coi như muốn hoài nghi cổ thiền tự cũng không được. Vẫn là câu nói kia, không ai sẽ ở cửa nhà tập kích đương triều quốc công như hại khâm sai. Về phần bọn hắn vì sao muốn làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân, cái này nhưng so sánh ngay tại chỗ chiếm đoạt điển mẫu như tại sát hại tính mệnh chịu tội nghiêm trọng nhiều. Thật đúng là thông minh, bọn hòa thượng này đầu góc này ăn chay niệm Phật thật sự là lãng phí. Trương Nghị trong lòng cười lạnh. Một lúc lâu sau, Tưởng Hoài Trung liền dẫn 2000 binh mã đi tới Thiên Đài Sơn dưới chân. Đại nhân, Tưởng Hoài Trung tiến lên phía trước nói. Trương Nghị khẽ bước cằm, nhìn về phía Đoạn Cẩn Hành hỏi, hiện tại cổ thiền tự như thế nào? Nửa canh giờ trước đi trước cũng là người ta phong tỏa Thiên Đài Sơn tất cả yếu đạo. Vô luận hòa thượng khách hành hương hết thể chỉ được phép vào không cho phép ra, trước mắt còn không người tự tiện xông vào rời đi. Đoạn Cẩn Hành nói ra. Trương Nghị cười lạnh nói, Tưởng Hoài Trung, có mặt tướng, theo bản công đi lên xem một chút. Hôm nay đến cổ thiền tự trước đó, Trương Nghị đã đổi lại chính mình kim quan đai lưng ngọc áo mã bảo. Vương Tông Hổ mấy người cũng đổi lại cẩm y liễu vệ quan phục. Bởi vì chuyến này hắn là đại biểu triều đình, muốn giết người. Cổ thiền tự bên trong, trưởng lão không xong, bên ngoài tới thật nhiều quan binh một cái tiểu sa di hoảng hoảng trương trương chạy vào. Rộng đi sắc mặt đột biến, bất chấp gì khác trực tiếp chạy tới cổ thiền tự cửa ra vào, đi tìm Vương Trượng cùng Rộng Chí trưởng lão bọn hắn mà chờ hắn đến Thiên Vương điện ngoài viện. Chỉ thấy lúc này một thân áo mãng bảo Trương Nghị mới từ Thiên Vương điện bên trong đi ra. Trung quanh khách hành hương bị ngăn cách hai bên. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, mặc kệ bọn hắn có phải hay không quan to hiển quý thân phận gì, Bây giờ thấy áo mãng bảo tại thân, cẩm y liễu vệ ở bên, người mặc huyền giáp tinh binh theo sau lưng Trương Nghị, từng cái chỉ có thể đứng tại chỗ ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, chớ nói chi là phản kháng oán trách. Rộng hành pháp sư, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nghị trên mặt mang như có như không mỉm cười nói. Nghe vậy Quảng Hành trực tiếp tại chỗ sử sốt, lập tức chờ hắn lấy lại tinh thần, có chút thi lễ nói thí chủ, ngài đây là như thế nào? Trương Nghị cười lạnh nói, cổ thiền tự làm sao dám cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân, ngươi nói bản công đây là như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất an tĩnh. Cổ thiền tự cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân, rộng đi trong nháy mắt cảm giác trời sập. Hắn thiếu điều một hơi thở gấp tới hai mắt khẽ đảo đã hôn mê. Chương 199, binh vây cổ thiền tự chương 199, binh vây cổ thiền tự binh vây cổ thiền tự, cần lý do. Không nhất định cần, nhưng có tốt nhất. Bởi vì Đông Nam giết quá nhiều người, mà lại những người kia phải chết. Tiết điểm này lại đối với cổ thiền tự ra tay, thế tất sẽ khiến bắn ngược. Cho nên Trương Nghị muốn đối với cổ thiền tự ra tay, thế tất sẽ ở Đông Nam gây nên nhất định loạt tượng. Bất quá cũng may, hiện tại lý do này chủ động đưa tới cửa. Cho dù rất gượng ép, rất miễn cưỡng, thậm chí sau đó vẫn như cũ sẽ khiến nhất định rối loạn. Nhưng Trương Nghị có minh hiếu, Lưu Vân Tông, Vân Thiên Quan, bọn hắn tự có biện pháp đem trận này phong ba ép đến thấp nhất. Lúc cần thiết tài thần lâu nếu có thể phát huy được tác dụng đi bôi đen cổ thiền tự, tự nhiên tốt nhất. Lại thêm chờ đến năm kỳ thi mùa xuân đằng sau, Bạch Lộc thư viện người một khi tiến vào triều đình, những người đọc sách kia tự sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi lắng lại trận này dư luận. Thí chủ, ở trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm, giọng đi cưỡng ép lấy lại bình tĩnh hỏi. Trương Nghị cười lạnh nói, hiểu lầm. Chí Thánh 6 năm, Đông Nam thương nhân Phạm Thanh Hiến cho bạc dòng 6000 lượng, cũng phái công tượng tu sửa chùa triển Chí Thánh 7 năm, cổ thiền tự tại Đông Nam các châu mở rộng cầu phúc pháp hội hao tổn của cải hơn 3 lượng, đều là Phạm Thanh liên lạc Đông Nam các nơi thương nhân vui quên. Trương Nghị ngự khí xâm nhiên nói, sự tình cơ bản đều cùng vị kia tên là Phạm Thanh thương nhân có quan hệ. Đại nhân, pháp hội đều là phát dương Phật pháp, phổ thể chúng sinh, khách hành hương tín đồ bố thí công đức, cũng là thường tình rộng đi ý đồ giải thích. Thường tình. Trương Nghị đánh gây hắn, có thể theo bản công sở biết, những năm này Đông Nam các châu cái gọi là cầu phúc pháp hội cao hứng chi địa, theo sát phía sau liền có Quảng Pháp giáo yêu nhân tung tích xuất hiện, bọn hắn dạy và học bộ kia mặt kiếp sắp tới, rộng pháp tể thế bay lý tà tuyết, cùng các ngươi trên pháp hội tuyên truyền giảng giải một ít hai ách luận sao mà tương tự về phần cái kia Phạm Thanh, Nam Chấn Phủ Ti sớm đã tra ra, hắn chính là Quảng Pháp giáo tại Đông Nam cứ. Điểm trên mặt nổi đầu mục. Việc này rộng hành pháp sư như biết. Rộng đi biến sắc, tuyệt không việc này. Ta cổ thiền tự chính là thiền môn chính thống, sao lại cùng cấp độ kia yêu giáo có liên quan? Đại nhân lời ấy, hỗ ta Phật môn nơi thanh tĩnh. Bản công hôm nay tới đây không phải cùng ngươi biện luận, nói với ngươi những này, chỉ là chờ một lúc để cho ngươi đừng làm quỷ hồ đồ. Thoại âm rơi xuống, Trương Nghị hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Chúng tướng nghe lệnh. Phong tự. Trà rõ. Từ trụ trì phía dưới, tất cả tăng chúng, tạm không được rời chùa nửa bước, tương quan chấp sự tăng lữ, áp đợi thẩm tra. Phàm là cha gia cùng Quảng Pháp giáo có nửa phần người liên lụy, quốc pháp vô tình. 2000 giáp sĩ cùng kêu lên đáp lời, nhao nhao bắt đầu hành động. Nhất thời không ít người, vô luận là khách hành hương hay là tăng nhân đều dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ không dám động đậy. Thậm chí, hoặc là run chân đặt mông ngồi dưới đất, hoặc là ngất đi tại chỗ. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu có muốn mật báo người, còn muốn chạy. Tưởng Hoài Trung nhìn thấy một tên tăng nhân lại muốn thừa dịp loạn chạy đi, ngay sau đó cầm trong tay đại kích trực tiếp đánh tới. Đến cùng là thống binh nhiều năm, từ chiến trường trong núi thây biển máu sống đến bây giờ người. Riêng này một thân sát khí, cũng đủ để đem ở đây không ít người dọa đến trên mặt thất sắc. Mắt thấy tiểu hòa thượng kia liền muốn gặp nạn, giọng đi cuối cùng vẫn là ngồi không yên, trực tiếp xuất thủ. Đại thủ vàng nóng đánh phía Tưởng Hoài Trung, con lửa chọc làm sao dám? Tạ Du ngay sau đó trực tiếp rút đao đánh tới. Giọng đi biểu lộ đột biến, trực tiếp phóng thích tự thân võ đạo chi thế ngăn cản. Ông đại Phật màu vàng bao phủ tại quanh thân, tú xuân đao tới chạm nhau, một trận vù vù tựa như hồng trung đại lã bình thường vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, linh thai nhức óc. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Trương Nghị lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy Tạ Du cười lạnh, ngay sau đó lại không giữ lại, trực tiếp thi triển tự thân võ đạo chi thế. Chỉ một thoáng một cỗ giống như núi cao nặng nề uy áp lập tức bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Mọi người tại đây ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một khối đá bình thường. Đại nhân, Tưởng Hoài Trung lúc này không quan tâm đỉnh đầu chiến đấu như thế nào, hắn một tay cầm chỉ tay lấy nằm tại dưới chân tiểu hòa thượng, nhìn về phía Trương Nghị hỏi. Giết. Trương Nghị thản nhiên nói. Nói xong hắn trực tiếp đi hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng. Về phần những người khác, tự nhiên có binh sĩ tạm giam. Hiện tại vô luận là khách hành hương cũng hoặc là tăng nhân đều chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Giám động. Trừ phi cổ của bọn hắn so với cái kia trong tay binh lính lưỡi đao còn cứng rắn. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Lúc này Phương Trượng rộng tin mang theo trong chùa một đám trưởng lão quanh chân ngồi tại cửa đại điện. Trương Nghị thấy vậy nhịn không được hỏi, làm sao? Chư vị pháp sư dự định chơi ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bộ kia? Thí chủ, nơi đây sự tình đều là Bần tăng một người sai lầm. Phương Trượng rộng tin mở mắt ra nói, Bần tăng rộng tin đã làm gốc tự chủ cầm, trong chùa có người cấu kết Quảng Pháp giáo yêu nhân, Bần tăng tự có quản giáo không đem chi tội. Có thể những người khác là vô tội, không biết thí chủ có thể buông tha bọn hắn. Nghe vậy Trương Nghị chợt cảm thấy buồn cười, hắn đánh giá ở đây 7, 8 tên lão hòa thượng hỏi, các ngươi ai là rộng cảm giác? Bần tăng chính là rộng cảm giác rộng tin bên trái một tên lão hòa thượng đứng lên nói. Trương Nghị nói ra, chuyện xảy ra trước đó, các ngươi mở một con mắt nhắm một con, hiện tại chuyện xảy ra liền muốn một người gánh chịu. Cổ thiên tự quy củ so quốc pháp còn lớn hơn. A Di Đà Phật rộng tín khẩu đưa Phật hiệu hai mắt nhắm lại, rộng cảm giác đi xuống bậc thang. Một cử động kia trực tiếp để Trương Nghị bên người đám người cảnh giác. A Di Đà Phật, nơi đây sự tình đều là bần tăng một người sai lầm, giới luật ngũ độc, bần tăng đều là phạm. Đợi sau đó Minh Ngộ đã chậm, rộng tin sư Minh cùng những người khác đã từng vô số lần khuyên bảo qua bần tăng, nhưng mà bần tăng tự biết lại khó quay đầu. Hôm nay có kiếp nạn này đều là bần tăng một người chi báo ứng, khẩn cầu thí chủ buông tha ta trong chùa đông đảo người vô tội. Rộng cảm giác dừng bước lại, thái độ thành khẩn nói. Lời này vừa nói ra, không đợi Trương Nghị mở miệng, trên trời liền có một bóng người rơi hướng Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, phát hiện chính là Rộng Đi. Chỉ là giờ phút này Rộng Đi tăng y nhuốm máu, không có một tay, nhìn có chút chật vật. Mà Tạ Du theo sát phía sau, mắt thấy trong tay Tú Xuân đao liền muốn rơi vào Rộng Đi trên cổ. Một bên Rộng cảm giác phóng thích quanh thân võ đạo chi thế ngăn ở Tạ Du trước người. Thí chủ, Rộng được không biết việc này, hắn là vô tội. Muốn chết. Tạ Du đâu để ý những này, Trương Nghị chỉ nói kẻ dám phản kháng giết không tha. Cho nên mục tiêu của hắn chỉ có Rộng Đi. Con lửa chọc sắp chết đến nơi, trước chú ý tốt chính ngươi. Đoạn Cẩn Hành rút đao thẳng hướng Rộng cảm giác. Tạ Du bị Rộng cảm giác đẩy lui mấy bước, nhìn thấy Đoạn Cẩn Hành cùng Rộng cảm giác chiến đấu cùng một chỗ, hắn lại lần nữa nhìn về phía nằm dưới đất Rộng Đi. Nâng đao mắt thấy là phải chạm tại Rộng Đi trên thân. Rộng tin cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất thủ. Nhạc Hoa một chỉ bắn ra một đạo khí kình, thẳng đến Tú Xuân đao thân đao mà đi. Trương Nghị đưa tay một chảo, linh thước trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Lao hòa thượng, muốn chết. Đại tông sư uy áp trong nháy mắt phóng thích, cùng cái kia đạo khí kình triệt tiêu, có thể cả hai trùng kích dư ba lại để cho Tạ Du cùng mọi người tại đây đều thân thể một trận lảo đảo. Các loại tất cả mọi người lấy lại tinh thần lại nhìn Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào. Chỉ thấy Rộng tin thả người nhảy lên, thân hóa tàn ảnh như ánh sáng gọt thẳng hướng sau núi phương hướng. Trương Nghị cầm trong tay linh tức chăm chú đuổi theo. Chương 200, Phật môn đại tông sư không gì hơn cái này chương 200, Phật môn đại tông sư không gì hơn cái này cổ thiền tự, sườn Tây Hậu Sơn. Rộng tin thân giống như lưu quang, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà Trương Nghị lại càng hơn một bậc, chân đạp màu vàng áp giao hư ảnh tựa như chiến thần giáng thế. Mỗi một lần thân ảnh xuất hiện đều vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, tựa như thoáng hiện Nazi bình thường. Hai người một trước một sau, gần như đồng thời đến cổ thiền tự Hậu Sơn cấm địa, tòa kia nghe đồn thờ phụng trong vắt thần tăng kim thân tầng 7 bảo tháp trước đó. Thân tháp phong cách cổ xưa, ở dưới ánh tà dương lưu chuyển lên màu ám kim ánh sáng nhạt. Rộng tin dừng bước lại, khắp khuôn mặt là thương xót chi sắc, nhưng cùng lúc khí tức quanh người lại cùng dưới chân mặt đất cổ tháp ẩn ẩn tương liên, phảng phất cắm rễ đại địa, cùng sơn tự hòa làm một thể. Thí chủ, làm gì đuổi tận giết tuyệt, trong chùa những người khác đều là vô tội, triều đình nếu thật muốn cái bằng dao, Rộng cảm giác cùng bần tăng viên này đại tông sư đầu, không biết có thể đổi được triều đình hai ân. Rộng tin chắp tay trước ngực, thanh âm nhẹ nhàng lại dẫn động bốn phía nguyên khí có chút chấn động. Trương Nghị cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên trong tay trôi kia hàn quang nội liễm Tú Xuân đao, linh tước. Phía sau hắn ánh nắng bắt đầu vằn mèo, rung động, cùng lúc đó một cỗ ngập trời hung lệ khí tức chậm rãi bốc lên. Liên lụy việc này người một tên cũng không để lại, đầu của ngươi, ta tự sẽ hái. Ông. Phản phất đến từ viễn cổ vang lên ầm ầm. Tại Trương Nghị sau lưng tiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, bất quá hai ba cái hô hấp, liền ngưng tụ ra một tòa to lớn, nguy nga đen kỷ sơn nhạc hư ảnh. Thế núi gầy trơ xương dốc đứng, nham thạch như sắt, tựa như lộ ra một cỗ tuyên cổ không rời nặng nề cùng chấn áp hết thảy uy thế. Ngọn núi trung quanh mây mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một đầu toàn thân kim hoàng, lân giáp xâm nhiên giữ tợn ác dao quay quanh du tẩu. Mà tại sơn nhạc kia chi đỉnh, lại có một đầu toàn thân trắng như tuyết, đạo đạo đường vân lóe ra ám kim quang mang mãnh hổ hư ảnh ngạo nghễ sừng sững. Ác hổ nằm thấp thân thể, ánh mắt gắt gao khóa chặt Rộng tin. Đây là từ Trương Nghị bước vào đại tông sư, dung hợp lấy trước như vậy nhiều công pháp đằng sau, lần thứ nhất toàn lực hiện lộ tự thân võ đạo chi thế. Đại tông sư chi cảnh cùng tông sư chi cảnh, điểm khác biệt lớn nhất chính là pháp tắc. Có thể đơn giản ứng dụng thiên địa pháp tắc dung hợp tự thân. Cho nên khi núi, dao, hổ, tam trọng ý tưởng được ra, cùng Trương Nghị trong tay linh tức khí cơ tương liên trong mấy mắt. Trên đao hàn ý tựa như ác dao răng nhọn cùng ác hổ lợi trảo bình thường, làm cho người ta sợ hãi. Rộng tin sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người thế mà có thể đem ba loại hoàn toàn võ đạo ý chí vỏ hỗn tạp cùng một chỗ. Cần biết làm như vậy không đơn thuần là muốn hao phí vô số tinh lực, càng quan trọng hơn là dung hội quan thông. Có thời gian này, còn không bằng bế quan trùng kích một chút võ thánh chi cảnh. Cho nên cũng chỉ có tại Trương Nghị cái này quải bích trên thân có thể nhìn thấy tình hình như thế. Chém tới một đao, tựa như cả phiến thiên địa đình trệ. Đao quang kia như tuyết, vô hình vô tướng, tất cả thiên địa trắng. A Di Đà Phật. Một tiếng bình hòa Phật hiệu vang lên, trong nháy mắt dẫn động hoàn toàn khác biệt thiên địa chi uy. Rộng tin sau lưng, quang hoa đại phóng, vô tận nguyên khí cùng chân khí xen lẫn, lại ngưng kết ra một tôn cao tới 10 trượng thất bảo lưu ly Phật tượng hư ảnh. Phật này cũng không phải là tượng đất kim tố, mà là một tôn toàn thân trong suốt, thuần khiết hoàn mỹ, nhưng lại tại trời chiều cùng tự thân Phật quang chiếu rọi chiết xạ ra kim, ngân, lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mã nào các loại thất thải bảo quang to lớn phát tướng. Phật tượng khuôn mặt từ bi trang nghiêm, hai mắt hơi khép, tay kết vô biến, quanh thân vầng sáng tầng tầng dập dờn, chỗ chiếu chỗ, trong không khí tràn ngập hung sát, sát phạt chi khí lại như băng tuyết tăng dã. Đây cũng là Phật môn đặc hữu võ đạo chi thế, thất bảo lưu ly Phật pháp cùng nhau. Đao quang như tuyết, phản âm trận trận. Ầm ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng đụng nhau đạt đến đỉnh điểm. Vô hình biên giới tại giữa hai bên vặn bẹo bạo liệt, phát ra liên miên tiếng vang, toàn bộ Hậu Sơn phảng phất đều tại hai loại cực hạn pháp tắc nghiền ép bên dưới rên rỉ. Ầm ầm. Đại Hùng Bảo Điện trước. Tất cả ngay tại giao thủ người, vô luận là trúc đạo cảnh hay là tông sư cảnh, đều bị nguồn lực lượng này đụng nhau chấn áp, để ý đám người chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, trở về qua thần lại nhìn hậu sơn phương hướng. Từng cái lại nẹn họng nhìn chân chối ngây người tại nguyên chỗ. Hậu sơn không có. Không, phải nói là đứng lặng lấy cái kia vài tòa phong cách cổ xưa Phật đường bảo điện ba tòa đỉnh núi không có. Ta không nằm mơ đi có khách hành hương bất khả tư nghị nói. Và anh. Ngay sau đó không chờ bọn họ phản ứng, mặt đất truyền đến khẽ run, hậu sơn lại truyền tới tiếng vang, tựa như núi lở. Sau đó chỉ gặp một tôn chừng cao trăm trượng thạch Phật cứ như vậy trống rông xuất hiện ở sau núi bên trong. Không chờ cái kia thạch Phật có hành động, giống lại một trận long ngâm hổ khiếu tiếng vang lên. Một vòng đao quang rơi vào thạch Phật trên thân, tựa như dao long bay lên. Cái kia thạch Phật trong nháy mắt sụp đổ. Đại giác tự vô tướng đao, giọng tin nhìn về phía Trương Nghị ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Mặc dù giờ phút này hai người vẫn như cũ áo không dính bụi, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi nhìn như đấu lực lượng ngang nhau, nhưng giọng tin hô hấp đã bắt đầu có chút lộn xộn. Trái lại Trương Nghị khí tức vẫn như cũ bình ổn không nói, vây quanh tại quanh người hắn cái kia nhất hổ nhất giao tựa hổ trở nên càng thêm dữ tợn, đồng thời trên người hắn cái kia cố hung lệ chi khí cũng càng thịnh vượng. Trương Nghị trong tay linh tức hàn mang lóe lên, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Đỉnh đầu bạch hổ hư ảnh triệt để hóa thành xích kim chi sắc, ác giao càng là bành trướng một vòng, nhất hổ nhất giao ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh người hắn phảng phất bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng bình thường. Trường đao rơi xuống, một đao này không còn là chém, mà là phần diệt hết thể gào thét cùng trùng kích. Đao quang chưa đến, nóng dực khí lãng cuồng bạo đã đem mặt đất lưu ly hóa, không khí thiêu đốt hầu như không còn. Giọng tin sắc mặt nghiêm trọng, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn, sau lưng thất bảo lưu ly Phật Đà hư ảnh quang mang trước nay chưa có hừng hực, phảng phất chân Phật dáng thế bình thường. Chấn ma, một tiếng gầm thét, Phật tượng mở mắt, đột nhiên quang mang vạn trượng, thất thải bảo quang hướng vào phía trong co bảo, tại trong nháy mắt trở nên không gì sánh được ngưng thực, phảng phất thật hóa thành một tôn do thế gian cứng rắn nhất bảo thạch đúc thành thật tâm cự Phật. Màu xích kim kiếp hỏa đao mang, cùng thất thải ngưng thực, dáng vẻ trang nghiêm lưu ly kim thân, ở vang đụng nhau. Vâng, chói mắt cường quang để thiên địa thất sắc, tiếng vang làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt mất thông. Tính hủy diệt sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét ngang, hậu sơn tất cả cây cối, nham thạch tại tiếp xúc trong nháy mắt liền biến thành một miệng. Đứng lặng ngàn năm chùa cổ bảo sát giờ khắc này cũng biến thành lung lay sắp đổ. Không biết qua bao lâu, đợi quang mang tán đi, tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhao nhao lại lần nữa nhìn về phía hậu sơn phương hướng. Trương Nghị đứng tại cạnh hố, cầm trong tay linh tước, không nhốn bụi trần, gắt gao nhìn chằm chằm đáy hố. Dẫu tin thân ảnh tại Phật tượng nội bộ như ẩn như hiện, hắn thất khiếu đều tại chảy ra huyết dịch vàng nóng nhàn nhạt, khí tức suy yếu tới cực điểm, cùng lưu ly Phật tượng một dạng, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phật môn đại tông sư, không gì hơn cái này. Trương Nghị khinh thường cười một tiếng, đưa tay liền muốn một đao rơi xuống. Nhưng ai biết lúc này có một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ phía sau núi nơi nào đó truyền đến. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, còn xin thí chủ thủ hạ lưu tình. Trương Nghị nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, không khỏi biểu lộ khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện chính mình nâng đao tay làm sao cũng vô pháp rơi xuống. Loại cảm giác này liền giống bị người làm định thân chú bình thường. Chương 201, Cổ Thiền tự nhận chương 201, Cổ Thiền tự nhận cách đó không xa, chỉ gặp một chân trần tuổi trẻ tuấn tiếu hòa thượng người mặc tăng y màu trắng, quanh thân phảng phất hất lên một tầng nhàn nhạt hình quang bình thường chậm rãi đi tới. Hòa thượng kia khuôn mặt từ bi, tựa như hành tẩu thế gian chân Phật, chỗ đến, đá vụn phía trên tận sinh bóng cây xanh rậm mát. Giống. Một tiếng long ngâm hổ khiếu tiếng vang lên, một cỗ dữ tợn hung lệ chi khí trùng thiên. Trương Nghị vọt thẳng tản cái kia cỗ chói buộc mình uy áp. Bất quá lúc này hắn lại không lựa chọn trực tiếp một đao kết liễu còn tín. Dù sao lão hòa thượng này hiện tại cùng người chết khác nhau lớn nhất là còn cố ý nhảy, coi như cứu trở về, võ đạo chi cơ tận phế, đan điển khí hải đã phá, cùng một phế nhân không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Trương Nghị nhìn về phía đối phương trong mày, hắn có thể cảm giác được cỗ uy áp này không phải trước mắt hòa thượng này trên thân truyền đến, Cổ Thiền tự vị kia Phật tử. Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, hắn lại truy vấn. Cho đến hòa thượng kia đi vào Trương Nghị trước người cách đó không xa, lúc này mới dừng bước lại. A Di Đà Phật, bần tăng đạo thiền gặp qua thí chủ. Đạo thiền hòa thượng hành lễ nói. Đạo thiền. Cổ Thiền tự chữ lót giống như không phải cái này. Ngươi không phải Cổ Thiền tự người. Trương Nghị hỏi. Đạo Thiền Hòa Thượng mỉm cười, bần tăng là Cổ Thiền tự người, lại không phải Cổ Thiền tự đệ tử. Nghe vậy Trương Nghị không khỏi nhìn về phía Cổ Thiền tự hậu sơn còn sót lại trên ngọn núi kia. Huệ Chân đại sư đệ tử. Huệ Chân Hòa Thượng chính là Cổ Thiền tự võ thánh lao tổ. Luận chữ lót, Quảng Tín Hòa Thượng muốn gọi nhân ra sư thúc. Đạo Thiền nhìn thoáng qua đáy hố nửa chết nửa sống Quảng Tín, khẽ lắc đầu sau, lại đối Trương Nghị nói sư phụ ta nói, nơi đây sự tình sai tại ta Cổ Thiền tự, người xuất gia sai chính là sai, đối với chính là đối với, trái với giới luật nên bị phạt. Ngươi có ý tứ gì? Trương Nghị chợt cảm thấy thú vị. Hòa thượng này nói chuyện như thế ưa thích thừa nước đục thả câu. Đạo Thiền nói ra, thí chủ mục đích của chuyến này, bần tăng biết được. Chỉ cần thí chủ nguyện ý khai ân, lưu ta Cổ Thiền tự một chút hy vọng sống, từ đó đằng sau ta Cổ Thiền tự có thể phong núi bê tông, không tham dự bất luận cái gì giang hồ sự tình. Trong chùa vàng bạc điện sản ruộng đất tùy ý thí chủ cùng triều đình lấy dùng. Về phần phạm ác chi nhân, thí chủ cũng có thể tùy ý xử trí, chỉ là còn hy vọng lưu ta Quảng Tín sư minh một mạng. Sư minh có lỗi, nhưng tội không đáng chết. Hắn cũng là năm nay chính đáng qua đi mới hiểu việc này, lại bởi vì một chuyện nhân nghiệm mới đúc thành cục diện hôm nay. Lời nói này có thể nói là thành ý tràn đầy. Điểm trực bạch, dùng Cổ Thiền tự cùng trong chùa liên lụy việc này hơn 100 người tính mệnh đi đổi Quảng Tín tính mệnh cùng Cổ Thiền tự đạo thống. Trương Nghị khẽ lắc đầu. Đạo Thiền không hiểu. Bởi vì Trương Nghị lại như thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là đại tông sư mà thôi. Cổ Thiên tự có võ thánh tọa trấn, võ thánh không chết, cho dù dùng đại quân cường công, tối đa cũng chỉ có thể cưỡng chế di rời võ thánh. Có thể dạng này Cổ Thiên tự đạo thống vẫn như cũ sẽ bị bảo lưu lại đến, mà lại triều đình vô duyên vô cớ trở mặt một vị võ thánh thực sự tính không ra. Trương Nghị nói ra, ta không cần Cổ Thiên tự phong sơn bế tông, chỉ cần Cổ Thiên tự đáp ứng ta một cái điều kiện, Cổ Thiên tự vẫn như cũ còn có khôi phục ngày xưa uy hoàng khả năng. Thí chủ xin mời nói. Đạo Tiên nói ra. Trương Nghị cầm trong tay linh tức thản nhiên nói, về sau Cổ Thiên tự chủ trì kế thừa giao thế cần có thiên tử thánh chỉ, không thánh chỉ liền không được giữ lời. Đương nhiên triều đình cũng sẽ không để Cổ Thiên tự ăn thiệt thòi, sát phong chủ trì tôn hiệu, thưởng quan tam phẩm biên đãi ngộ, trưởng lão loại hình, chính tứ phẩm hai người, tổng tứ phẩm bốn người, Trương Nghị cho Lưu Bân Tông, Vấn Tiên Quan, Cổ Thiên tự ba nhà này mở ra điều kiện một dạng, cho phong hào cùng đãi ngộ, chỉ bất quá không có đồng lộc mà thôi. Mà lúc này Đạo Tiên nghe nói, ngay sau đó liền minh bạch Trương Nghị mục đích. Đang lúc hắn do dự thời điểm, Trương Nghị cùng Đạo Tiên vang lên bên tai một giọng giàn mua. Thí chủ điều kiện, ta Cổ Thiên tự đáp ứng. Nghe vậy Trương Nghị có chút nhẹ nhàng thở ra. Sát đệ hại tông sư hắn vẫn được, nhưng cùng võ thánh làm lúc này quả thực không có nắm chắc. Nhưng may mà hoàng cung cũng có võ thánh lão tổ. Mấy nhà này thế lực đỉnh cấp đều kiêng kỵ lẫn nhau lấy, cho nên hắn còn có thể thao tác không gian. Thế là chuyện kế tiếp liền đơn giản. Trương Nghị rời đi hậu sơn đằng sau, tất cả mọi người nhìn thấy hắn không việc gì nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Mà trong chùa những tăng nhân kia liền sắc mặt nhìn không tốt. Trương Nghị không có việc gì, không cần phải nói có việc tự nhiên chỉ có thể là quản tín. Liên quan đến án này người đều bắt giữ. Trương Nghị đối với Đoạn Cẩn Hành cùng Tạ Du nói ra. Nặng. Hai người ứng thanh lúc này liền mang người hành động đứng lên. Đến trạng vào tối, Cổ Thiên tự bên trong khách hành hương cùng không cho phép ai có thể nên buông xuống núi cơ bản buông xuống núi. Chỉ là trong chùa tăng nhân bao quát những cái kia ngủ tạm đi ngang qua tăng lữ, vẫn như cũng là không cho phép ra Cổ Thiên tự nửa bước. Một đêm này, Cổ Thiên tự nhất định là cái đêm không ngủ. Hôm nay đa tạ trong viện Trương Nghị đối với Minh Huyền đạo nhân nói ra. Hắn biết mình đến phía sau núi cùng Quảng Tín lúc giao thủ, phía trước nếu là không có Minh Huyền đạo nhân, chỉ bằng Tạ Du cùng Tưởng Hoài Trung dưới tay cái kia 2000 vũ khí mặc dù cũng không sợ những hòa thượng kia, nhưng những cái kia người như xuất thủ kết quả chắc chắn sẽ không giống như bây giờ bình an. Hắn bên này không thương tổn lấy mấy người bây giờ nói không đi qua. Ta chỉ là không quen nhìn những hòa thượng kia rối trá, quý nhân không cần đến nói cảm ơn. Minh Huyền đạo nhân mỉm cười nói tiếp, bất quá quý nhân lần này trên người lệ khí lại tăng lại một chút, đoán chừng sau đó lại muốn phế tốt một phen công phu. Phiền toái. Trương Nghị cũng cười nói. Minh Huyền đạo nhân lắc đầu, sau đó nói, nếu không có chuyện khác, vần đạo đi nghỉ trước. Nói đi hắn liền rời đi. Trương Nghị đưa mắt nhìn đối phương trùng hợp nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt chính hướng hắn bên này đi. Chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là lo lắng ngươi. Tư Đồ Nguyệt nói ra. Không có gì lo lắng, võ thánh phía dưới còn không có ai có thể muốn mạng của ta. Đương nhiên Trương Nghị nói ra, võ thánh muốn mạng của ta đoán chừng cũng không dễ dàng. Nghe vậy Tư Đồ Nguyệt khẽ bước cằm, tựa như thật nhận đồng hắn lời nói này. Nếu là muốn giết người, ngươi cho ta nói. Nói xong lời nói này Tư Đồ Nguyệt cũng rời đi. Trương Nghị nhìn đối phương bóng lưng, nhịn không được một trận bật cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thủ hạ ta cũng không thiếu có thể người giết người đi. Tư Đồ Nguyệt vừa đi, Vương Tông Hổ lại tới. Đầu nhi, tẩu tử hắn Vương Tông Hổ nhìn xem Tư Đồ Nguyệt rời đi phương hướng nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chờ hắn nói xong, Trương Nghị trực tiếp một cước đá vào trên cái mông của hắn. Mọi chuyện còn chưa ra gì có việc nói sự tình, không có việc gì liền lăn. Vương Tông Hổ bưng bít lấy cái mông cười ngây ngô nói Tạ Du cùng Đoạn Cẩn Hành bên kia có kết quả. Cái kia rộng cảm giác đúng là bị người vừa dô vừa lừa cùng quảng pháp giáo cấu kết đứng lên. Bất quá lao giả kia cũng thật sự là chấp mê bất ngộ, ngay cả mình đều lừa gạt nghe Vương Tông Hổ đem sự tình ngọn nguồn đem thay nói. Trương Nghị một trận gật đầu. Đông Nam bên này quảng pháp giáo thật đúng là phách lối, ngay cả Cổ Thiên tự chủ ý cũng dám đánh. Bất quá như vậy cũng tốt, không phách lối sao có thể tìm tới bọn hắn? Dù sao thuận tay sự tình, không bằng liên đối quảng pháp giáo cái này phân đả cùng một chỗ bưng. Cổ Thiên tự sổ sách thẩm tra đối chiếu xong, Trương Nghị hỏi. Vương Tông Hổ một mặt kích động nói, ngài khoan hay nói, cái này Cổ Thiên tự không hổ là cổ tháp ngàn năm, là thật mẹ nó có tiền. Ngài đoán xem ánh sáng hôm nay đến trưa chúng ta tìm ra đến bao nhiêu tiền? Không nói cút nhanh lên, đoán ngươi cái truy. Trương Nghị làm bộ lại phải đá. Vương Tông Hổ đội vàng nói, bạch ngân 7 triệu, hoàng kim 800. 000 chương 202, Trương Nghị khí vận, toàn bộ nhờ thân bằng hảo hữu chương 202, Trương Nghị khí vận, toàn bộ nhờ thân bằng hảo hữu cái này Cổ Thiên tự thật đúng là mà a. Trương Nghị nhìn xem trước mặt sổ sách có chút nhìn mà than thở. Lúc đầu coi là từ Vấn Tiên Quan vơ vét đi ra 200. 000 mẫu điển sản ruộng đất, 2 triệu lượng hiện ngân đã đầy đủ không hợp tối thường. Đương nhiên, hắn sẽ không ngây thơ coi là cái này 2 triệu lượng cũng đủ để đem Vấn Tiên Quan toàn bộ móc sạch. Nhưng dù cho như thế cũng tuyệt đối đến thương cân động cốt phần. Nhưng mà Cổ Thiên tự mới là thật để hắn mở rộng tầm mắt. Hiện ngân 1350 vạn 2, hoàng kim 100 vạn lượng, mã não châu đáo phỉ thúy vô số kể. Nếu không tại sao nói hay là hòa thượng biết kiếm tiền đâu? Đương nhiên, có thể làm ra nhiều tiền như vậy cũng cùng Trương Nghị đối với Cổ Thiên tự cử động có quan hệ. Đối với Vấn Tiên Quan, hắn nhiều lắm là xem như ăn cướp, không muốn triệt để bạch mặt, thu hoạch tự nhiên có hạn. Mà đối với Cổ Thiên tự, trừ lưu lại một chút hòa thượng còn có bản này chùa miếu kiến trúc, mà khác liền cùng xét nhà không có gì khác biệt. Mà khác chính là điền sản ruộng đất phương diện, một cái Cổ Thiên tự nửa cái nguyên đại phủ. Câu nói này thật đúng là không phải thổi đến. Bất quá như vậy cũng tốt, chuyến này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nguyên đại phủ bên ngoài, chi phủ, nhị phủ, thông phán một đám nha môn quan viên đều là nơm nớp lo sợ lặng chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Đoạn Cẩn Hành, Vương Tông Hổ bọn người đi ra. Nguyên Đài phủ chi phủ bọn người liền đội vàng tiến lên. Đoan đại nhân, Dự Quốc công hắn chi phủ hỏi. Đoan Cẩn Hành cười nói, đại nhân làm việc xưa nay ưa thích tự thân đi làm, chúng ta ở chỗ này chờ lấy là được. Nghe vậy Nguyên Đài phủ một đám quan viên trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, liền không còn dám nhiều lời. Vương Tông Hổ đi vào Minh Huyền đạo nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói, sáng nay khoảng nghe nói.
Cái gì khoảng?
Minh Huyền đạo nhân dường như thật không hiểu. Vương Tông Hổ nói ra, cổ thiên tự à, hơn 10 triệu lượng bạc, còn có 100 vạn lượng hoàng kim, mẹ lặc ta đã lớn như vậy liền không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Minh Huyền đạo nhân ồ một tiếng liền không nói chuyện. Vương Tông Hổ cười hắc hắc hỏi, ngươi vấn tiên quan luận tư cách địa vị không thể so với hòa thượng kia miếu kém, nói thật nhà các ngươi đấy có phải hay không cũng cùng hòa thượng kia miếu một dạng dày. Minh Huyền đạo nhân lườm con hàng này một chút, lời này ngươi hỏi nhiều người. Bần đạo từ tu hành đến nay từ trước tới giờ không hỏi đến vàng bạc tục sự, huống hồ chúng ta nào giống những hòa thượng kia, miệng đầy mê sảng chỉ biết vơ vét của cải. Nghe vậy Vương Tông Hổ 100 cái không tin. Phật đạo đều như thế, thiên hạ quả đen bình thường đen. Dỗ dành ai đây? Trong đại lao. Hôm nay ta Trương Nghị cùng rộng cảm giác, cho biết, tròn chiếu, viên hoành các loại 132 người. Kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Phán định thành công. Rộng cảm giác, thân thuộc huynh đệ cho biết, thân thuộc huynh đệ tròn chiếu, thân thuộc huynh đệ. Phúc, phúc, phúc. Trương Nghị nâng đao đi vào cửa nhà lao, gặp người liền chặt. Những hòa thượng này đều bị phong bế đan điền, tu vi cao một chút hoặc là bị xuyên qua xương tỳ bà, hoặc là bị đánh gãy gân tay gân chân, tóm lại đều cùng phế nhân mở dạng. Lúc này đừng nói là Trương Nghị, chính là tìm chưa từng luyện võ người bình thường giết bọn hắn cũng cùng giết heo một dạng. Hơn 100 người trọn vẹn giết nửa ngày mới hoàn toàn kết thúc. Ngoài cửa ngục tốt từng cái bị dọa đến run lẩy bẩy, tạ giấy siêu thấm đều nước tiểu ướt. Vị này quốc công cái gì đam mê, như thế ưa thích giết người, mà lại giết người trước còn muốn cùng người ta kết bái. Khó trách mọi người đều nói Cẩm Y Liễu vệ là biến thái. Nhất là địa vị càng cao Cẩm Y Liễu vệ thì càng biến thái, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 15 năm nội công tu vi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, 8 năm nội công tu vi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, bằng nghĩa tay. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một phần di sản kế thừa, La Hán quyền. Hệ thống phản hồi âm thanh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hơn 100 người, đáng tiếc bên trong không có một cái là đại tông sư. Tu vi cao nhất rộng cảm giác cũng bất quá là tông sư tu vi. Còn lại giống tròn chữ lót hòa thượng, đại bộ phận cũng đều là tiên thiên. Chúc đạo đều không có mấy cái, mặt khác càng đừng đề cập, bao nguyên cảnh một đồng lớn. Bất quá chạy nhặt đến trong giỏ sách đều là món ăn nguyên tắc. Trương Nghị chiếu đơn thu hết, góp gió thành bao thôi. Cuối cùng nhìn xuống, tu vi đại khái tăng gần 50 năm, tăng thêm nguyên bản tu vi. Hắn bây giờ chờ cùng tồn tại đại tông sư cảnh giới khổ tu 100 năm tà hữu. Sau đó cho dù không có hệ thống, lấy tư chất của hắn, đại khái lại khổ tu 100 năm hẳn là có thể bước vào võ thánh chi cảnh. Cho nên vẫn là giết thiếu đi. Bất quá tổng thể đến xem, chuyến này giang nam chi hành cũng không kém. Lúc đến bất quá chúc đạo cảnh, lập tức liền phải đi về, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đi tới đại tông sư. Về phần còn lại tích lũy, giống vàng bạc, tạp vật, đan dược, công pháp chờ chút. Đối với Trương Nghị tới nói cơ hồ không có tác dụng gì, bởi vì trong đó 9 thành 9 công pháp quá thô thiện, cho dù tu hành đối với hắn cũng không tràn ra. Cho nên hắn dứt khoát nhìn đều không đi nhìn. Chờ về đầu nếu là hắn có rảnh, không thể nói trước có thể biên soạn một bản giang hồ công pháp bách khoa toàn thư. Dù sao hiện tại Nho Thích Đạo ba nhà, trừ Văn Đạo Hạo Nhiên khí hắn không có liên quan đến. Còn lại Phật Đạo hai nhà, hắn cũng có nhất định tâm đắc. Hôm nay có thể đi đến một bước này, không có nguyên nhân gì khác, toàn bộ nhờ thân bằng hảo hữu. Lại tăng. Minh Huyền đạo nhân nhìn xem đại lao phương hướng hơi có chút cả kinh nói. Vương Tông Hổ đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì lại tăng? Minh Huyền đạo nhân lấy lại tinh thần, không có gì. Nói đi hắn vẫn là không nhịn được nhìn nhiều đại lao phương hướng một chút. Nếu như nói bắt đầu thấy Trương Nghị lúc, hắn một thân khí vận có thể sử dụng dòng suối để hình dung, cái kia rời đi giang nam Trương Nghị giống như một dòng sông nhỏ. Tại đông nam trong khoảng thời gian này, hắn một mực đi theo tả hữu. Nhìn tận mắt đầu này sông nhỏ biến thành sông lớn. Bây giờ cái này đường sông lại chiều rộng, ẩn ẩn có chút hướng phía nước sông phương diện phát triển mà đi. Minh Huyền đạo nhân thực sự không nghĩ ra, trên đời này tại sao có thể có Trương Nghị loại này cổ quái khí vận tồn tại. Khí vận của người khác có lẽ sẽ xuất hiện khác biệt nhan sắc đại biểu cho một người cả đời long đong, thuận lợi hay không. Có thể Trương Nghị cái này khí vận đơn giản tựa như là cái món thực cầm. Màu gì đều có, phản phất là đem vô số thân tộc khí vận đều là vỏ hỗn tạp thu nạp. Nhất là trong mắt hắn, cảm giác kia tựa như trong đêm khuya đèn sáng, muốn không chú ý đến đều không được. Chỗ tốt như vậy rõ ràng, vận may tề thiên. Nhưng chỗ xấu cũng càng rõ ràng, mỗi người kiếp nạn vận rủi cũng đồng thời sẽ rơi xuống Trương Nghị trên thân. Mà bây giờ Trương Nghị trên thân sở dĩ còn chưa tới buộc phát biên giới, tất cả đều là bởi vì hắn trên người có đại cản cái kia tia quốc vận để ép. Như vậy liền tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Hắn khí vận vừa tăng tiếp vận, vận rủi cũng sẽ tăng theo, nhưng bởi vì có cái kia tia quốc vận tại thân, khí vận vừa tăng trả lại cho quốc vận lớn mạnh lại sẽ áp chế những kiếp vận kia, vận rủi. Loại cảm giác này tựa như là tại xiếc đi dây dây thường bình thường. Trong tay cây gậy trúc hơi hướng bên nào lệch một điểm dưới chân đều sẽ không công bằng cũng có thể rơi xuống rơi vỡ nát. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại không chỉ cân bằng hai bên, tăng thêm quốc vận hình thành ba bên cân bằng, ổn đến một nhóm. Cho nên Minh Huyền đạo nhân mới phát giác được kỳ quái. Đại nhân nhìn thấy Trương Nghị đi ra, nguyên đại phủ một đám quan viên nhao nhao nên đón tiếp lấy. Trương Nghị nhìn bọn hắn một chút không để ý đến, mà là đối với Đoạn Cẩn Hành hỏi. Tạ Du đâu? Còn chưa có trở lại. Còn không có. Đoạn Cẩn Hành cung kính nói. Nghe vậy Trương Nghị khẽ bước cằm, sau đó mới nhìn hướng Nguyên Đại phủ một đám quan viên. Chư vị theo bản công đi tiền nha tâm sự. Đông Nam nơi nào đó đang có quảng pháp giáo đồ tại bố thí phù thủy. Hoa lạp lạp lạp. Lúc này một trận xiềng xích kéo lấy thanh âm truyền đến. Một giây sau vô số khổn yêu tác hình thành thiên võng trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn mét phạm vi. Đông đảo tín đồ dân chúng thấp cổ bé họ ngẩng đầu nhìn lại một mặt mê mang, tự nhiên không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng những cái kia quảng pháp giáo yêu nhân từng cái biến sắc. Mà ngày sau bên trên liền truyền đến một tiếng quát lạnh. Cẩm Y Liễu vệ phá án, tất cả mọi người không được núp đích. Chương 203, lại là chân đạp thất tinh người chương 203, lại là chân đạp thất tinh người quảng pháp giáo yêu nhân mê hoặc nhân tâm, phạm ta đại cản luật pháp, còn không nền cổ đợi giết, chờ đến khi nào? Vô số người mặc huyền ý Cẩm Y Liễu vệ từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhất thời ở đây bách tính nhao nhao hoảng sợ, không ít bách tính không lo được Cẩm Y Liễu vệ ngăn cản chạy trốn từ phía. Nhưng mà nên đón bọn hắn chỉ có tử vong. Thiện đạo người, chém. Theo Tạ Du quát to một tiếng, hơn 10 cái đầu người quần quật rơi xuống. Này mới khiến những bách tính này thoáng an tĩnh lại. Về phần những cái kia phụ trách bố thí phù thủy yêu nhân, không có tu vi tranh thủ thời gian cởi xuống trên đầu bạch bố ý đồ lẫn vào đám người lừa dối vượt qua kiểm tra. Có tu vi trong người không biết trời cao đất rộng vọng tưởng mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Nhưng mà Cẩm Ý Liễu vệ đao lại không phải ăn chay. Phàm là muốn người phản kháng hoặc là chết tại Cẩm Ý Liễu vệ dưới đao, hoặc là không chờ bọn họ xê dịch hai bước, trên đầu La Vong liền cũng như mọc ra mắt trực tiếp đem bọn hắn khóa lại. Trên bệ đá cái kia quảng pháp giáo truyền giáo thiên đồng mắt thấy chính mình chính là thịt cá trên thớt gỗ, phóng thích quanh thân chân lý võ đạo đồng thời thả người nhảy lên, muốn xông phá đỉnh đầu La Vong chạy đi. Nhưng người nào biết, bằng hắn chút tu vi ấy muốn từ Tạ Du bị này thiên hộ trên tay đào thoát, không khác người si nói mộng. Muốn chết. Tạ Du hừ lạnh một tiếng, đưa tay một đao chém tới. Đao quang như tuyết. Thiên đồng hoảng sợ, toàn lực vận chuyển chân khí, chân lý võ đạo hóa thành bảy sắc thải liên, sen mở sáu cánh bao phủ ở tại quanh thân. Nhưng mà đối mặt một đao này, cái kia bảy sắc thải liên liền cùng giấy đồng dạng trong nháy mắt phá toái. Thiên đồng thân thể bị chém thành hai nửa rớt xuống đất. Còn lại quảng pháp giáo yêu nhân thấy thế nhao nhao sợ hãi ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám nhiều lời một chữ. Cổ Thiên tự cấu kết quảng pháp giáo, nếu muốn giữ lại một tia đạo thống truyền thừa, vậy dĩ nhiên cần phải có người gánh tội thay. Bởi vậy một cái rộng cảm giác còn chưa đủ. Thế là Trương Nghị liền để Đoạn Cẩn Hành thống kê một chút, những năm này cùng Cổ Thiên tự có vãng lai những thương nhân kia, quan to hiển quý cùng thế gia đại tộc. Trước cả hai không cần nhiều lời, thương nhân phần lớn là bản địa người, quan to hiển quý chính là lấy chi phủ, đồng chi, thông phán cầm đầu những quan viên kia ra quyến. Trương Nghị giết một nhóm, lưu lại một nhóm. Sống sót những người kia chỉ có thể hao tài tiêu hai. Về phần thế gia đại tộc, đó chính là lấy Đông Nam thường gia cầm đầu, Tôn, Trịnh, Phùng, Hàn, Dương, Lã, Thi Lục đại gia. Hắn trực tiếp để Đoạn Cẩn Hành phát tối hậu thư, mấy nhà này muốn sống muốn bình yên vô sự. Một nhà 2 triệu, nếu không không bàn nữa. 2 triệu hiện ngân, đôi này phổ thông gia tộc khả năng đó chính là muốn mạng già, thậm chí móc sạch vốn liếng đều không nhất định có thể kiếm ra đến 1 triệu. Nhưng đối với những này tại Đông Nam cắm rễ mấy trăm năm thế gia tới nói còn tới không được thương cân động cốt trình độ. Càng đừng đề cập hiện tại tình hình khó khăn. Trương Nghị thế nhưng là có đầy đủ động thủ lý do. Nói khó nghe chút, coi như đem thường gia liên đối cái này lục đại gia diện, Đông Nam cũng sẽ không gây nên quá lớn gợn sóng. Dù sao chuyện lần này cùng Giang Nam nhưng khác biệt. Giang Nam chi hành, Trương Nghị thuộc về ngạnh sinh sinh gây chuyện, không dám dọa dẫm quá ác, vạn nhất thật để những người kia đồng khí liên trì, cùng chung mối thủ, cái kia cho dù Lý Trinh đều muốn cân nhắc một hai. Đông Nam chi hành, việc quan hệ quảng pháp giáo. Lúc này dù là thường gia cùng lục đại gia đều cảm thấy oan uổng, có thể sự thật như thế nào thật sự dựa vào Trương Nghị há miệng thỏa thích phát huy. Dù sao tại đại càn quảng pháp giáo chính là danh giới cuối cùng, dám cấu kết quảng pháp giáo. Cho dù Trương Nghị cưỡng ép diệt bọn hắn, thế gia khác cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Thậm chí có khả năng bọn hắn còn ngóng trông thường gia cùng cái này lục đại gia hủy diệt, đến lúc đó tốt phân mà ăn chi tráng lớn tự thân gia tộc. Bởi vậy đến ngày kế tiếp, thường gia cùng lục đại gia lại tìm Đoạn Cẩn Hành thấp kém biểu thị phía bên mình đã đem tiền chuẩn bị xong. Không ngừng nói bọn hắn cũng là gặp che đậy, căn bản không biết được Cổ Thiền tự có người cùng quảng pháp giáo yêu nhân tàng tiểu với nhau. Không phải vậy cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám quên tiền cho Cổ Thiền tự. Đoàn đại nhân, không biết dự quốc công thường gia người thận trọng nói. Đoạn Cẩn Hành lông mày nhíu lại có chút không vui nói, làm sao bằng ngươi cũng nghĩ gặp mặt đại nhân. Thường gia người vội vàng nói, không không không, tại hạ chỉ là sợ đại nhân vạn kim thân thể tại Nguyên Đài phủ ở không quen, ta thường gia vừa vặn tại tràn nước bên cạnh có một chỗ trang viên, như dự quốc công cảm thấy hứng thú có thể di giá đến đó việc này ta thay ngươi đưa đến, nếu không có mặt khác chuyện khẩn yếu bản quan liền không phục hồi. Nói xong lời nói này, Đoạn Cẩn Hành căn bản cũng không cho đối phương nói năng cơ hội, trực tiếp để cho người ta vội vàng những cái kia chứa vàng bạc xe ngựa rời đi. Thường gia nhân đưa mắt nhìn Đoạn Cẩn Hành sau khi rời đi, trong lòng mặc dù tức nghiến răng ngửa, nhưng vẫn là câu nói kia. Hiện tại tình hình khó khăn, bọn hắn cũng không có cách nào. Thúc phụ, cái này Đoạn Cẩn Hành thực sự quá phế lối. Thường gia một người thanh niên tức giận nói. Nam tử trung niên nhìn về phía con cháu khiển trách, thiếu nói nhiều, gần nhất tiếng gió gấp an phận chút, đừng cho trong nhà gây chuyện. Nghe vậy người trẻ tuổi túi đầu xuống trong miệng xưng là. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Đoạn Cẩn Hành rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng quay người hướng trong nhà đi đến. Một bên khác, Trương Nghị chỗ trong trại viện. Tạ Du đem chính mình vây quét quảng pháp giáo yêu nhân quá trình đều báo cáo. Sau khi Trương Nghị nghe được quảng pháp giáo tại Đông Nam bên này không chỉ là truyền giáo càng là vì tìm kiếm một người lúc, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, tìm người nào? Tạ Du cung kính nói, cụ thể ti chức cũng không biết, nhưng theo những người kia bằng giao, tựa như là đang tìm một cái bàn chân có 7 viên nốt rồi xoay người. Bàn chân có 7 viên nốt rồi xoay người. Trương Nghị sững sờ, chân đạp thất tinh. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới lúc trước đi Trường An trước giờ, Tôn Thể Vân giống như cũng phó thác qua hắn để hắn tìm một vị chân đạp thất tinh người. Chẳng qua là lúc đó hắn không nghĩ nhiều, về sau lại đem việc này ném cho Triệu Phi, Đỗ Thành bọn hắn, một mực không có quản qua. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ người này không tầm thường. Tài thần lâu đang tìm, Quảng Pháp giáo người thế mà cũng đang tìm. Chẳng lẽ lại trên thân người này có cái gì chỗ đặc thù? Đại nhân, nhìn thấy Trương Nghị không nói gì, Tạ Du nhịn không được nhỏ giọng nói. Trương Nghị lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn hỏi, người này ngươi gặp qua hoặc là nghe qua? Hồi bẩm đại nhân, không có. Tạ Du nói ra. Trương Nghị cảm giác có chút kỳ quái, có nghe hay không những người khác nói qua người này? Tạ Du lại lần nữa lắc đầu. Trương Nghị có chút trầm mặc. Suy tư một lát sau, hắn liền để Tạ Du lui ra. Cùng lúc đó, Vĩnh An quận vương phủ. Thường, Trịnh, Phùng, Dương Kỳ gia gia chủ mới từ phủ quận vương rời đi. Vĩnh An quận vương Lý Tiểu Độc tự một người ngồi tại đường trong sảnh. Sau một lúc lâu vương phủ quản gia trở về. Người đều đưa tiễn. Lý Tiểu hỏi. Vương phủ quản gia nói ra, đều đưa tiễn. Quân chúa đâu? Quân chúa còn tại trong phòng. Vẫn như cũ không ăn cơm trưa. Lý Tiểu hỏi. Vương phủ quản gia không nói gì. Thấy vậy Lý Tiểu u thở dài. Vương phủ quản gia khuyên nói vương gia, kỳ thật quận chúa cái tuổi này giận dỗi rất bình thường, ngài không cần tâm phiền. Lý Tiểu Vi hơi lắc đầu, bản vương không phải tâm phiền nàng, chết một cái nha hoàn mà thôi, không quan trọng gì. Bản vương là trong lòng phiền vị kia dự quốc công. Nghe vậy vương phủ quản gia biểu lộ khẽ giật mình, dường như có chút không hiểu. Lý Tiểu Vi thở dài, vị kia dự quốc công từ khi rời kinh sau liền không có yên tĩnh qua, hiện tại đến đông nam, ngươi nói có thể hay không liên lụy đến bản vương? Vương phủ quản gia đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Lý Tiểu ngắt lời nói, tính toán, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, các loại vương phủ quản gia rời đi, Lý Tiểu lại gọi lại nói đi cho vị kia dự quốc công đưa một phần bài thiếp, liền nói bản vương mời hắn đến trong phủ một lần. Nặng. Chương 204, Vĩnh An quận vương Lý Tiểu chương 204, Vĩnh An quận vương Lý Tiểu làm số lượng không nhiều, Lý Cản Tông thất Lý Tiểu những năm này cẩn thận từng ly từng tí đã quen. Đồng thời cũng chính bởi vì phần này coi chừng, mới khiến cho hắn trốn khỏi nữ đế năm đó nhằm vào. Về phần nói hoàng cung bị lao tổ kia. Ha ha, tại người ta trong mắt chỉ sợ chỉ có Duệ Tông, Anh Tông, Thần Tông, Nhân Tông hoàng đế nhất mạch mới là thân nhân, mới là tử tôn hậu bối. Như hắn bực này thuận tông hoàng đế chi tử Khánh Vương nhất mạch đằng sau, chỉ có thể là bắn đại bắc cũng không tới thân thích nghèo. Dù sao hắn đã là bọn hắn mạch này đời thứ ba của vương, xuống chút nữa đến con của hắn Nhược Vô Công Vân tại thân, tám thành muốn phế tước vị vì công. Cho nên Trương Nghị tới chơi Đông Nam, không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Đi một đường giết một đường. Đầu tiên là Đàm Châu, Tây Hà, Giang Châu, lại là Khánh Châu, Nô Châu, hiện tại đến Hoa Châu. Hắn thật có chút xem không hiểu, hiện tại hoàng cung vị kia đến cùng là thế nào đối đãi tôn thất. Nếu nói thân, năm ngoái chính đán đằng sau, theo quy củ bọn hắn bực này dòng họ đều muốn nhập Trường An bái kiến tân quân, có thể Lý Trinh lại không chịu kiến. Nếu nói không thân, có thể đăng cơ trước sau tựa hồ cũng không có đối với tôn thất hạ thủ ý tứ. Lý Tiểu những năm này lo lắng hai hùng đã quen, không dám đánh cược, cho nên cho dù Thường, Trịnh, Phùng, Dương mấy nhà này ra chủ cầu tới cửa, hắn cũng chỉ là mặt ngoài ứng phó. Ngạnh cương vị kia tuổi trẻ quốc công, thật coi hắn là kẻ ngu. Ngoài ra chính là nữ nhi của hắn thiếp thân nha hoàn chết tại Thiên Đài Sơn một chuyện, mặc dù tình huống cụ thể hắn không hiểu rõ, nhưng căn cứ trong nhà hạ nhân bẩm báo, ngày đó đi Thiên Đài Sơn người trẻ tuổi sau lưng không chỉ có đạo sĩ hơn nữa còn có cẩm y liễu vệ. Hắn trước tiên tự nhiên là liên tưởng đến Trương Nghị. Có thể hôm đó qua đi, dù là Thiên Đài Sơn bên trên cổ thiền tự phát sinh đại sự như vậy, mấy nhà này đều bị Trương Nghị buộc giao tiền. Duy chỉ có liền loạn hắn Vĩnh An quận vương phủ. Phải biết những năm này hắn cũng không ít cho cổ thiền tự đưa tiền, thậm chí bí mật càng không thiếu cùng mấy nhà này cấu kết. Sự tình làm lại bí ẩn, luôn có dấu vết để lại. Lấy cẩm y liễu vệ năng lực bỏ công sức đi thăm dò, không dùng đến 1-2 ngày liền có thể tra hắn trong phủ. Có thể dòng dã 2 ngày đi qua, còn không thấy cẩm y liễu vệ tới cửa, Lý Tiểu nói không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Trong trạch viện, Vương Tông Hổ tay nâng Vĩnh An quận vương phủ bái thiếp tới gặp Trương Nghị. Trương Nghị nhìn xem trong tay bái thiếp nhịn không được cười nói, xem ra vị này Vĩnh An quận vương thật bị hù dọa. Hắn là gan nhỏ như vậy. Vương Tông Hổ có chút kinh ngạc. Trương Nghị cười cười lắc đầu nói, hắn không phải nhát gan, là đã thành thói quen loại này an nhàn sinh hoạt không muốn bị mạo muội đánh vỡ. Nữ đế trước kia nhằm vào Lý Cản Tông thất những thủ đoạn kia, hắn nhưng là không ít nghe đầu Doãn Văn nói qua. Mà vị này quận vương gia có thể bình an sống đến bây giờ, còn tại Đông Nam lẫn vào phong sinh thủy khởi. Muốn nói không có chút bản lĩnh ở trên người, đánh chết hắn đều không tin. Mà hắn sở dĩ một mực xem nhẹ Vĩnh An quận vương phủ, cũng chỉ là đơn thuần không muốn trêu chọc. Bởi vì Trương Nghị tại Tây Bắc lúc từng cùng mất trí nhớ trạng thái dưới Lý Trinh tán gẫu qua hai câu láo Chu gia chăn heo chính sách cùng tương đối hoàn thiện tôn thất đồng lộc cắt giảm chính sách. Đối với cái này Lý Trinh tám thành cũng là nghe lọt được. Bất quá may mà nữ đế những năm này xem như gián tiếp giúp hắn giảm bớt không ít đến từ hoàng thất dòng họ gánh vác. Cho nên biện pháp này, Lý Trinh còn không có ý định sớm như vậy liền dùng. Dù sao vừa mới đăng cơ liền đối với tôn thất ra tay, người ta sẽ chỉ nói hắn bạc tình bạc nghĩa. Bởi vậy chuyện này có thể đợi hắn qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau lại đợi ra. Lúc đó đoán chừng lấy Lý Trinh hy vọng, coi như dưới đấy có người phản đối cũng không dám đặt tới trên mặt nổi, dù là biết rõ là cái mướp đắng bọn hắn cũng phải cười nuốt xuống. Người còn ở bên ngoài. Trương Nghị nhìn thoáng qua ngoài cửa hỏi. Vương Tông Hổ nói ra, còn tại. Trương Nghị vớt cằm nói cho Vĩnh An quận vương phủ người, liền nói ta công sự bận rộn, ngày khác có rảnh tự sẽ bái kiến Bình An quận vương, mặt khác triều đình nơi đó để hắn không nên suy nghĩ nhiều nói ở đây. Trương Nghị lại có chút do dự, cuối cùng vẫn sửa lời nói, tính toán, nói thẳng ta ngày mai sáng sớm liền đi bái kiến quận vương. Nghe vậy Vương Tông Hổ nhẹ gật đầu rời đi. Đối với Vĩnh An quận vương sai nhân đến đưa bái tiếp chuyện này, nói thật Trương Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần vì sao là mời hắn đi trong phủ tiếp, vì sao không phải Vĩnh An quận vương tự mình đến chỗ này gặp hắn? Thật có lỗi, luận tức bị, hắn thật đúng là không có lớn như vậy mặt. Mặc dù hắn là đương triều quốc công, tất cả mọi người biết hắn cùng Lý Trinh quan hệ sát, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể không quan tâm Lý Cản Tông thất uy nghiêm. Quận vương lại tinh thần sa sút, cùng đương kim hoàng đế quan hệ lại xa. Vương gia cuối cùng vương gia, mà trên người hắn thánh quyến nặng hơn nữa, quốc công trung quy là quốc công. Giữa hai người nếu không có gặp gỡ quá nhiều, không phải là Lý Tiểu có việc xin Trương Nghị. Lý Tiểu nhờ khuất tôn tới gặp hắn, cái này không khác là tại nâng giết Trương Nghị, đồng thời cũng là đang đánh toàn bộ Lý Cản hoàng thất mặt. Không nói trước hoàng thất những người khác phải chăng có ý kiến, vẹn vẹn nói ngự sử đài bên kia, không bắn hạt chết hắn, đến cái cửa cung gõ huyết, những cái kia giả thanh lưu thật đúng là không xứng tiếp tục đợi tại ngự sử đài. Ngày thứ hai, Trương Nghị đúng hẹn mà tới. Vương phủ quản gia sớm chờ đợi tại cửa ra vào. Nhìn thấy Trương Nghị thân mang áo mãng bào đầu đội kim quan, quản gia liền vội vàng tiến lên hành lễ, xin hỏi thế nhưng là dự quốc công ở trước mặt. Trương Nghị khẽ bước cằm, Vương Tông Hổ đưa lên bài thiếp. Vương phủ quản gia tiếp nhận không người nói, quốc công, xin mời. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, mà Vương phủ quản gia trên thân đây chính là có thực sự chức quan. Vương phủ đường sảnh, Lý Tiểu chính ngồi tại chủ vị. Nhìn thấy ngoài cửa Trương Nghị đi tới, Lý Tiểu nội tâm run lên, lúc này đứng lên nói, dự quốc công. Trương Nghị làm đi vào chắp tay trước ngực hành lễ nói, hạ quan Trương Nghị gặp qua vương gia. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, đều nói dự quốc công tuổi trẻ tài cao, trước kia bản vương còn không tin, hôm nay gặp mặt xem như hoàn toàn phụ. Lý Tiểu ha ha cười nói. Trương Nghị cười nhạt một tiếng theo Lý Tiểu ngồi xuống. Không bao lâu vương phủ hạ nhân bưng trà nóng đi tới. Quốc công có thể nếm thử, đây là Đông Nam đặc sản táo mà mật, bản vương ưa thích đưa nó qua trà nhà dùng. Lý Tiểu nói ra. Nghe vậy Trương Nghị tiếp nhận bát trà nhẹ nhàng hít hà, phát hiện thứ này thật đúng là hương, nghe hương lan hương cùng hương hoa nhài ôn hòa mùi. Từng đứng lên còn mang theo từng tia trong veo cùng hồi cam. Hạ quan hay là lần đầu uống đến như vậy trong veo trà nhài, vương gia phẩm vị quả nhiên không phải tầm thường. Có đúng không? Lý Tiểu tiếu đạo, đây đều là bản vương lúc rảnh rỗi tự tay làm, quốc công nếu là ưa thích, chờ một lúc thời điểm ra đi bản vương đưa người một chút. Vậy hạ quan liền đa tạ vương gia ngài. Trương Nghị cũng cười nói. Hai người nói chuyện phiếm bầu không khí còn tính là hòa hợp. Hàn Huyên trong quá trình, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều hư đầu bá não lời nói. Bất quá Hàn Huyên một hồi sau, Trương Nghị phát hiện vị này vương gia thật đúng là có thể bảo trì bình thản, như hắn không làm rõ, xem chừng đối phương cứ như vậy có thể cùng hắn cho tới ban đêm đi. Cho nên Trương Nghị dứt khoát nói thẳng, gần nhất cổ thiền tự sự tình, không biết vương gia có nghe nói không. Chương 205, về Trường An, thiên tử thân nên chương 205, về Trường An, thiên tử thân nên quả nhiên vẫn là tới. Lý Tiểu Nội tâm run lên, trên mặt vẫn như cũ nụ cười nói, nghe nói một chút. Nói thật bản vương cũng không nghĩ tới, cái này đường đường cổ tháp ngàn năm thế mà lại có người âm thầm cấu kết quảng pháp giáo yêu nhân. Nói xong lời cuối cùng Lý Tiểu lại nhịn không được một trận hí hư nói, kỳ thật vương phi cùng quận chúa vẫn rất ưa thích đi cổ thiền tự, hàng năm chính đán đều sẽ đi qua lấy kích cỡ hương điểm tốt lắm, biết người biết mặt không biết lòng, rất bình thường. Trương Nghị cười nhạt một tiếng nói tiếp, hạ quan nghe nói vương gia tựa hồ cùng lấy thường gia cầm đầu mấy cái kia gia tộc có một ít sinh ý vắng lai. Là có một ít. Lý Tiểu Vi thở dài, bất quá quốc công có thể yên tâm, đại nghĩa bản chức vương người này vẫn có thể phân rõ, biết cái gì có thể nhiễm biết cái gì không có khả năng nhiễm, vương gia không cần khẩn trương. Trương Nghị nói ra, hôm nay hạ quan tới đây chỉ là đơn thuần muốn tìm vương gia cọ một trận nước trà, không có bất kỳ cái gì phương diện khác ý tứ. Mà lại Kim Thượng có nhân tông hoàng đế chi phong, nhất là những năm gần đây tôn thất tàn lụi, cho nên Kim Thượng từng bí mật cùng hạ quan nói qua, nhân tông hoàng đế khoan nhân chi phong khi muốn kéo dài, tôn thất trải qua nhiều như vậy mưa gió cũng nên hảo hảo tu dưỡng. Nghe vậy Lý Tiểu Vi cứ thế nhìn về phía Trương Nghị, Kim Thượng thật như vậy nói qua. Tuyệt vô hương luôn. Trương Nghị cười nói. Nghe này Lý Tiểu lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra yên lòng. Phía sau lời của hai người đều liền nhẹ nhõm rất nhiều. Một chén trà trọn vẹn uống gần một canh giờ Trương Nghị mới từ trong vương phủ rời đi. Các loại Trương Nghị sau khi đi, ngoài phòng đi tới một vị nam tử trung niên. Lý Tiểu hỏi, như thế nào? Nam tử trung niên nói ra, tại hạ chưa dám dò xét. Nghe vậy Lý Tiểu trong lòng giật mình, đại tông sư. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Lý Tiểu ngồi trên ghế, trầm mặc hồi lâu, lập tức đắng chát cười một tiếng, trẻ tuổi như vậy đại tông sư, bản vương đơn giản chưa từng nghe thấy. Thôi, ngươi lui ra đi. Nam tử trung niên chắp tay rời đi. Phụ vương lúc này ngoài phòng đi tới nhấc lên kiếm nữ tử, chính là hôm đó tại Thiên Đài Sơn bên trên cùng Trương Nghị lên mâu thuẫn người. Phụ vương, người kia ở đâu? Nhìn thấy nữ nhi như vậy, Lý Tiểu lông mày cau lại, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết hắn, quận chúa phẫn nộ nói. Lý Tiểu u u thở dài đứng dậy đi vào quận chúa trước mặt, đưa tay đem quận chúa trường kiếm trong tay cầm trong tay. Đùng. Một giây sau một đạo bàn tay rơi vào quận chúa trên gương mặt xinh đẹp, không có nửa điểm do dự cùng nâng tay. Quận chúa ngã trên mặt đất khỏe miệng đổ máu, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía Lý Tiểu. Đây là cái kia yêu thương nàng phụ vương. Đây là cái kia từ nhỏ đến lớn đều không nỡ đánh phụ vương của nàng. Phụ vương quận chúa âm thanh run rẩy đạo, dường như thương tâm, dường như sợ hãi. Lý Tiểu nhìn xem nữ nhi lạnh giọng hỏi, ngươi là muốn cho chúng ta toàn gia đều đi chết? Quận chúa lắc đầu nói, ta không có ngươi biết hắn là ai. Đường triều dự quốc công. Lý Tiểu nói tiếp, hôm nay con tín nhiệm nhất sủng thần, bí mật càng là lấy huynh trưởng xưng. Không đến 20 tuổi đại tông sư, ngươi cho rằng ngươi xách một thanh phá kiếm liền có thể giết hắn? Phàm là hắn có nửa điểm sơ suất, vương phủ ta trên dưới đều muốn vì ngươi ngu xuẩn này chôn cùng. Thế nhưng là chúng ta quận chúa mở miệng nói. Không đợi nàng nói xong, Lý Tiểu trực tiếp ngắt lời nói, thế nhưng là chúng ta mới là Lý Càn tông thất. Quận chúa biểu lộ giật mình. Lý Tiểu ngồi xổm người xuống thay nữ nhi lau đi khóe miệng máu tươi, đau lòng nói, Lý Càn tông thất tên tuổi này chỉ có thể cam đoan ngươi không đói chết. So với người ta, chúng ta nhiều lắm là xem như trên núi tới thân thích nghèo. Tại Hoa Châu ngươi ngang ngược quen rồi, không quan hệ, có phụ vương tại, ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng bây giờ khác biệt, người kia chỉ cần ở chỗ này một ngày, phụ vương liền phải cúi đầu một ngày, ngoan ngoãn rửa cái mặt ngủ một giấc, coi như chuyện này không có phát sinh qua. Nghe vậy quận chúa muối chua chua, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nữ nhi, ô ô ô, biết. Lý Tiểu đứng dậy ra hiệu ngoài cửa ma ma đỡ lấy quận chúa rời đi. Các loại đường sảnh chỉ còn lại có hắn một người, hắn lúc này mới đi vào đường cửa phòng miệng nhìn xem bầu trời xanh thẳm khe khẽ thở dài. Chuyến này xuôi nam, quảng pháp giáo xem như thuần túy thu hoạch ngoài ý muốn. Vấn tiên quan, Lưu Vân Tông vấn đề bây giờ bị giải quyết, Bạch Lộc thư viện học sinh liền chờ ân khoa đằng sau vào triều làm quan. Cổ Thiên tự bị Trương Nghị rút bù liếng, chỉ lưu lại đạo thống. Tài thần lâu bên kia hắn xem chừng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Về phần còn lại những cái kia giang hồ tông môn, trực tiếp bị cẩm y vệ giết đến không dám ló đầu. Từ đó Trương Nghị Nam tuần xem như kết thúc mỹ mãn. Mùng 6 tháng 4, Trương Nghị bước lên đường về. Lúc đến chỉ có hắn cùng Vương Tông Hổ. Nhưng trở về lúc, lại không phải chỉ có hai người bọn họ. Minh Huyền đạo nhân, Vân Hành, còn có Tư Đồ Nguyệt đều đi theo, về phần Vân Hành vì cái gì cũng tới. Thuần túy là con hàng này muốn nhìn một chút để cho người ta hoa mắt Trường An. Thứ yếu thuận tiện thay trà tiếp chỉ. Tàu chở khách dòng giã tại thủy thượng phiêu một tháng mới đến Trường An độ khẩu. Lúc đầu dựa theo Trương Nghị ý nghĩ, cùng lúc rời đi một dạng. Chạy đi lặng lẽ, lúc đến tới lặng lẽ. Nhưng chưa từng nghĩ chở khách thuyền cập bờ. Khi hắn nhìn thấy bến đỏ bên bờ bu đầy người, văn võ bá quan bày ra hai bên, tả hữu nhị tướng tùy thân làm bạn. Một thân màu vàng sáng long bảo Lý Trinh đứng trong chúng nhân tâm nhìn về phía Trương Nghị cười không nói. Trương Nghị lập tức một trận dở khóc dở cười. A Minh, cái này bên bờ làm sao nhiều người như vậy? Vân Hoành ngạc nhiên nói. Minh Huyền đạo nhân nhìn thấy bên bờ có thân người mặc màu vàng sáng long bảo nội tâm cũng là một trận giật mình. Tư Đồ Nguyệt theo bản năng nhìn về phía Trương Nghị. Trương Nghị chỉ có thể nhìn hướng Vương Tông Hổ, uống tên. Cái gọi là uống tên là đại càn huân quý tại chính thức trường hợp sử dụng lễ nghi. Tỷ như đại càn hoàng đế đến nơi nào đó, người còn chưa đến, liền trước hết nghe gặp thánh nhân đến. Vương tước, công tước cũng giống như thế. Chủ yếu tác dụng hay là lên nhắc nhở cùng uy hiếp tác dụng, tiết kiệm có người vô tri và chạm đại giá. Bất quá ở chỗ này, phía dưới trên mặt, chủ yếu tác dụng hay là nhắc nhở người đến. Dự quốc công Trương Nghị, phụ chỉ còn hướng. Theo Vương Tông Hổ thanh em rơi xuống, thuyền vừa đỗ ổn, ván cầu chưa trên kệ, trên bờ đã truyền đến 3 tiếng chỉ bằng roi. Đùng, đùng, đùng. Trên bờ bách quan khoảnh khắc đứng trang nghiêm. Trương Nghị lúc này đã đổi lại kim quan áo mãng bảo. Cùng những người khác khác biệt, Vân Hành là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nghị như vậy ăn mặc, trong ánh mắt tự nhiên tràn ngập hiếu kỳ. Trương An độ khẩu, chỉ có Hoàng Lan nắp dù như mây trận triển khai. Lý Trinh chỗ đứng chỗ phủ lên màu đỏ trên hàm, văn võ theo phẩm cấp phân loại đồ vật. Quan văn áo bảo tím đai lưng ngọc ở đông, võ quan đỏ thấm phục tê mang hàng tây. Tả hữu nhị tướng đứng ở ngự tiền ba bước, đi theo phía sau tay nâng kim phá hổ, thương hợp những vật này nội thị. Bộ này ngự tiền bát bảo tuy không phải toàn bộ loan giá, cũng đã ngoại ô nên công thần khác biệt lễ. Vương Tông Hổ hít sâu một hơi, hướng về phía trước ba bước, tiếng như hồng trùng, lại lần nước quát. Dự quốc công Trương Nghị, phụ chỉ còn hướng. Uống tên ba lần, mỗi khắp khoảng cách bảy bước. Cái này có chút cùng loại đời đường gọi cùng đại minh uống đạo hợp lưu quy chế, thủ khắp tuyên tức trước, hai lần bày ra phương vị, ba lần định uy nghi. Uống thanh danh bên trong, Trương Nghị vững bước xuống thuyền. Đi theo phía sau Tư Đồ Nguyệt, Vân Hành, Minh Huyền đạo nhân ba người. Về phần Vương Tông Hổ, thì đi tại Trương Nghị phía bên phải phía trước, cũng một tay bưng lấy túi kim ngư, một tay cầm Trương Nghị thanh ngọc hớp bản. Hạ thuyền hành đến cách ngự giá 20 bước, Trương Nghị không mình hành lễ. Thần, Trương Nghị may mắn không làm được bệnh, lần này Nam Tuần bình an trở về. Dự quốc công, trên biển phong ba vất vả. Lý Trinh lại đưa tay đưa đỡ, nội tâm kích động nói. Nói đi hắn liền lôi kéo Trương Nghị hướng ngự liên bên kia đi đến. Trương Nghị lập tức giật nảy mình. Thánh nhân đây là làm gì? Ngụ ý, văn võ bá quan đều ở nơi đó nhìn xem đâu. Cái này phù hợp. Huynh trưởng không được lo lắng, rời nhà đi ra ngoài là triều đình buôn ba một năm, đây là ngươi nên được. Lý Trinh mỉm cười, hoàn toàn không để ý những cái kia lễ nghi. Một màn này thẳng nhìn lễ bộ như mày, ngự sử đài trầm mặc. Chỉ có Tả Hữu nhị tướng sắc mặt như thường, dường như sớm có đoán trước. Chương 206, dâu ông nọ cắm cằm bà kia lần này ngồi vững. Chương 206, dâu ông nọ cắm cằm bà kia lần này ngồi vững. Huynh đệ hai người ngồi tại ngự liễn phía trên. Tại Trường An bách tính trong mắt, đây là thánh quân thương cảm thần tử. Tại ngự sử ngôn quan trong mắt, cái này lại rõ ràng là thiên tử ngạo lớn. Có người muốn tìm Tả Hữu nhị tướng nói ra một hai, nhưng trở ngại dưới mắt tình huống, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Về phần Vân Hành, Minh Huyền bọn người thì mặt mũi tràn đầy hoang mang. Bọn hắn không nghĩ ra, đương kim thiên tử vì sao đối với Trương Nghị như vậy ân trọng tha thứ. Cho dù Trương Nghị chuyến này có công lao tại thân, cho dù Trương Nghị thâm thụ hoàng ân, cho dù Trương Nghị tiềm lực vô hạn, có thể cho dù là tại nhà mình trong tông môn, một tông trưởng giáo còn coi trọng cái trên dưới tôn ti, nhưng mà đến coi trọng nhất lễ nghi triều đình nơi này, làm sao lại trở nên như thế không tuân theo quý củ? Cái này thật sự là có chút trùng kích bọn hắn cho tới nay tam quan. "Lão Vương, Á huynh đây là tình huống như thế nào?" Vân Hoành dựa vào trước đối với Vương Tông Hổ hỏi. Vương Tông Hổ cười thần bí, "Chờ một lát tiến cung sau ngươi sẽ biết." "Tiến cung?" Vân Hoành sửng sở, "Ta cũng muốn đi." Vương Tông Hổ nói ra, "Tự nhiên muốn đi, ngươi chuyến này thế nhưng là đại biểu cho Lưu Vân Tông, ngươi nếu là không đi thánh nhân ý chỉ ai tiếp?" Nghe này Vân Hoành nội tâm hơi có chút kích động. Tập được văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Cái nào sinh ra nguyện vì giặc cỏ? Chỉ cần không phải loạn thế, triều đình còn chưa mất lòng người. Cho dù những cái kia giang hồ tông môn cùng triều đình không đối phó, nhưng có một chút không thể phủ nhận. Ở bất luận kẻ nào trong mắt, triều đình chính là chính thống. Trong hoàng cung, đối với Lưu Vân Tông cùng Vấn Tiên Quan Triều An vấn đề, về Trương An trước, Trương Nghị đã sớm bí mật cùng Lý Trinh Thư câu thông qua rồi. Cho nên tại Nghị Thiên Điện bên trong hai đạo thánh chỉ cũng chỉ là tại đi theo quy trình. Một đạo thánh chỉ là phong Lưu Vân Tông trưởng giáo là Mây Trôi Hầu, thế tập vong thế, cũng cho hai cái chính tứ phẩm trung vũ tướng quân danh ngạch cùng bốn cái tổng tứ phẩm tráng vũ tướng quân danh ngạch, để Lưu Vân Tông tự hành an bài. Một đạo khác thánh chỉ thì là sắc phong Vấn Tiên Quan Thanh Hư chân nhân là Hoàng Đạo Phu Hữu Phụ Quốc Tử Vi đạo quân, còn sống hưởng tam phẩm huyện hầu đãi ngộ, sau khi chết thế tập vong thế, cũng lại từ triều đình bỏ vốn lập miếu tượng nặng. Lý Trinh lần này xem như trực tiếp một bước đúng chỗ, không chỉ cho sáu chữ phong hào đằng sau lại tăng thêm hai chữ. Trọng yếu nhất chính là lấy Tử Vi hai chữ đều hiện lộ rõ ràng đạo môn chính thống chỗ. Cái này nhưng so sánh sắc phong thiên sư bức cách cao quá nhiều. Còn lại kỳ thật còn có một đạo thánh chỉ là muốn cho cổ thiền tự. Sắc phong cổ thiền tự vị kia võ thánh lao tổ là Quảng Tể Từ Thiện Công Đức pháp sư, đồng dạng hưởng tam phẩm huyện hầu đãi ngộ, sau khi chết thế tập vong thế, triều đình cũng cho bỏ vốn lập miếu tượng nặng. Nhưng cũng tiếc chuyến này cổ thiền tự không có người đến Trường An, cho nên Lý Trinh dự định để cho người ta đem đạo thánh chỉ này đưa đến Đông Nam, đi cổ thiền tự trong miếu tuyên đọc. Đối với những thánh chỉ này, trong triều bách quan ngược lại là không nói gì. Dù sao chỉ là một chút chức xung, cho liền cho. Dù sao lại không cần móc đồng lộc, triều đình không có gì tổn thất. Lại thêm chuyến này Trương Nghị mang về hơn 20 triệu lượng bạch ngân cùng vô số kẻ ngọc khí tranh chữ. Nội nô dày đặc, quốc khố liền có thể nhiều tồn một chút. Quốc khố có tiền, hữu biên trọng trấn quân phí liền có. Cho nên món nợ này tính thế nào đều không lỗ. Chỉ là thánh nhân ngạng lớn, để bọn hắn thực sự cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Ngày bình thường bí mật xưng hô Trương Nghị là huynh trưởng thì cũng thôi đi, trước công chúng mời Trương Nghị ngồi chung ngự liễn, cái này thực sự không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Đến xuống buổi trưa, hoàng cung mở yến. Quân thần mọi người không khỏi đều vui mừng. Muốn nói duy nhất không tự tại dĩ nhiên chính là Vân Hoành cùng Minh Huyền đạo nhân. Nói cho cùng, bọn hắn là người giang hồ, thực sự không quen loại trường hợp này. Mà trên yến hội, Tả Hữu Nhị Tương cùng Trương Nghị cũng là cách không tương vọng. Ba người giống như không nói gì, nhưng lại giống như cái gì đều nói rồi. Chờ đến ban đêm yến hội kết thúc, Lý Trinh lại đem chính mình tiểu đoàn thể tăng thêm Tả Hữu Nhị Tương còn có Trương Nghị mời đến Văn Hoa Điện. Lúc đầu dựa theo quy củ, Vân Hoành cùng Minh Huyền đạo nhân xem như ngoại nhân, không đủ tư cách đến Văn Hoa Điện. Nhưng không chịu nổi Trương Nghị vung tay lên, để hai người bọn họ cũng đi theo. Hai người hai mặt nhìn nhau nhất thời đều có chút luống cuống. Cùng Trương Nghị khác biệt, bọn hắn là lần đầu đến hoàng cung, cho nên làm gì đều cẩn thận, bao quát uống rượu cũng là dùng chân khí đem rượu tinh bốc hơi, để tự thân bảo trì đầu não thanh tỉnh. Mà Trương Nghị đâu để ý những này, uống rượu còn cần chân khí bốc hơi cồn, vậy còn uống cái rắm rượu, muốn giải khát làm gì không uống nước. Cho nên giờ phút này, Lý Trinh cùng Trương Nghị đều đã uống có chút cấp trên. Những người khác bao quát Vương Hữu Đức, Chu Cảnh Chiêm, Công Tôn Trị, Lục Thanh bọn người thì sắc mặt hồng nhuận hơn rất đã tiến vào hơi say rượu trạng thái. Về phần Tả Hữu Nhị Tương, lại chỉ là đơn thuần sắc mặt hồng nhuận tân tớt, hai người này cộng lại đều vượt qua trăm tuổi, quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy tiểu lượng kia tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đám người uống rượu thưởng thức xong một đoạn hồ cơ quần vũ đằng sau, Lý Trinh dường như cảm thấy chưa hết hứng, trực tiếp lung la lung lay đem một đám hồ cơ đuổi đi. Sau đó chỉ vào Công Tôn Trị bọn người đạo: "Công Tôn, ngươi cùng Chu Khanh đánh trống, huynh trưởng Vương Hữu Đức đấu khúc." Lục Khanh kích chuẩn trung nhạc nói xong hắn vừa nhìn về phía Trương Nghị: "Huynh trưởng, chúng ta cùng múa." Nghe vậy Trương Nghị cười ha ha một tiếng, trực tiếp bỏ đi trên thân áo mãng bào đi vào trong điện cùng Lý Trinh nhảy lên múa. Tả Hữu Nhị Tương trên mặt mỉm cười, một người vỗ râu, một người kích trúc kỳ thật chỉ là dùng đũa gõ mặt bàn mà ca. Vân Hoành cùng Minh Huyền đạo nhân nhìn xem một màn này, đều là khỏe miệng có quắc một trận. Đây thật là triều đình nên có dáng vẻ. Không phải đã nói đẳng cấp sâm nghiêm, thiên tử bất giận không hiện vũ sắc. Thế nào thấy so với bọn hắn những này giang hồ lớp người quê mùa uống rượu say còn muốn dã. Vừa rồi thánh nhân xưng hô huynh trưởng ta là huynh trưởng. Vân Hoành trong thoáng chốc giống như nghĩ tới điều gì đối với Minh Huyền đạo nhân hỏi. Minh Huyền đạo nhân cầm chén rượu lên nhấp một miếng thản nhiên nói, "Vân đạo uống rượu nghe được không rõ ràng lắm." "Vân Hoành." Ngày kế tiếp, Ân Trương Nghị chậm rãi tỉnh lại, vuốt vuốt huyệt thái dương đang muốn nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhưng một giây sau lại phát hiện chăn mền trên người lại là màu vàng sáng. Hắn trực tiếp một cái bắn ra ngồi dậy. "Ta phát, chính mình thế mà ngủ ở trên giường rộng. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nghĩ lại phía dưới, hắn phát hiện chính mình thế mà uống đứt quãng. "Uống rượu hỏng việc a." Trương Nghị một trận thở dài, mới từ trên giường rộng đứng lên. Lại phát hiện lúc này có một bóng người bưng trà nóng đi đến. Trương Nghị một mặt mê mang nhìn lại, ngươi là? Công Tôn Tiểu Các gặp qua huynh trưởng. Công Tôn Tiểu Các đem khay đưa cho sau lưng cung nữ đối với Trương Nghị có chút thi lễ. Công Tôn Tiểu Các, đây chẳng phải là? Trương Nghị sắc mặt đột biến liền vội vàng tiến lên, không được, không được. Chờ đến Công Tôn Tiểu Các trước mặt, hắn muốn đưa tay đi nâng, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Thế là dứt khoát chắp tay trước ngực hành lễ nói, thần Trương Nghị gặp qua hoàng hậu điện hạ, vạn phúc kim an. Nơi này không có người ngoài, huynh trưởng không cần đa lễ như vậy. Công Tôn Tiểu Các cười nhạt một cái nói. Nghe vậy Trương Nghị một trận bất đắc dĩ. Sau đó tại cung nữ phục thị bên dưới, Trương Nghị mặc tốt áo mãng bào kim quan, chạy tới Văn Hoa Điện. Hắn tối hôm qua chỗ ngủ là Đông Cung một cái thiên điện. Từ lúc Lý Trinh đăng cơ sau, nơi đó liền trống đi ra. Về phần đậu thị tự nhiên là đem đến Nhân Thọ Cung, cái kia vốn là Thái Hậu nên chỗ ở.